Chương 01, Huyền Khanh Sách mới cầu cất giữ chương 01, Huyền Khanh Sách mới cầu cất giữ độ sóc chi sơn, bên trên có lớn gỗ đào, khuất bản 3000 dặm, hắn nhánh ở giữa đông bắc viết quỷ. Ai, môn đâu? Ta môn đâu? Ta lớn như vậy một tòa quỷ môn đi đâu? Độ sóc sơn bên trong, đột nhiên xuất hiện vài tiếng cái nói cả kinh thần đạo thụ run lẩy bẩy. Một tôn rong chơi ở thời không trường hà thần chỉ cầm trong tay một viên tiên tiên phụ triện, từ xa mà đến gần, như chậm thực nhanh hướng độ sóc sơn chỗ thời không đi tới. Đạo hữu nếu là muốn chạy, vẫn là bỏ ý niệm này đi đi, nơi đây đã sớm bị ta phong cấm. Người đến người khoác huyền y liễu, tóc đen như thác nước, lông mày tương tự kiếm, đôi mắt như tinh thần sáng chói, trên mặt từ đầu đến cuối treo nụ cười ưu nhã. Tại hắn đặt chân hiện thế thời không một khắc này, vô biên hỗn độn hắc ám lập tức đánh tới, không cần một lát liền đem nó chỗ đi qua toàn bộ thời gian tuyến đều che mất. Thấy tình cảnh này, thần đạo thụ vừa rút ra thổ nhưỡng ngàn vạn bộ dễ lại yên lặng đâm sâu chút. Huyền Khanh gặp thần đạo thụ như vậy trung thực, hắn hết sức hài lòng gật đầu, giữa ngón tay phủ triển hóa thành điểm điểm tinh huy tiêu tán. Hắn nhìn từ trên xuống dưới trước mắt cái này gốc tiên tiên linh căn. Này cây cực kỳ cao lớn, đen như mực thân thể tựa như bản cầu ngọa long sinh trưởng, kia ngàn nhánh vạn kha cấu kết lấy chính là vô số hư không, phun ra nuốt vào lấy tiên tiên thần hy, lá ảnh trung điệp ở giữa, từng quả màu đen thần đảo treo ở đầu cành, to lớn quả đảo trải rộng huyền diệu tiên tiên đạo văn, tựa như một tòa lại một tòa thế giới, những thế giới này hoặc hư hoặc thực, lại như mộng như ảo. Này cây tựa hồ có thể liên thông hàng ngàn hàng vạn thế giới thiết điểm. Thật có ý tứ. Huyền Khanh hai con ngươi sáng lên, khó trách trước đây tìm đạo hữu ba lần đều bị ngươi chạy mất. Hắn nhớ tới mình từng ở dòng sông thời gian ba cái tiết điểm mò cá mà không có kết quả sự tình. Lần này nếu không phải tự mình đi một chuyến, đoán chừng lại phải để cái này gốc thần đạo thụ chạy. Nguyên lai là ngươi. Ngay tại làm bộ chính mình chân linh chưa tỉnh thần đạo thụ cũng bị giật nảy mình. Từ khai thiên tích địa đến nay, hắn đều là an an ổn ổn đợi tại mênh mông trong biển rộng. Kết quả mấy cái nguyên hội trước, chân linh vừa thức tỉnh một khắc này, liền bị không biết tên tồn tại cách vô số thời không cho neo định. Khi đó nhưng làm thần đạo thụ làm cho sợ hãi. Hắn quyết định thật nhanh, nâng lên độ sóc sơn lập tức chạy trốn. Đầu tiên là tại Đông Hải quanh đi của lại, về sau luôn cảm thấy nơi đó cũng có một đôi ánh mắt đang nhìn chăm chú chính mình, thế là thần đạo thụ liền chạy tới Bắc Minh. Bắc Minh còn không có đợi bao lâu đây, thần đạo thụ đã nhận ra nguy cơ giáng lâm, lại tranh thủ thời gian thuận một sợi khí cơ, đột ẩn đến U Minh chi địa. Vừa đến U Minh chi địa, thần đạo thụ vui như điên. Hắn phát hiện nơi này đơn giản chính là mình nhận lời chi địa a. Bốn phương u ám khó hiểu, có vô tận mê vụ khắp tấu hư không, có thể ngăn cách thần thức, không dễ bị phát hiện. Càng mấu chốt chính là, bên này đặc biệt đại đạo hoàn cảnh phi thường thích hợp bản thân. Thần đạo thụ từ cảm giác chỉ cần mình an ổn tại cái này lợi, có cơ duyên lớn sắp tới. Sau đó thần đạo thụ liền để Huyền Khanh bắt quả tang. Hiển nhiên, dẫn đạo hắn trốn vào U Minh kia sợi khí cơ chính là Huyền Khanh thả. Nào có cái gì đại đạo cơ duyên, chẳng qua là câu cá mồi thôi. Đi vào thần đạo thụ trước, Huyền Khanh vừa cẩn thận dò xét cành lá đông bắc bên cạnh, kia từng tòa như thật như ảo thế giới trống rông không một vật. Đừng nói là quỷ môn, liền con quỷ cũng không có. Hắn kỳ quái nói, lần này thời gian tuyến không có tìm nhầm, địa điểm cũng không sai, tiên thiên linh căn cũng tại, đều đối mặt, vì sao quỷ môn nhưng không thấy bóng dáng? Làm Huyền Khanh biết mình giáng sinh tại Hồng Hoang vũ trụ U Minh thế giới về sau, hắn liền cố ý tìm kiếm những cái kia hậu thế trong truyền thuyết địa phủ kỳ vật, như sinh tử bộ, phán quan bút, nghiệt bàn trang điểm, tam sinh thạch, ngại hạ cầu, quỷ môn quan các loại. Mà dựa theo Huyền Khanh suy tính, làm tương lai U Minh thế giới cửa ra bảo, quỷ môn vào lúc này cũng đã dựng dục ra tới. Hẳn là bị ai nhanh chân đến trước hay sao? Huyền Khanh nhìn chằm chằm thần đạo thụ, trên mặt vẻ suy tư. Bị Huyền Khanh như thế nhìn chằm chằm vào, thần đạo thụ toàn thân không được tự nhiên. Hắn lung lay cành lá, chấn động rất xuống đầy địa thần hy, sau đó những này thần hy dần dần tập hợp một chỗ, hóa thành một cái nhàn nhạt quang ảnh. Đạo hữu tốt. Quang ảnh vẻ mặt mơ hồ, chỉ là cái trong suốt hình người. Huyền Khanh thuận thế đem ánh mắt chuyển rời đến hắn trên thân, lắc đầu, có chút không tốt. A. Quang ảnh trong nháy mắt khẩn trương lên, hắn cô cần hỏi, đâu? Cái nào không tốt? Ném đồ vật. Huyền Khanh chỉ hướng tán cây nói ra, xen lẫn chi vật mất đi, đạo hữu lại hoàn toàn không biết gì cả. Quang ảnh nghe vậy, cũng nhìn về phía mình tán cây. Xen lẫn chi vật. 99 quả đào, một viên không y ta. Quang ảnh có chút mê mang. Sau đó hắn túi đầu nhìn một chút mặt đất, chen chân vào trà trà. Ân, rất an tâm, ta sơn giã tại A mỗi lần chạy trốn, chính mình cũng có nhớ kỹ mang lên. Ta chỗ này giống như cũng không có đạo hữu muốn tìm quỷ môn. Quang ảnh cẩn thận nghiêm túc nhìn xem Huyền Khanh, đối phương vừa tới thời điểm là có nâng lên quỷ môn loại này đồ vật. Nhưng thần đào thụ 10 phần bức tin, từ khi linh trí đản sinh đến nay, hắn cũng không có phát hiện chính mình có loại này đồ vật. Huyền Khanh lại là lắc đầu. Linh trí đản sinh về sau chưa từng gặp, kia linh trí đản sinh trước đó đâu? Có thể dẫn đầu lấy đi quỷ môn cũng để thần đạo thụ không phát ra gì, xem ra đối phương không đơn giản á, trong kế hoạch mình giới cửa ra vào mất đi, cái này tại Huyền Khanh mà nói quả nhiên là một kiện chuyện phiền toái. Huyền Khanh ánh mắt chớp động, trong lúc nhất thời có mấy cái tên thật tại trong đầu hắn hiện hiện. Nhưng vào lúc này, một tiếng thanh thúy ngọc khánh thanh âm từ xa xôi hư không truyền đến. Ám Diệu, có hay không tại? Phải họp. Có rảnh rỗi liền đến một chuyến. Lại muốn đi họp. Huyền Khanh đình chỉ chính mình thôi diễn, hắn hướng lên trời nhìn một cái, sau đó gật gật đầu. Hắn nhìn xem một bên quang ảnh, nói ra, đến đâu thì hay đến đó. Đạo hữu lại ở chỗ này đợi đi, sau này chúng ta chính là hàng xóm, hy vọng chúng ta có thể ở chung vui sướng. Ta có thể cự tuyệt à? Thần đạo thụ nhìn vẻ mặt hiền hòa Huyền Khanh, rất là từ tâm địa không có đem câu nói này nói ra. Chạy là trốn không thoát, toàn bộ hư không đều bị đối phương phong tỏa. Đã như vậy, không bằng đi một bước nhìn một bước. Thần đạo thụ nhận mệnh về sau, trắng muốt tiên thiên thần hy soát đến một cái lăn lộn thành mỏ mực, cả cây cây nhìn qua dữ tợn không ít, tràn ngập không rõ, cùng u minh thế giới không khí hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Hắn triệt để từ bỏ chống lại, lựa chọn hắc hóa. Lựa chọn tốt. Huyền Khanh lông mi dương lên, tán thưởng nói. Hắn nói, tại u minh chi địa, ta không hạn chế đạo hữu tự do, có thể khắp nơi đi dạo một vòng, coi như quen thuộc một cái hoàn cảnh. Ta nghĩ đạo hữu đối cái này u minh thế giới đại đạo pháp tắc cũng tràn ngập hiếu kỳ. Lời ấy thật chứ? Tâm tình xa suốt quang ảnh đột nhiên ngẩng đầu, không hiểu có chút kinh hỉ. Huyền Khanh một mặt cười nhạt, nhẹ nhàng gật đầu, cái này tự nhiên. Nếu như đạo hữu cảm thấy hứng thú, thậm chí có thể đi ta đạo tràng ngồi một chút. Ngươi đạo tràng? Huyền Khanh hướng phương bắc chỉ, "Ấy, hướng bên kia nhìn xem, thấy không? Kia có ngọn núi." Theo hắn cái này một động tác, thời không không còn hỗn độn khó hiểu, toàn bộ độ Sóc Sơn phương bắc mê vụ cũng vì đó tản ra. Một tòa lồng lộng đại sơn chính đứng sững ở phương bắc, trên tham gia bích lạc, hạ trấn lưu tuyển. La Phong Sơn. Thần đạo thụ vừa mới cảm giác được La Phong Sơn tồn tại, liền biết rõ núi này tên thật. "Tốt, ta còn có chút việc, cần ly khai một chuyến, đạo hữu chậm rãi đi dạo đi." Huyền Khanh nói xong, quay người rời đi, rất nhanh liền biến mất ở một phiến thời không ở trong, chỉ để lại thần đạo thụ cùng quang ảnh hai mặt nhìn nhau. Hắn cứ đi như thế. "Vậy ta..." Quang ảnh nhìn qua Huyền Khanh biến mất phương hướng, do dự một lát. "Nếu như ta là ngươi, liền sẽ ngoan ngoãn nghe lời, từ bỏ chạy trốn ý nghĩ. Phải biết hắn hủy đi qua tiên tiên linh vật cũng không chỉ 10 món 8 món." "Ai đang nói chuyện?" Quang ảnh đột nhiên ngẩng đầu, ngàn vạn cành lá rì rào rung động. Làm Huyền Khanh đi vào một chỗ tĩnh mịch tinh không, trên người hắn mây quan quần áo đen đã phát sinh biến hóa. Đầu đội tinh quan, đủ nhiếp chu lý, áo thuần huyền thụy vân hoa phục, tay cầm huyền trường, eo rủ xuống ám kim chi kiếm. Mở ra sẽ nhà, tự nhiên đến đổi trang phục chính thức. "Ta vì kế đô." Trang phục chính thức một đổi, Huyền Khanh hình thần cùng bản nguyên khí tức liền triệt để càng dễ. Tinh thần siêu di, thường dùng áo lót số 1, ám rượu kế đô thượng tôn, khởi động. Từ giờ khắc này, hắn chính là một tôn chu thiên tinh thần. Huyền Khanh sải bước đi ra mảnh này tinh không, dưới chân thời gian thuận theo tâm ý hóa thành một tòa màu trắng bạc thần kiểu, đem hắn tiếp dẫn đến xa xôi thời không bên trong. Có lẽ là đi ngược chiều biết cái này sự kiện cũng không phải làm yêu cầu danh lợi, Huyền Khanh cũng không trước tiên khắp nơi, ngược lại là tại trong hư không quanh đi còn lại. Hắn quan sát đến chu thiên bên trong từng khỏa tinh thần, đặc biệt là một đám chủ tinh. Bây giờ thời đại đang ở tại khai thiên mới bắt đầu, chu thiên tinh không bên trong cũng không bao nhiêu sinh linh hoạt động dấu hiệu. Cho dù là tìm được một chút tung tích, cũng hơn nửa là cái nào lão câu cá cố ý gây nên. Dù sao có thể ở thời đại này sinh động thần linh, cũng không phải cái gì đèn đã cạn dầu. Cũng tỉ như kế đô thượng tôn cái này áo lót, nguyên bản là Huyền Khanh lần đầu tiên tới tinh không tiện tay rơi quân cờ. Kết quả về sau phát hiện, chu thiên tinh không so hồng hoang đại địa còn đen hơn, tất cả đều là lão lục. Huyền Khanh đảo qua vài tòa trong tinh vực còn sót lại nói tiêu, hơi suy tính một cái, quả nhiên là đồng đạo thủ đoạn. Hắn có chút cảm khái lắc đầu, ai, thật sự là thế phong nhật hạ. Cái này ngồi hạ đến một điểm kỹ thuật đều không có. Rõ ràng như thế đánh hoa, đầu nào đần cá sẽ lên làm a. Xuyên qua đến nay, Huyền Khanh cũng là tại trong thời gian ngắn ngủi ôm lấy qua khai thiên mới bắt đầu khắp nơi trên đất là bảo cái nào đều là cơ duyên, ta chính là nhặt bảo chi thần cái này loại tâm lý, về sau quả quyết đem vứt bỏ. Thần khí linh bảo là thật có, cơ duyên cũng khắp nơi gặp. Nhưng tiên tiên thần chỉ bên trong lão câu cá cũng không là bình thường nhiều. Cũng may bây giờ Huyền Khanh đã trở thành ở trong đó một viên, đồng thời tuyệt đối được cho thâm niên. Không phải sao, mụ tản bộ như thế một lát công phu, Huyền Khanh liền vô thanh vô tức sửa lại mấy chỗ đạo tiêu, cũng tiện tay đem dấu ở một chỗ đạo tiêu phía sau thời gian hành lang lấy ra. Hắn nghịch phản thời gian tuyến, quay lại thời gian, nhìn thấy một thân ảnh mơ hồ. Cái này ra hỏa khá quen, giống như ở đâu gặp qua. Cùng lúc đó, đối phương cũng đem ánh mắt đổ tới. Ai? Ta liền đào một cái hố, cũng có kẻ xui xẻo dẫm rơi vào tới sao? Thời gian hành lang cuối cùng tồn tại đầu tiên là nghi hoặc dưới đất thâm ngữ. Sau đó hắn đúng là có chút ấy này nói ra, vị này đạo hữu, thực sự không có ý tứ, gần đây quyết điểm vật liệu luyện đan, không thể không như thế. Nói xong, đối phương liền quả quyết nô ra một cái đại thủ hướng Huyền Khanh bắt lấy mà đến, trong lúc đó, vô biên tử khí tràn ngập toàn bộ thời không, kinh khủng uy áp không kiêng nể gì cả phát tiết, như kinh thiên sóng lớn tồi khô là hủ. Huyền Khanh trong lúc mơ hồ còn nghe thấy ba tiếng trung vang, hình như có hồn siêu phách lạc chi ý đúng lúc, làm thời đại này u minh thế giới lão đại, La Phong Sơn chi chủ, Huyền Khanh đối với cái này nói hơi có nghiên cứu. Huyền Khanh thân lập hư không, hồn linh an ổn như cũ, không chút nào chịu ảnh hưởng. Hắn ngược lại nhiều hứng thú nhìn xem đối phương. Sau đó, Huyền Khanh đưa tay hướng đối phương lên tiếng chào. "Nha, đây không phải là cảnh rượu nha, mấy trăm năm không gặp, gần đây được chứ?" "A ha." Muốn xóa đi toàn bộ thời gian tuyến bàn tay lớn trực tiếp cứng đờ. "Chú thích: La Phong Sơn lũ ép huyện dê diệt, Bắc Đô La Phong người, hạ nguyên chính bắc có một biển lớn, uế khí ác canh, khó lường giới hạn, bên trong có một núi, trên tham gia bích lạc, hạ nhập gió suối, đều đen đúc chi khí bệnh mà thành, tên là Bắc Đô La Phong Sơn, nguyên thủy vô lượng độ nhân thượng phẩm rượu kinh thông nghĩa." Chương 2, Đạo Hữu, ngươi muốn mị ma không muốn sách mới cầu cất giữ. Chương 2, Đạo Hữu, ngươi muốn mị ma không muốn sách mới cầu cất giữ. Khách mời nhân vật phản diện, kết quả bị người quen ở trước mặt phơi bày. Còn có so đây càng chuyện lúng túng sao? Kinh ngạc, bối rối, xấu hổ, hoang mang, hối hận, xấu hổ các loại nhiều loại tâm tình rất phức tạp tại cảnh rượu trên mặt hiện hiện. "Là ngươi a, ám rượu đạo hữu." Cảnh rượu trong lòng vô số ngôn ngữ cuối cùng hóa thành thở dài một tiếng, sinh không thể luyến thở dài. Huyền Khanh cảm giác đối phương đều nhăn nhác, xem ra còn phải luyện. Huyền Khanh khẽ nói, hắn nói dĩ nhiên không phải cảnh rượu đào hố tiêu chuẩn, mà là da mặt này độ dày. Thường xuyên qua thư hữu đều biết rõ, làm tiên thiên thần chỉ bình thường là không chết được, có là làm lại cơ hội. Lần này đào hố thất bại, lần sau chú ý một chút chính là, bất luận như thế nào, da mặt này nhất định phải dày, tuyệt không thể giống Cảnh Diệu hiện tại như vậy thành thật. Thành thật đến bây giờ cả người đều nhăn nát, còn muốn bản thể tới cùng chính mình chào hỏi. Nhìn xem từ hư hóa thực, chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rõ ràng Cảnh Diệu, Huyền Khanh xác định hắn đây là bản thể trực tiếp tới. Đầu đội tinh quan, chân đạp mây dày, người khoác tử hà thụy mây chi áo, tay trái chấp ngọc giản, tay phải ấn thất tinh bảo kiếm. Hiển nhiên, Cảnh Diệu tử khí thượng tôn cũng là trang phục chính thức đi gặp. Đạo hữu tại sao lại ở chỗ này? Cảnh Diệu cố tự chấn định nhìn về phía Huyền Khanh, hết sức làm cho chính mình không đi hồi tưởng chuyện vừa rồi. Ta mở ra sẽ a. Huyền Khanh rất tự nhiên trả lời. Cảnh Diệu nghiêm mặt, nhỏ giọng đạch, nhưng nơi này là Nam Thiên Tinh Vực, Thái Vi Viên tại phía bắc. Viên, dần, Huyền Khanh gật gật đầu, ta biết rõ à, ta xem chừng mọi người hẳn là còn chưa tới cùng, ngay tại tinh không tùy tiện dạo chơi. Tốt, tốt tùy tiện, quả nhiên là ám rượu không sai. Cảnh Diệu ở trong lòng nhịn không được nhả danh nói. Hồng Hoang đại địa lớn bao nhiêu, Chu Thiên Tinh không liền lớn bấy nhiêu. Huyền Khanh cái này tùy tiện dạo chơi không thua gì từ Bắc Minh đi dạo đến Nam Hải. Không chỉ có như thế, Huyền Khanh còn ở lại chỗ này bao lớn tinh không, nhiều như vậy trong cả bẫy, chính xác không sai lầm bắt đến chính mình. Đây là cô ý vẫn là không cẩn thận. Huyền Khanh gặp đối phương một mặt xoắn xuýt bộ dáng, đại khái đoán được trong lòng đối phương đang suy nghĩ gì, cũng không có giải thích. Hắn phản hỏi, ngươi mới vừa nói thiếu vật liệu luyện đan, thế nhưng là gần đây lại nghiên cứu cái gì sản phẩm mới sao? Đương nhiên. Cảnh Diệu đống nhiên ngẩng đầu, con mắt tỏa sáng. Vừa nhắc tới luyện đan, tinh thần của hắn diện mạo đột nhiên biến hóa, mới vừa rồi còn căng thẳng mặt trong nháy mắt rào rạt lên sáng lạn tiêu dung. Chỉ gặp hắn thẳng tắp cái eo, góc miệng hơi bệnh, đem đầu ngóc lên, thần khí mười phần mà nói, cựu thiên thập địa thiên linh vạn hóa vô thượng đại hồn đan. Cái gì? Danh tự, mới đan dược danh tự. Cảnh Diệu vui mừng nhướng mày, hắn giải thích nói, cựu thiên thập địa là vật liệu, thiên linh vạn hóa là công hiệu, vô thượng là phẩm chất. Về phần đại hồn đan, cuối cùng, Cảnh Diệu ngữ khí dừng một chút, như có như không lường Huyền Khanh một chút, đại hồn đan có thể coi như tên gọi tắt. Đại hồn đan liền đại hồn đan, ngươi nhìn ta làm gì? Quen thuộc Cảnh Diệu không hiểu thấu xấu bụng, Huyền Khanh đều chẳng muốn điểm hắn. Cảnh Diệu gặp hắn không nói, đành phải làm bộ chấn định tiếp tục giải thích nói, ta cái này đan dược cần thiết cựu thiên thập địa không phải chân thực chi thiên địa, chính là ba hồn thứ hai vậy. Thiên địa hai hồn thường tại bên ngoài, chỉ có mệnh hồn thường tại thân. Chư thần tiên hồn cùng địa hồn thường là ở vào thả trạng thái, mà ta đại hồn đan cần 9 sợi thiên hồn cùng 10 sợi địa hồn làm thuốc, cho nên liền dùng lạc hồn chung tại cái này lưu lại một đạo ân ký, dự định bất mấy cái kẻ xui xẻo. Không nghĩ tới gặp được ta. Đúng thế. Cảnh Diệu ngượng ngùng cười một tiếng, hồi tưởng lại chuyện vừa rồi, vẫn cảm thấy có chút áy náy, thế là đưa ra đề mụ, trước mấy thời gian, ta luyện một lò Chu Thiên Xuyên Di đang dược. Không đợi Cảnh Diệu nói xong, Huyền Khanh biến sắc, bày ra một bộ kinh hãi biểu lộ, đội vàng đưa tay, dừng lại, ngươi đan dược so ta luyện linh bảo còn không đáng tin cậy, ta cũng không dám ăn. Muốn tìm thí nghiệm thuốc, ngươi vẫn là thay cái thần đi. Nếu là phương diện khác, Cảnh Diệu sẽ không tranh luận, có thể nói chuyện đến chính mình luyện đan trình độ, Cảnh Diệu lập tức biểu thị kháng nghị. Hắn tranh luận nói, đạo hữu ngươi có thể nào chống rông ố thần thanh trắng? Chuyện luyện đan, cái kia có thể gọi không đáng tin cậy sao? Gọi là tác dụng phụ, là thuốc ba phần độc, đây là quy củ. An đan dược nha, có chút không cách nào dự đoán tác dụng phụ, chẳng lẽ không phải hợp lý sao? Một âm một dương vị viết nói, phúc hề họa này tất gắn bó, đây là đại đạo lý lẽ vậy. Huyền Khanh không hề bị lay động, nếu không phải gặp quá nhiều bởi vì đan dược phát sinh ngoài ý muốn hắn liền tin. Có một lần Cảnh Diệu luyện một lò Chu Thiên Vạn Tượng đan, nói là ăn một hạt có thể hội tụ Chu Thiên Vạn Tượng chi lực, đối chiến thời điểm tất có kỳ hiệu. Có vị đạo hữu trong lúc đối chiến dùng, kết quả triệu hồi ra một vạn đầu hỗn độn thần tượng. Đối thủ trong nháy mắt bị dẫm chết, nhưng này vị đạo hữu thiếu chút nữa cũng bị đưa tiễn. Cái thứ hai ví dụ vẫn là vị kia đạo hữu. Trải qua việc này về sau hắn từ Cảnh Diệu kia lấy được bồi thường một viên vô thượng phân thân đan, đã nói xong ăn về sau có thể luyện thành hồng hoang độc nhất vô nhị phân thân chi thuật. Kết quả vị này đạo hưu ăn hết về sau, tại chỗ chia 5 x 7, thân thể vỡ vụn thành 480 triệu phần. Nếu không phải tiên tiên thần chỉ sinh mệnh lực cường đại, tăng thêm Cảnh Diệu kịp thời cứu chàng, đem 480 triệu thần linh mảnh vỡ nhét về lò luyện đan tái tạo, kia việc vui coi như thật lớn. Gặp Cảnh Diệu lời lẽ chính nghĩa, khí thế hùng hổ, một bộ nhất định phải đem đan dược đưa ra ngoài không thể tư thế, Huyền Khanh cân nhắc đến đối phương chiến tích hắn nghĩ, nói ra, đạo hưu nơi đó nhưng có thần anh mục. Cảnh Diệu sững sờ, thần anh mục? Có ngược lại là có. Vừa vặn ta cần cái này, ngươi muốn thật muốn đưa chút cái gì, liền đưa ta một đoạn thần anh một tốt. Huyền Khanh nhẹ nhàng thở ra. Vậy cũng được. Cảnh Diệu đưa tay tại trong tay áo móc móc, lấy ra một đoạn nhánh cây đưa cho Huyền Khanh. Huyền Khanh đem thu hồi, cười nói, như thế, ta vật liệu luyện khí cũng thu thập không sai biệt lắm. Đạo hữu lại dự định luyện loại nào linh bảo? Cảnh Diệu tò mò hỏi. Thái Vi Viên tham dự hội nghị thần linh bên trong, Huyền Khanh lấy luyện khí nghe tiếng. Hắn luyện đồ vật chủ đánh một cái mới lạ. Dùng tốt là dùng tốt, chính là tác dụng phụ thiên kỳ bách quái, có thời điểm không thể so với hắn đan dược tốt đi nơi nào. Vừa vặn có cái linh cảm. Huyền Khanh bấm ngón tay tính toán, dự cảm thời gian họp không sai biệt lắm, liền thuận tay đem Cảnh Diệu kéo lên thời gian cầu. Một đạo sáng chói ngân quang tại đêm tối bên trong phi nhanh. Đúng rồi, cái này cho ngươi. Huyền Khanh thuận tay ném ra một cái hộp gỗ. Đây là. Cảnh Diệu một thanh tiếp được. Huyền Khanh thuận miệng nói, mấy cái kẻ xui xẻo địa hồn, cửa nhà nhặt. Tuy nói thời đại này luân hồi chưa ra, u minh thế giới còn không phải nơi trở về của tất cả sinh linh, nhưng lợi dụng vòng xuyên hà vớt mấy sợi không chọn vẹn hồn linh vẫn là rất đơn giản. Thiên hồn, ngươi có lẽ có thể tìm Nguyệt Diệu đạo hữu trò chuyện chút. Nguyệt Diệu? Cảnh Diệu sửng sốt một chút, cơ hồ thốt ra, Nguyệt Diệu đạo hữu cửa nhà cũng hội trưởng hồn phách. Huyền Khanh cười ha ha, dài a. Làm sao có thể không dài? Hắn nhìn về phía trên 9 tầng trời kia một vòng trăng sáng, làm bản cổ đại thần mắt phải, cùng Thái Dương thần tình cân bằng tồn tại, muốn đi trong đó tìm tòi hư thực thần linh không nên quá nhiều. Mà Nguyệt thần cũng không phải cái gì dễ chơi. Chớ đừng nói chi là Thái Âm tinh còn có bản cổ đại đạo dư uy bảo vệ. Huyền Khanh dám chắc chắn, Thái Âm tinh ngoại giới thời không nhất định nằm xuống qua không ít thần linh. Bên cạnh Cảnh Diệu nghĩ lại, cũng cười theo. Thái Vi Viên bên ngoài, một đạo kim quang xẹt qua bầu trời đêm, từ tây mà đến, hắn kính 700.000 dặm, ẩn chứa vô thượng túc sát chi uy. Hai vị đạo hữu tới rất sớm a. Một tôn kim quang sáng chói tiên tiên thần chỉ ôm ấp canh kim trường kiếm, hướng Huyền Khanh cùng Cảnh Diệu khẽ bước cằm, xem như lên tiếng chào. Cách gần đó nha. Huyền Khanh cùng Cảnh Diệu trăm miệng một lời nói dối. Thật sao? Kim Diệu Thái Bạch thượng tôn mày kiếm trao lên, từ chối cho ý kiến. Kế đô thần tinh cùng tử khí thần tinh không phải một cái phương hướng a? Hai người đây là cái gì gần? Huyền Khanh nhìn một chút Kim Diệu tới phương hướng, là Thái Bạch thần tinh không thể nghi ngờ. Hắn cùng Cảnh Diệu liếc nhau. Cái này ra hỏa giả y như thật. Tựa như kế đô thần tinh bên trong không có kế đô thượng tôn, tử khí thần tinh cũng không có tử khí thượng tôn. Lần thứ nhất gặp mặt, hắn cùng Cảnh Diệu đều không cần thăm dò, liền biết rõ đối phương là mở tiểu hào đi ra ngoài. Đồng lý, Kim Diệu Thái Bạch thượng tôn bản thể cũng tuyệt đối không phải Chu Thiên tinh thần bên trong một viên. Hoặc là nói, Thái Vi Viên bên trong liền không có mấy cái đứng đắn tinh thần, đều là một đám tìm thú vui ra hỏa. Đi thôi, chư vị đạo hữu nhanh đến. Cảnh Diệu gặp trong hỗn độn có mấy đạo lưu quang chính hướng Thái Vi Viên mà đến, liền nhẹ giọng thúc giục một câu. Tốt. Theo ba cùng nhau đi vào Thái Vi Viên, thời không phát sinh lực gãy. Đông Tĩnh Mịch tinh màn phát ra một tiếng vang nhỏ, giống như một giọt nước rơi vào tĩnh mịch trong đầm nước, thời gian gợn sóng tầng tầng đẩy ra. Chỉ ở một mấy mắt, thiên địa treo ngược, bốn phương tám hướng đảo ngược, vật đổi sao rời. Ba tôn thần chỉ đứng song vai, đi bộ nhàn nhã bước qua hư cùng thật giao giới. Giống như lại là ba vị đạo hữu tới sớm nhất. Một tiếng cười khẽ truyền vào chúng thần trong hai, Huyền Khanh ngẩng đầu nhìn lại, vô biên hỗn độn ngay tại lan lột, trong nháy mắt, không thể diễn tả nói cùng lý sen lẫn tại hư không, sáng chói diệu thế, chỉ một sợi hào quang, liền có thể nhét đầy vũ trụ. Vô số quy tắc cấu thành một phương rộng lớn mái vòm đem bốn phương bao phủ, 11 khỏa tuyên cổ tinh thần tại trên đó xoay quanh, hiện lộ rõ ràng vô tận đại đạo chi uy. Trong nháy mắt, Huyền Khanh bọn người liền đưa thân vào một tòa rộng lớn mà cổ lão trong cung điện. Lại là chúng ta sớm nhất. Cảnh Diệu nhìn về phía trong điện bàn dài hai bên, 10 cái chỗ ngồi trống trơn. Chỉ có trên cùng chỗ ngồi Hạo Nguyệt treo cao, một vị nữ thần ngồi ngay ngắn ở đó, lặng lặng nhìn chăm chú lên hắn nhóm. Nguyệt Diệu Thái Âm thượng tôn. Năm nay Thái Vi Viên hội nghị người chủ trì. Mọi người làm sao đều đi ngược chiều sẽ như vậy không tích cực. Huyền Khanh lắc đầu thở dài, ta cái này đều cố ý kẹp lấy điểm tới, kết quả đến sớm nhất. Lần sau ta còn là đem bội kiếm lưu tại Thái Vi Viên, để nó thay ta mở hội nghị được. Thân hình hắn tại nguyên chỗ biến mất, sau một khắc xuất hiện tại Nguyệt Diệu Thái Âm thượng tôn bên trái cái thứ hai vị trí. Lần tiếp theo Thái Vi Viên chi chủ liền là chính ngươi, ngươi nhất định phải để kế đô kiếm đến chủ trì hội nghị. Kim Diệu Thái Bạch nhắc nhở một tiếng, hắn đi hướng phải hai vị trí. Các ngươi nói lần này ẩn Diệu đạo hữu có thể hay không tới? Cảnh Diệu Tử Khí thượng tôn vị trí ở bên trái ba, hắn mắt nhìn trái một đời biểu ẩn Diệu La Hầu chỗ ngồi, ẩn Diệu thế nhưng là liên tiếp vắng mặt ba lần hội nghị. Hắn à, giống như đề cập qua một lần, nghe nói là muốn đi dòng sông thời gian thượng du, nhìn một chút khai thiên tình cảnh. Trong thời gian ngắn mà không về được. Huyền Khanh hồi tưởng một cái, trước đây La Hầu muốn mời hắn cùng đi tới. Đúng vậy, không sai, cái này La Hầu chính là Ma đạo chi tổ La Hầu. Năm đó Huyền Khanh nhàn rỗi không chuyện gì, lôi kéo mọi người cùng nhau tổ kiến Thái Vi Viên thời điểm, vừa bạn gặp gỡ đến tinh không du lịch ma tổ. Căn cứ đến đều tới tinh thần, ma tổ tiện tay bắt tinh thần, mệnh danh là La Hầu Tinh, sau đó liền gia nhập Thái Vi Viên. Lúc ấy, Huyền Khanh liền trầm mặc rất lâu, vì cái gì ma tổ sẽ thực tên lên mạng? Ẩn Diệu muốn nhìn khai thiên tình cảnh. La U đầu sức chán tình cảnh đi. Thái Bạch thượng tôn bên trái, ngày Diệu Thái Dương thượng tôn bỗng nhiên xuất hiện, vừa vặn nghe được Huyền Khanh lời nói mới rồi. Hắn nhịn không được nhà rảnh, Ẩn Diệu đạo hữu đây là nhẹ nhàng, vẫn cảm thấy bản cổ đại thần không mở được bầu rồi. Chưa chừng cái này khai thiên phủ liền thuận thời gian tuyến chặt đi xuống, chúng ta đều phải xong đời. Khai thiên phủ? Nơi nào có khai thiên phủ? Một thân màu xanh thẳm trường bào thần chỉ xuất hiện bên phải bốn vị trí. Thủy Diệu thần tinh thượng tôn cười bộ mặt, các ngươi muốn tìm khai thiên phủ, nhớ kỹ mang ta. Chư thần. Gặp tất cả mọi người không nói lời nào, thần tinh thượng tôn thế là lách mình đi vào trái một vị trí, sau đó dùng sức hướng Huyền Khanh nháy mắt mấy cái. Huyền Khanh thấy thế, liền hơi nghiêng thân. Thần tinh thượng tôn quả nhiên lại gần, thần bí như vậy nói ra, ám Diệu đạo hữu, ngươi muốn mị mà không muốn. Huyền Khanh. Xoát. 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 Mấy vị thần linh con mắt tại sáng lên. Hoa A vừa rồi giống như nghe được cái gì ghê gớm sự tình. Chú một thập nhất đại diệu, tức bảy chính hơn bốn. Bảy chính, nhật nguyệt kim mộc thủy hỏa thổ, hơn bốn, La Hầu, Kế Đô, Tử Khí, Nguyệt Bột. Nguyên bản hơn bốn đều thuộc về ẩn diệu, nhưng bài này cải biến thành ẩn diệu La Hầu, ám diệu Kế Đô, cảnh diệu Tử Khí, thư diệu Nguyệt Bột. Chú hai Thái Vi Biên, ba viên phía trên biên, thần thoại truyền thuyết bên trong tiên đế làm việc địa phương, là toàn bộ thiên giới chính vụ trung tâm. Nhìn đều biết. Chương 03, tất cả mọi người không đứng đắn sách mới cầu cất giữ chương 03, tất cả mọi người không đứng đắn sách mới cầu cất giữ thần tinh. Thế nào hả nha? Muốn thử xem thần kiếm của ta phải chăng sắc bén sao? Huyền Khanh mặt không thay đổi lườm thần tinh thần quân một chút. Đạo hữu ý là muốn dùng mị ma tế kiếm sao? Cái này có phải hay không khá là đáng tiếc a. Thần tinh thượng tôn chép miệng a lấy miệng, một mặt dư vị dáng vẻ. Kỳ thật mị ma tư vị rất không tệ. Ngươi muốn bọn chúng biến cái gì, bọn chúng liền có thể biến thành cái gì. Thật không biết rõ là vị nào đạo hữu sáng tạo sinh linh, là thật khảo nghiệm đạo tâm, nhưng làm ta khó hỏng, đều không biết rõ chọn cái nào càng tốt hơn. Ken. Theo một đạo kiếm quang hiện lên, một viên đầu lâu to lớn bay lên. Hào kiếm. Tung bay đầu lâu phát ra tán thưởng thanh âm. Cùng đầu tách ra thân thể tại nguyên chỗ cho Huyền Khanh vô tay. Tiên huyết một giọt chưa rơi, thần tinh thượng tôn trên cổ mặt cắt chỗ là một vùng phun trào thanh tuyển, thậm chí có thể ở trong đó nhìn thấy rất nhiều vui sướng cá con ngay tại nôn bong bóng. Phu phu một đầu cá con nhảy ra mặt nước nhảy ra ngoài, hóa thành một viên mới đầu lâu. Thần tinh thượng tôn đưa tay nâng đỡ đầu của mình, sau đó vung tay áo đem vừa rồi bay lên đầu lâu triệu hồi. Hắn đem chính mình cũ đầu lâu đặt tại trong tay, khép mắt cười nói, đều nói, muốn chi đại đạo mỹ diệu không phải ai đều có thể trải nghiệm. Bì bì bì. Người cái này ra hỏa, ta thật vất vả ra một lần. Thần tinh thượng tôn một bên không nhanh không chậm đem trợn mắt tròn xoe, hùng hùng hổ hổ cũ đầu lâu nhét vào trong tay áo, một bên hướng đám người tạ lỗi, quấy rầy mọi người. Thái Dương thượng tôn bọn người có chút tiếc nuối thu hồi ánh mắt. Không có đánh nhau, thật đáng tiếc. Cảnh Diệu Tử khí thượng tôn thậm chí oán thầm một tiếng, không đánh nhau, ngươi trêu chọc hắn làm gì? Nhàn. Ngồi tại Huyền Khanh đối diện Thái Bạch thượng tôn trên mặt vẻ suy tư, hai vị này đạo hữu nhường thả cũng quá là nhiều, nhìn không ra chất lượng ai trợ giúp thần tinh thượng tôn hoàn thành chia ra hành động cái này thành tựu về sau. Huyền Khanh nhẹ nhàng ném ra ngoài một câu, ngươi vừa rồi hỏi mị ma xuất từ vị kia đạo hữu thủ bút, ta có thể xác thực trả lời chắc chắn ngươi, là Hầu đạo hữu. Là hắn a. Thần tinh thượng tôn trầm mặc một lát sau mở miệng, hắn hơi cúi đầu, trên mặt xoắn xuýt nói ra, tựa hồ có chút khó khăn. Thân hình lóe lên, thần tinh thượng tôn lại lần nữa về tới chính mình vị trí bên trên. Ai? Ta giống như bỏ qua cái gì? Thần tinh thượng tôn vừa mới ngồi xuống, đại biểu một diệu tuế tinh vị trí bên trên xuất hiện một tôn thân ảnh. Tuế tinh thượng tôn khuôn mặt tuấn lãng, râu như lao cắt, thâm thúy đôi mắt phảng phất có thể nhìn rõ thế gian ngàn vạn huyền cơ. Hắn đảo mắt chu vi, ánh mắt tại ẩn diệu la hầu hư diệu nguyệt bột thổ diệu chấn tinh cùng hỏa diệu hình hoặc bốn cái chống chỗ vị trí bên trên vừa đi vừa về nhìn xem, mà ngửa ra sau đầu xem hướng bầu trời bên trong nguyệt bột tinh. Hư diệu đạo hữu chỉ sợ tới không được đi. Nguyệt diệu thái âm trên chỗ ngồi, vọng thư có chút ngoài ý muốn nhìn tuế tinh thượng tôn một chút, đúng là như thế. Các ngươi đều biết rõ, hư diệu đạo hữu cùng chúng ta có chút không đồng dạng, hắn rất có tinh thần mạo hiểm. Vọng thư cân nhắc câu chữ, chọn lấy một cái thích hợp từ. Nghe được lời ấy, đang ngồi một đám lao câu cá trầm mặc thật lâu. Cuối cùng, vẫn là Huyền Khanh than nhẹ một tiếng, hắn lại giẫm lên hố to, không leo lên được rồi. Đó cũng không phải. Vọng thư nhẹ nhàng lắc đầu. Chúng thần lưới lỏng một hơi. Hắn chết. Vọng thư góc miệng nết lên một cái nhỏ không thể thấy độ cong. Nàng tiếp tục nói, hư diệu đạo hữu trước khi lâm chúng nói, chính mình đụng phải một chút khó chơi đồ vật, bị ô nhiễm rất nghiêm trọng, cho nên hắn muốn thông qua chết một lần thanh trừ hết tự thân ảnh hưởng trái chiều. Chuyện đột nhiên xảy ra, cho nên đuổi không lên lần này hội nghị. Vọng thư dứt lời, thái vi viên bên trong lập tức liền có mấy đạo ánh mắt giao hội. Huyền Khanh ánh mắt bên trong lộ ra hỏi ý chi ý, các ngươi ai đào hố? Lần này không phải ta. Ta không hố người của mình. Như thế xuẩn cá người nào thích câu ai câu. Vẫn là ngấp lại làm sao đem hắn vứt trở về đi. Ta là không biết nói chuyện tây nấm. Xoát xoát xoát, Huyền Khanh bọn người nhao nhao nhìn hầm hầm cuối cùng phá hư trận hình ra hỏa. Thổ Diệu Chấn Tinh Thượng Tôn vừa tới, liền bị chư thần hành chú mục lễ, hắn lại cũng không chút hoang mang, vẫn như cũ lấy ánh mắt truyền đạt ý chí của mình, ta là không biết nói chuyện cây nấm. Mấy người mắt lớn trừng mắt nhỏ. Lần trước mở hội nghị hắn là cái gì tới, ồn ào thanh trúc. Lần trước nữa là thẳng thắn miếng đất. Thái Dương Thượng Tôn méo méo mi tâm, đối ngay lúc đó ký ức một độ nghĩ lại mà kinh dáng vẻ. Lại đến lần, hắn nói mình là tiếng vọng sân gốc, sau đó liền một mực lặp lại chúng ta nói lời. Huyền Khanh thần sắc cổ quái nhìn xem Chấn Tinh Thượng Tôn, đối với vị này đạo hữu theo hầu hắn là có chỗ đoán. Nhưng mỗi lần nhìn thấy như thế tươi mát thoát tục hòa phòng, vẫn là để Huyền Khanh một lần hoài nghi chính mình có phải hay không đoán sai. Hẳn là hậu thế đồn đại xuất hiện sai lầm, ngũ trang quan trang không phải trang trọng trang mà là trang phục chứa. Huyền Khanh thầm nghĩ, đây coi là không tính hành vi nghệ thuật thứ nhất thần. Ngược lại là Kim Diệu Thái Bạch Thượng Tôn đối với cái này mười phần tán thành, hắn gật đầu tán thưởng nói, nhập hết thể tướng, phá hết thể tướng, phương đến đại tự tại. Nghĩ đến thổ diệu đạo hữu đây là hiểu thấu đáo đại đạo chân ý. Bất luận mọi người như thế nào nhìn Chấn Tinh Thượng Tôn, hắn đều chấn định như cũ. Toàn tâm toàn ý đóng vai lấy một viên cây nấm liên tới phía sau mình, vận khí đều phát sinh biến hóa, thành một cái to lớn cây nấm hình tượng. Vọng Thư ngồi cao trên cùng, đem hai bên người thần thái thu hết vào mắt, ngoại trừ ẩn diệu, thư diệu bởi vì vắng mặt, hỏa diệu đạo hữu lần này cũng tới không được nữa, hội nghị kết thúc sau ta sẽ lưu một phần hội nghị kỷ yếu cho bọn hắn. Vọng Thư nhẹ kích bên tay phải ngọc khánh, như vậy hiện tại, năm nay Thái Vi Viên Đại hội 972 lần hội nghị chính thức bắt đầu. Tiếng nói rơi, chòm sao lấp lóe, chư thần chú mục. Màu trắng bạc ánh trăng tại hư không lưu chuyển, từng cái ẩn chứa vô tận vĩ lực tiên thiên đạo văn tùy theo xuất hiện. Tiên chỉ quán triệt hố bang hỗ trợ tinh thần, tiếp tục thâm nhập sâu thăm dò Hồng Hoang Thiên Địa. Vọng Thư công bố lần này hội nghị đề tài thảo luận, đây là Huyền Khanh chủ trì lần thứ nhất Thái Vi Viên Đại hội lúc lưu lại phong cách, sau đó mọi người một mực tiếp tục sử dụng. Tương tự đề tài thảo luận kỳ thật cũng xuất hiện qua rất nhiều lần. Hồng Hoang chi đại nạn lấy tưởng tượng, một hoa một lá ở giữa chất chứa thiên địa, một hạt cắt một thạch bên trong bao quát hoàn vũ. Tại cái này khai tiên kỷ nguyên thứ nhất, chư thần thời đại, có quá nhiều đồ vật đáng giá đi thăm dò, đi nếm thử, đi gặp nhau. Trước đây Thái Vi Viên 11 thần năng ghé vào một khối, một là bởi vì Huyền Khanh phát khởi cái gờ giúp trang, hay là mọi người cảm thấy có dạng này một cái giao lưu bình đại, sát thực so với mình một người tham dò hồng hoang dễ dàng hơn, cũng có càng thú vị. Vọng Thư hai tay khoanh đặt mặt bàn, nhìn về phía đám người, ánh mắt bên trong ẩn ẩn mang theo vài phần chờ mong, chư vị đạo hữu đều nói một chút gần đây có cái gì phát hiện lớn đi. Ta trước nói đi. Thái Dương Thượng Tôn đưa tay phải ra tại bàn trên phất qua, quần quần mây mù lật lên, đột nhiên một hơi gió mát thổi qua, tầng mây như tranh vẽ, hướng hai bên triển khai, một bức cảnh tượng cũng theo đó hiện hiện. Lồng lộng dãy núi, biển mây mênh mông, một đầu màu đỏ thẫm cự xà uốn lượn tại vạn cổ xanh đậm bên trong. Hắn tựa như nằm ngang tại giữa thiên địa mạch lạc, mang theo tuế nguyệt cuộn sóng, hướng trong núi sâu biến mất. Thái Dương Thượng Tôn chậm rãi mở miệng, trung sơn có thần, nhân diện xà thân mà đỏ, hắn mở mắt là ngày, nhắm mắt là đêm, thổi là đông, hô là hạ, hơi thở là gió. Vị này đạo hữu tựa hồ ti tay nắm thời gian vĩ lực, không tốt lắm giao lưu. Ta nếm thử trao đổi hai lần, sau đó hắn liền mang theo trung sơn cùng một chỗ chạy, hiện tại chẳng biết đi đâu. Chạy. Đám người hai mặt nhìn nhau, đại khái đoán được Thái Dương Thượng Tôn là thế nào cùng trung sơn chi thần tiến hành câu thông. Liên hình tượng của đối phương, năng lực đặc điểm, liên quan đại đạo đều rõ rõ ràng ràng, cái này hai nếu là không có đánh một trận ai mà tin đây. Gần đây các ngươi có ai đi qua quy khư? Thần Tinh Thượng Tôn thuận thế tiếp lời gốc dạng, hắn hướng Huyền Khanh trừng mắt nhìn. Huyền Khanh mặt tối sầm, không xong đúng không? Quả nhiên, Thần Tinh Thượng Tôn nói tiếp, gần nhất quy khư bên ngoài có rất nhiều bị ma, hoặc là nói có rất nhiều chủng loại ma chiếm cứ, thiên hình vạn trạng, cũng không biết do ẩn diệu đạo hưu sáng tạo mục đích của bọn nó là cái gì. Cho nên ngươi dự định kéo lên ta đi tranh vào vũng nước đục đúng không? Thần Tinh không có phủ nhận điểm ấy, hắn xác thực có ý nghĩ này. Nhưng là, bị ma tư bị thật không tệ. Nếu không phải xem chừng bọn chúng vào không được Thái Vi Biên, ta liền mang cho ngươi tới. Huyền Khanh liếc mắt, ta cảm ơn ngươi. Thần Tinh Thượng Tôn mặt mỉm cười, không khách khí. Hắn nhìn về phía mấy người khác, cho mọi người phân biệt phát một phần tọa độ. Có hứng thú mọi người có thể đi nghiên cứu một cái. Chúng ta cũng cảm ơn ngươi. Đám người thoáng qua liền đem tọa độ từ trong trí nhớ xóa. Thần Tinh thâm biểu yêu thương. Cảnh Diệu đối hắn tao nộ biểu thị đồng tình, hắn an ủi, ngươi cái trời dáng xét đánh, vẫn là chính mình đi đối mặt La Hầu đạo hữu đi. Chương 04, đoạn hắn nha. Sách mới cầu cất giữ chương 04, đoạn hắn nha. Sách mới cầu cất giữ sau đó, Kim Diệu Thái Bạch Thượng Tôn cũng phân hưởng gần đây một chút phát hiện. Trong mây mù quang cảnh không ngừng biến hóa. Thương Lô chi bên dưới đáy, một ngụm đen như mực huyền quan phun ra nuốt vào La Thiên Vật Tượng, Tây Hải Lưu Sa chi địa, một viên bụi bặm bên trong cất giấu quang minh thế giới, Bắc Minh bên trong tung bay một khối đại lục, kia là một đầu ngủ say cự quy, Nam Hải trên không gặp đại bàng bay lượn cửu tiêu, trên thực tế nó là từ côn cá biến thành. Nhìn ra được, Thái Bạch gần đây du lịch hồng hoang rất nhiều địa phương. Chờ đến một Diệu Tuế Tinh chia sẻ thời điểm, hắn chỗ hiện ra họa phong giống như hình tượng của mình như vậy bình hòa, Bất Chu Sơn phụ cận, có một đám táo bạo kỳ lân. Thiên Nam núi lửa, một gốc tiên tiên ngô đồng tụ võ được bạo dạng. Phù Ngọc Sơn bên trong, Bạch Hổ cong đao, Thanh Câu Sơn bên ngoài, Hồ Ly rút kiếm. Vô cùng vô tận lôi trạch đầu rồng đại thần huy động tiên qua, Thập Vạn Đại Sơn thanh ý lão giả vung lên đại phủ. Thần Tinh sau khi xem xong âm thầm liễu lưới, một Diệu đạo hữu, ngươi đây cũng quá có thể gây chuyện. Những hình ảnh này tất cả đều là lấy Tuế Tinh là thứ nhất thị giác đến biểu hiện ra, nói một cách khác, Tuế Tinh rất có thể đập một đám bậc đại thần thông đạo tràng. Cùng hắn so sánh, chính mình tìm mị ma sự tình thật không tính là cái gì đại sự. Còn tốt Thái Vi Viên không tại thế giới chân thật, không phải ta thật sợ những này bậc đại thần thông thuận chuỗi nhân quả tìm đến. Huyền Khanh nửa đùa nửa thật nói, hắn đang vẽ mặt trông được đến một vị lao bằng hưu. Thổ Diệu Chấn Tinh không nói chuyện, hắn không biết khi nào tay lấy ra xưa cũ quyển trục, so với lấy đám người giảng thuật, một mực tại viết viết vẽ vẽ. Chỉ bất quá hắn ánh mắt thỉnh thoảng dừng lại trên người một Diệu, có lẽ là tại khâm phục đối phương võ đức dồi dào. Liên liên lên thủ Vọng Thư cũng vì đó ghé mắt, gặp tất cả mọi người nhìn mình, một Diệu Thuế Tinh nhẹ nhàng lắc đầu, yêu nhã mà lễ phép mà nói, là tổ chức phục vụ, những này cũng không tính là cái gì. Đám người nghe xong cười rộ, lời này Huyền Khanh cũng thường xuyên nói. Cảnh Diệu đạo hữu, tới phiên ngươi. Vọng Thư vượt qua Chấn Tinh, nhìn về phía Cảnh Diệu Tử Khí Thượng Tôn. Cảnh Diệu hắn để một chỗ đặc thù địa phương, Côn Luân Sơn. Ta tại trước đây không lâu, thôi diễn ra một chương đan phương, đan này tên là Tiên Thiên Đại Đạo Cửu Chuyển Bất Tử Vô Thượng Hỗn Nguyên Đan. Cảnh Diệu mặt mày hớn hở, liền muốn thao thao bất tuyệt hướng đám người giới thiệu chính một cái mới đan phương. Trước nói Côn Luân sự tình, đám người trăm miệng một lời, thuần thục ngăn trở hắn. Cảnh Diệu thanh âm im bặt mà dừng. Hắn gặp tất cả mọi người đang ngó chừng chính mình, nhỏ giọng a một câu, tiếp tục nói, tóm lại, ta tính tới Hỗn Nguyên Đan trong đó một vị chủ dược ngay tại Côn Luân Sơn, thế là ta liền đi một chuyến. Kết quả trong núi gặp một đạo nhân. Đạo nhân? Huyền Khanh ánh mắt ngưng tụ. Đúng, đạo nhân, hắn là như thế tự xưng. Hắn vừa thấy được ta, liền nói ta hai hữu duyên, dự định mời ta gia nhập một cái gọi Bạch Ngọc Kinh tổ chức. Huyền Khanh hỏi, ngươi đồng ý? Không có. Cảnh Diệu lắc đầu. Hắn gõ bàn một cái, gặp mây mù bốc lên nửa ngày cũng không có làm ra cái khác phản ứng. Quả nhiên chiếu hiện không được a. Cảnh Diệu đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hắn nhìn về phía đám người, các ngươi ai nghe nói qua cái này Bạch Ngọc Kinh không có? Đám người tất cả đều lắc đầu. Ngoại trừ Huyền Khanh, ngươi cũng đã gặp qua người đạo nhân này. Cảnh Diệu hai mắt tỏa sáng, hắn nhìn có chút hạ hên nở nụ cười, thì ra là không chỉ chính mình gặp phải phiền toái. Theo Cảnh Diệu, cái này không biết tên lại dị thường cường đại đạo nhân là cái phiền toái lớn. Hiện tại có người cùng chính mình cùng một chỗ chia sẻ cái này phiền toái lớn, vậy nhưng thật sự là chuyện tốt. Huyền Khanh trầm ngâm một lát, hắn đưa tay tại trên bàn dài trùng điệp vỗ. Phanh một tiếng vang thật lớn, mây mù kịch liệt bốc lên, trải qua một thời gian thật dài dãy rủa, rốt cục xuất hiện một hình ảnh. Một vị lao đạo tay chống quải trượng đầu rồng, thân hình hơi có vẻ gầy gò, rất có tiên phong đạo cốt chi tượng. Ngươi gặp phải thế nhưng là hắn, có 7-8 phần giống, ta gặp phải cái kia cũng không có như vậy giàn mua. Cảnh Diệu nhớ lại một cái, hắn gặp được đạo nhân là trung niên hình tượng. Huyền Khanh thần sắc phức tạp nhìn xem hình tượng bên trong lão đạo, đó chính là hắn, Hồng Quân đạo nhân. Hồng Quân đạo nhân. Thái Dương thượng tôn bọn người lẩm bẩm một tiếng, nhìn Huyền Khanh coi trọng như vậy, nghĩ đến cũng sẽ không đơn giản. Nói như vậy, thần linh tục danh có được khó lường vĩ lực, niệm tụng một vị tiên tiên đại thần tên thật là sẽ bị hắn cảm ứng được. Nhưng ở trận cái nào không phải tiên tiên đại thần, mọi người cũng không phải không có thủ đoạn che đậy. Trong đó đơn giản nhất hữu hiệu nhất chính là Huyền Khanh đã từng nói lên biện pháp, gặp chuyện không quyết, bản cổ cơ học. Tức niệm tụng tên thật đồng thời nội tâm thuật lại một lần bản cổ chi danh liền có thể hoàn thành che đậy. Dùng Huyền Khanh nguyên thoại chính là, tại Hồng Hoang thiên địa còn có thể có so bản cổ càng như bức tồn tại. Ai vĩ lực có thể sánh bằng bản cổ? Cái gọi là dùng ma pháp đánh bại ma pháp, lấy vĩ lực triệt tiêu vĩ lực, chính là này lý. Kết quả là, biện pháp này thành thái vi viên chư thần kỹ năng bị động. Ngươi là ở nơi đó gặp phải Hồng Quân đạo nhân. Đám người nhìn về phía Huyền Khanh. Quy Khư. Thần Tinh Thượng Tôn nghe xong trong lòng giật mình, âm thầm may mắn chính mình đi Quy Khư thời điểm chỉ là gặp bị ma, không có gặp gỡ phiền toái như vậy tồn tại. Tốt ta, chọc La Hầu đạo hữu cũng thật phiền toái. Huyền Khanh nói tiếp đi, ta gặp được hắn lúc, hắn nói hai ta hữu duyên, cũng dự định mời ta gia nhập Bạch Ngọc Kinh. Tốt ta, nguyên lai là đồng dạng thuật, một điểm thành ý cũng không có. Cảnh Diệu nhếch miệng. Hắn hỏi Huyền Khanh, ngươi đáp ứng hắn rồi? Còn không có. Huyền Khanh thuận miệng nói, ta hỏi hắn gia nhập Bạch Ngọc Kinh đưa hay không đưa tiên thiên linh bảo, tặng nói cho ta đến 180 kiện. Hắn nói đến chuyện này đến suy nghĩ một chút. Đợi lát nữa, ngươi mới vừa nói cái gì? Đưa tiên thiên linh bảo, còn 180 kiện. Đám người trợn mắt hốt mồm, ngoa tạo, đây là cái gì hổ lang chi tử? Ngươi là thực có can đảm muốn a? Mà là điểm mấu chết của sự tình ngay tại ở, Hồng Quân biểu thị có thể suy nghĩ một chút. Điều này nói rõ cái gì? Cái này nói minh Hồng Quân là thật có 180 kiện tiên thiên linh bảo. Một cái thực có can đảm muốn, một cái thực có can đảm cho. Bên ngoài bây giờ thần linh đều là như thế giao lưu sao? Làm sao cảm giác chúng ta đã lạc hậu thời đại? Liên Liên nhất bình tĩnh Nguyệt Thần Vọng Thư cũng chấp chấp con người, nàng tò mò hỏi Huyền Khanh, hắn thật có 180 kiện tiên tiên linh bảo? Có. Huyền Khanh chắc chắn, ở thời đại này, các thần nói chính mình có nhiều như vậy linh bảo đại khái suất là lừa đảo, Hồng Quân đạo nhân nói có đó chính là thật sự có. Lý do rất đơn giản, hắn là Hồng Quân. Mặc dù bây giờ hắn còn không có trở thành cái kia kê cao gối mà ngủ chín tầng mây, Bồ Đoàn đạo chân vô thượng đạo tổ, nhưng không thể phủ nhận cái này lão đạo thật là lại cao vừa cứng, tư thái đủ cao, thực lực đủ cứng. Cho nên, lại cao vừa cứng Hồng lão gia hiện tại toàn một điểm thân gia, hợp tình hợp lý. Thậm chí, Huyền Khanh hoài nghi mình muốn tìm quỷ môn quan chính là bị Hồng Quân đạo nhân lấy đi. Cảnh Diệu nghe vậy hối hận cực kỳ, hắn đông nhiên vô đuổi, sớm biết như thế, ta lúc ấy cũng xách yêu cầu này. Ngươi lúc đó xách yêu cầu gì? Huyền Khanh hỏi. Cảnh Diệu trả lời, ta lúc ấy không phải dự định luyện Hôn Nguyên đan sao? Ta nói chỉ cần đan dược sau khi luyện thành, hắn có thể giúp đỡ ăn thử một cái, ta liền gia nhập Bạch Ngọc Kinh. Kết quả hắn sau khi nghe xong không nói hai lời, quay đầu bước đi, chớp mắt đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Cảnh Diệu nói đến đây, thậm chí có chút tức giận bất bình, hắn đây là thái độ gì? Không có chút nào đủ thành khẩn. Ngoài miệng nói hữu duyên, kết quả là liền một viên nho nhỏ đan dược cũng không chịu ăn thử. Đám người nghe xong tập thể trầm mặc. Có hay không một loại khả năng, không phải người ta thái độ vấn đề, mà là chính ngươi có vấn đề. Có thể để cho Hồng Quân đạo nhân nghe mà ngưng bước, cái này cái gọi là tiên tiên đại đạo cựu chuyển bất tử vô thượng hôn nguyên đan, phải là cái gì cấp bậc nghịch thiên đan dược. Mọi người bởi vậy đối Cảnh Diệu luyện đan trình độ lại có hoàn toàn mới nhận biết. Ám Diệu, cái này cái gì Hồng Quân đạo nhân, ngươi còn có thể hay không liên hệ với? Thần Tinh Thượng Tôn bỗng nhiên hướng về phía Huyền Khanh nháy mắt ra hiệu. Liên hệ không lên. Huyền Khanh lắc đầu. Vậy thì thật là đáng tiếc. Thần Tinh Thượng Tôn tiếc nuối nói ra, Hồng Quân đạo nhân như thế có thực lực, xem ai đều nói hữu duyên, muốn ta nói gia nhập cái kia Bạch Ngọc Kinh cũng không phải không được. Đến thời điểm các loại La Hầu đạo hữu hắn nhóm trở về, chúng ta Thái Vi Viên chư thần cùng một chỗ xin gia nhập Bạch Ngọc Kinh, một người điểm hắn cái mấy chục kiện tiên tiên linh bảo, há không đẹp quá thay. Huyền Khanh nghe xong lập tức dở khóc dở cười, lôi kéo ma tổ gia nhập đạo tổ trận doanh. Hình tượng này quá tốt đẹp, đơn giản không dám nghĩ. Ngươi đề nghị này điểm xuất phát là tốt, nhưng chúng ta còn chia ra phát. Huyền Khanh vẫn cảm thấy ý nghĩ này có chút nguy hiểm, thế là nhắc nhở nói, Hồng Quân cũng không phải cái gì thiện thần. Thật sao? Thần Tinh Thượng Tôn nghĩ nghĩ, sau đó dùng khuỷu tay đụng đụng túi đầu trầm tư một diệu tuyết tinh. Ngươi không phải nói chính mình thiên cơ chi thuật độc bộ Hồng Hoang sao? Có thể hay không tính ra cái này Hồng Quân đạo nhân vị trí? Một diệu tuyết tinh hoàn hồn, hơi kinh ngạc nhìn về phía Thần Tinh, ngươi muốn làm gì? Thử thời bận. Thần Tinh cười hắc hắc. Quả nhiên, hắn là thật nhớ thương Hồng Quân tiểu kim cố, ta là nghĩ như vậy, chúng ta trước coi như hắn vị trí, sau đó triệu tập nhân thủ, đoạt hắn nha. 11 cái đối một cái, ưu thế tại ta. Các ngươi cảm thấy thế nào? Chương 05, dòng sông thời gian cũng là sông. Chương 05, dòng sông thời gian cũng là sông, ta cảm thấy chẳng ra sao cả. Một diệu tuế tinh khỏe miệng giật một cái, lấy vừa rồi Huyền Khanh coi trọng trình độ, cái này Hồng Quân đạo nhân thực lực sợ không phải cùng ẩn diệu la hầu một cái tiêu chuẩn. Không nói đến hắn có thể hay không tính tới đối phương chuẩn xác vị trí, coi như có thể định vị, Hồng Quân cũng không phải người cô đơn. Ai biết rõ hắn có thể hay không triệu tập Bạch Ngọc Kinh đồng bọn, đối Thái Vi Viên tới một cái đảo ngược cướp sạch. Huyền Khanh nghe xong cũng là trong lòng vui lên. Hắn một mặt nghiền ngẫm mà nhìn về phía Thần Tinh Thượng Tôn, trêu chọc La Hầu không đủ, ngươi còn muốn đánh Hồng Quân chủ ý. Đến lúc đó Hồng Hoang Thiên Địa hai đại cự đầu thay phiên hầu hạ một mình ngươi, phúc khí này còn nhỏ đúng không? Không được sao? Thần Tinh Thượng Tôn gặp một rượu không quá ủng hộ, Huyền Khanh bọn người lại không nói lời nào, thế là lại đem ánh mắt nhìn về phía trên cùng Nguyệt Diệu Thái Âm thượng tôn. Không nghĩ tới, Vọng Thư lấy tay nâng má, bày ra một bộ suy tư dáng vẻ, tựa hồ thật đang tự hỏi vấn đề này khả thi. Các ngươi nếu là thật muốn động thủ, ta ngược lại thật ra có thể cho các ngươi tìm một chút chuyên nghiệp giúp đỡ. Hai bên trái phải thần linh nhao nhao ghé mắt. Không phải, ngươi cũng có loại này dự định? Còn có, chuyên nghiệp giúp đỡ là có ý gì? Chuyên nghiệp ăn cướp thần linh, còn có loại này đại đạo sao? Đối mặt mọi người nghi hoặc, Vọng Thư mặt mày cong cong, hoàn mỹ trên mặt lộ ra một cái giảo hoạt tiêu dung. Đám người chỉ gặp nàng duỗi ra ngón tay ngọc tại trên bàn dài nhẹ nhàng điểm một cái, trắng tinh ánh trăng như sóng nước dập dờn, mây mù tầng tầng tản ra, hiện hóa ra một mảnh vùng bỏ hoang. Có thần mười người, cư túc quảng chi dã, hoành đạo mà chỗ. Vọng Thư nhẹ giọng tụng ra một đoạn văn tự, sau đó câu chuyện của nàng đột nhiên nhất chuyển, lộ ra một cái tự nhận là biểu tình hung ác, hắn nhóm chuyên môn ăn cướp quá khứ thần thánh. Đám người tựa hồ bị vẻ hung ác của nàng biểu lộ dọa đến, nửa ngày không nói chuyện. Toàn bộ thái vi viên tĩnh đến lạ thường. Mấy đạo ánh mắt lại lần nữa giao hội cùng một chỗ. Các ngươi nói, cái này mười vị thần linh sẽ không phải là chính nàng a? Kim Diệu Thái Bạch nhíu mày, dùng ánh mắt tiến hành im ắng giao lưu. Nhật Diệu Thái Dương thượng tôn không chướng ngại chút nào dùng ánh mắt hồi phục, rất có thể. Nguyệt Diệu đạo hữu liền cho một cái túc quảng chi giá tọa độ, liền hắn nhóm hình chiếu đều không có thả. Cái này nhất định là tại che giấu cái gì? Cảnh Diệu ánh mắt sáng ngời, phản phất thấy rõ hết thảy. Trần tướng, một Diệu thượng tôn dùng ánh mắt thăm hỏi, kỳ thực nội tâm đều cười nghiêng ngửa, rất tốt, mọi người là nghĩ như vậy vậy ta liền yên tâm. Nguyệt Diệu đạo hữu, xin lỗi. Có sao nói vậy, Vọng Tư đạo hữu cái này mười bộ đạo thân thật có ý tứ, lại là chuyên môn dùng để ăn cướp. Thần tinh trong mắt lóe ánh sáng. Thổ Diệu Chấn Tinh ở một bên ghi chép cái gì, hắn đọc hiểu mấy người ý tứ, đồng dạng trừng mắt nhìn, ai nói không phải đây. Nhìn xem hai bên không coi ai ra gì dùng ánh mắt giao lưu, Vọng Tư tinh xảo cái trán toát ra từng đầu hắc tuyến, mấy người các ngươi không sai biệt lắm đi. Cái này mười tôn thần linh thật không phải ta nói thân. Được rồi, chúng ta tin. Các ngươi tin cái gì nha? Vọng Tư mắt hạnh hơi trừng, nàng hừ nhẹ một tiếng, cũng không có lại nhiều giải thích cái gì, mà là một tay chỉ hướng Huyền Khanh. Dù sao ta cũng chỉ là cho các ngươi cung cấp một cái có thể thực hiện phương án, cuối cùng coi như các ngươi thật muốn làm gì chuyện nguy hiểm cũng phải đợi đến lần tiếp theo không phải sao? Thái Vi Viên chi chủ cho tới nay đều là trực luân tiên, mỗi tam nguyên sẽ nhiệm kỳ mới một lần. Một nguyên hội, 129.600 năm, Vọng Tư nhiệm kỳ vừa vặn đến, lần này thông lệ hội nghị kết thúc, liền nên đổi Huyền Khanh chủ chỉ Thái Vi Viên. Đợi tam nguyên sẽ, mai mới chờ đến lúc đến nhiệm kỳ mới, Vọng Tư mới không muốn cho mình gia tăng công việc, ta giới này công việc chủ yếu là thăm dò cũng phát hiện vấn đề. Về phần giải quyết cùng chế tạo vấn đề phương diện này vẫn là Kế Đô đạo hữu cùng La Hầu đạo hữu càng am hiểu. Mặc dù mọi người đều là mở tiểu hào đến lên mạng nhưng ở chung lâu như vậy, lẫn nhau ở giữa cũng hoặc nhiều hoặc ít có chút hiểu rõ. Nếu nói thực lực số 1, tất nhiên thủ đẩy ẩn Diệu La Hầu. Dù sao hắn mỗi ngày tại dòng sông thời gian đầu nguồn nhảy tới nhảy lui, trước mắt bản cổ đại thần không có tiện tay đem nó đưa tiễn, đã nói rõ vấn đề. Mà ám Diệu Kế Đô tại mọi người trong lòng liền một cái ấn tượng, lại ổn lại sóng. Ổn thời điểm, vạn sự mà đều có thể là tẩy, để Vọng Thư một lần hoài nghi có phải hay không ngoại trừ bản cổ đại thần bên ngoài. Không có Kế Đô không giải quyết được sự vật, sóng thời điểm, thật là làm cho thần hãi hùng kết bĩa, giống như hắn luôn có thể tại một ít thời khắc làm ra hơi lớn động tĩnh. Vọng Thư hồi tưởng một cái, cho đến trước mắt, Thái Vi Viên chỉ có 3 lần tập thể xuất động, giống như đều là tại Kế Đô chủ trì hội nghị trong lúc đó. Nhưng mà, chính là như vậy lại ổn lại sóng Kế Đô, lại là toàn bộ Thái Vi Viên 11 rượu bên trong đáng tin nhất một cái. Tất cả mọi người như thế nhìn ta làm gì? Đám người bỗng nhiên đối Huyền Khanh hành chú mục lễ, để Huyền Khanh cảm thấy không hiểu đấu. Kim Diệu Thái Bạch thượng tôn ôm trường kiếm, lắc đầu thở dài, không có chuyện. Ta chính là cảm khái một cái. Nhật Diệu Thái Dương thượng tôn gật gật đầu, ta đối đạo hưu tiếp xuống nhiệm kỳ, tràn đầy mười phần chờ mong. Còn có ta. Thần Tinh vừa muốn nhấc tay, liền bị một Diệu Tuế Tinh đè xuống. Một Diệu Tuế Tinh nhàn nhạt nhìn Thần Tinh một chút, nói, Hồng Quân đạo nhân sự tỉnh tạm thời để một bên, ngươi vẫn là trước hết nghĩ muốn làm sao ứng đối La Hầu đạo hưu đi. Đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, La Hầu đạo hưu sắp trở về rồi. Nhanh như vậy. Thần Tinh vô ý thức nhìn về phía Huyền Khanh mỉm cười gật đầu. Khi lấy được hai phe đồng dạng trả lời chắc chắn về sau, Thần Tinh thượng tôn lúc này mới bắt đầu khẩn trương bắt đầu, hắn đứng dậy hướng đám người ôm quyền, kia cái gì, ta còn có chút việc liền đi trước, lần sau gặp lại. Sau đó, Thần Tinh giang hai cánh tay, ngửa mặt hướng lên trời, chậm rãi hướng về sau nằm đi. Bành Thần Tinh toàn bộ thân hình hóa thành nước chảy tứ tán, hoặc hướng đại địa, hoặc về tinh hà, hoặc hướng hỗn độn. Mỗi một giọt nước trỗi chảy qua phương hướng, từng đầu thời gian tuyến tùy theo diễn sinh. Vô số vui sướng con cá thoát ly trói buộc, tự do tự tại tại mỗi một đầu thời gian tuyến bên trong cạnh bọn, chạy về phía không biết. Các ngươi cảm thấy hắn có thể chạy mất sao? Kim Diệu Thái Bạch thượng tôn nhiều hứng thú nhìn xem tứ tán dòng nước, nước chính là sinh mệnh chi nguyên, coi đây là trung tâm mở thời gian tuyến có thể sáng tạo vô hạn khả năng. Không nói những cái khác, riêng lấy thủy diệu thần tinh ở đây nói tạo nghệ, nếu là ngày nào hồng hoang lớn địa khuyết mệnh sinh cơ, đem thần tinh hướng trong đất một chôn, có lẽ có kỳ hiệu. Ta nhìn quá sức. Một Diệu thượng tôn lắc đầu, hắn chỉ nhìn một chút, liền gặp được thần tinh đủ loại cảnh tượng thế thảm. Rất nhiều thời gian tuyến cuối một màn kia màn tổ hợp bắt đầu, hoàn toàn có thể tập kết một bộ sách sử hồng hoang thảm án, thủy diệu thần tinh 36.000 loại tiểu chết. Nhật Diệu Thái Dương thượng tôn mở miệng, đều chạy mất không quá hiện thực, nhưng dù là chạy mất một giọt nước là đủ rồi. Đối với cái này, Mục Diệu thượng tôn ngược lại là không có phản đối, dù sao hắn một chút cũng liền chỉ có thấy được chỉ là 36.000 loại khả năng. Huyền Khanh chú ý tới có một dòng nước lôi cuốn lấy một con cá bơi lội hướng chạy dòng sông thời gian. Lựa chọn tốt. Hắn nhẹ gật đầu. dòng sông thời gian cũng là sông, thời gian chi thủy cũng là nước. Thủy Diệu Thần Tinh đại đạo con đường đi chiều rộng. Chương 06, La Hầu, biết nói chuyện ngươi liền nhiều lời điểm. Chương 06, La Hầu, biết nói chuyện ngươi liền nhiều lời điểm. Trên dưới bốn phương là vũ, từ cổ chí kim viết trụ. Màu trắng bạc trụ quang chính là tuế nguyệt màu lót, tại khắp không bờ bến thời không trường hà bên trong, liếc nhìn lại chỉ có mênh mông cảm giác. Phu phu một con cá bơi lội đánh phá hư thật giới hạn, nhảy vào dòng sông thời gian bên trong. Dòng sông thời gian hồi lâu không có tới, còn rất nhớ mong. Con cá vui sướng lấy phun bong bóng, hắn nhìn một chút chu vi tuyên cổ bất biến cảnh sắc, càng xem càng cảm thấy thân thiết. Đáng tiếc duy nhất ở chỗ này không thể ở lâu, không phải muốn xảy ra vấn đề lớn. Lần này thần tinh lựa chọn tiết điểm là dòng sông thời gian chủ lưu, cũng tức thời không mẫu hạ. Không giống với có thể vây vùng các đầu nhanh sông, ở chỗ này thừa nhận áp lực đối tiên tiên thần chỉ tới nói cũng có thể xưng kinh khủng, một không xem chừng liền có trầm luân nguy hiểm trong đó. Thần tinh tới đây một là vì tránh họa, hai là vì hoàn thiện tự thân đại đạo, không phải thật sự nghĩ trở thành trường hà bên trong trầm luân chi cá. Hắn một bên chống cự lại đến từ tuế nguyệt ăn mòn, một bên cẩn thận nghiêm túc vòng qua từng cái vòng xoáy, phòng ngừa tự thân dính qua nhiều nhân quả. Tại tham ngộ đại đạo đồng thời, thần tinh ven đường thấy được không ít đồng loại. Những con cá kia hai mắt bên trong linh quang đã ảm đạm, không giống hắn như vậy có được thần trí, bọn chúng tại trường hà bên trong mất phương hướng hướng đi, chỉ là chẳng có mục đích nước chảy bèo trôi. Hy vọng tương lai các ngươi có siêu thoát ngày. Thần tinh phun bong bóng, trong lòng cũng không nhiều đại thương cảm giác, hắn gặp quá nhiều. Đại đạo không dễ, có người ngã xuống, có người đang đỉnh. Tuyên cổ chư thiên, vậy không bằng là từ biệt những này lạc hướng đạo hữu, thần tinh tiếp tục hướng phía trước bơi đi. Ai, có động tĩnh. Đắm chìm trong nội đạo bên trong thần tinh bỗng nhiên bị một thanh âm bừng tỉnh, hắn theo tiếng nhìn lại, chỉ gặp phía trước trong nước phản chiếu lấy một cái đen như mực cái bóng. Đây là thuyền. Thời không mẫu hà tại sao có thể có thuyền? Thần tinh một mặt mờ mịt, hắn thấy được một cái thuyền tiếp vươn vào trong nước, gảy lên từng cái vòng xoáy. Trên thuyền có người. Siêu thoát thời không mẫu hà, đây là ở đâu ra biến thái? Khiếp sợ không thôi thần tinh thầm mắng một tiếng, hắn vừa định ly khai, chợt nghe trên mặt nước truyền ra một đạo thanh âm quen thuộc. Làm phiền đạo hữu tới đón ta đoạn đường. Đạo hữu trở về so ta trong tưởng tượng phải nhanh rất nhiều. Không có cách, chậm một chút nữa, bàn cổ liền phải làm thật. Ồ. Nói như vậy, đạo hữu muốn gặp đều gặp. Đều gặp. Rất tốt. Sau đó chính là một trận lâu dài trầm tĩnh, thuyền mái chèo nhẹ nhàng kích thích mặt nước, trận trận gợn sóng chậm chạp đẩy ra. Không thể nào, dòng sông thời gian như thế lớn cũng có thể gặp gỡ. Nghe tới La Hầu thanh âm lúc, Thủy Diệu Thần Tinh đều tê, hắn dốc hết toàn lực che giấu mình, không cho đối phương phát hiện. Cùng lúc đó, trong lòng của hắn cũng dâng lên một cái nghi vấn, hai thanh âm, một cái là La Hầu đạo hữu, một cái khác là ai? Đạo hữu liền không có ý định hỏi chút gì. La Hầu thanh âm lại lần nữa vang lên. Cái gì đều có thể hỏi. Có thể. Thuyền nhỏ thuyền sao chỗ ngồi một vị áo trắng nam tử, hắn mặt như con ngọc, phong độ nhẹ nhàng, trên mặt mang như gió xuân ấm áp mỉm cười, vậy ta cần phải hỏi. La Hầu nhẹ nhàng gật đầu. 3000 ma thần đều có cái nào 3000? Bàn cổ khai thiên thời điểm, là dùng một tay nắm cán búa vẫn là hai tay? Mở hồng hoang thời điểm bàn cổ tổng cộng chặt bao nhiêu hạ? Bị bàn cổ phủ chặt tới thời điểm có đau hay không? Còn có, khai thiên thời điểm, thanh khí cùng trọc khí cái nào càng nhiều một điểm? Áo trắng nam tử một hơi hỏi có nhiều vấn đề. La Hầu trầm mặc hồi lâu. Cuối cùng, hắn xoay người, dùng một đôi thâm thúy con ngươi nhìn về phía thuyền sao bóng người, nếu không ta đưa đạo hữu đi mở tiền chi sơ tận mắt nhìn. Vậy vẫn là được rồi. Áo trắng nam tử lắc đầu liên tục, ta chính là một cái người đưa đỏ, chỗ nào gánh vác được bản cổ khai thiên phủ. La Hầu nhíu mày, ý vị thâm trường hỏi, tại dòng sông thời gian phía trên người đưa đỏ. Dòng sông thời gian cũng là sông. Áo trắng nam tử nhẹ nhàng huy động tuyệt tiếp, ngươi nếu là trả lời không lên đầy coi như xong. La Hầu khẽ miệng giật một cái, hắn có chút hối hận trên chiếc thuyền này. Qua thật lâu, La Hầu đỗng nhiên nói ra, ta tại dòng sông thời gian đầu nguồn gặp được hai vị đạo hữu. Vậy nhưng thật là náo nhiệt. Người đưa đỏ túi đầu mắt nhìn màu trắng bạc mặt nước. La Hầu nhìn xem hắn, ngươi thật giống như cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hồng hoang trời đủ cao, cánh rừng đủ lớn, cái gì chim đều có, cái này có cái gì nhưng ngoài ý muốn. Người đưa đỏ vừa nói xong cũng cảm nhận được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, hắn vội vàng nói, kia cái gì, ta không phải nói ngươi, ta nói là. Ngạch, ngươi vẫn là nói tiếp nói kia hai vị đạo hữu đi. La Hầu liếc mắt nhìn hắn, Hồng Quân, Dương Mi. Ngươi bây giờ tốt nhất đừng đi trêu chọc hắn nhóm. Ta trêu chọc hắn nhóm làm gì? Ta liền một cái đưa đỏ. Người đưa đỏ lắc đầu, quả nhiên là hai người bọn họ. Thật sao? La Hầu đối với cái này từ chối cho ý kiến. Người đưa đỏ nhìn một chút La Hầu, hỏi, có một việc ta ngược lại thật ra thật muốn hỏi hỏi. Cho nên ngươi mới vừa rồi là cố ý. La Hầu nhàn nhạt mà nói, hỏi đi. Như nghĩ chứng đại La chi cảnh, có phải hay không nhất định phải đi mở thiên chi sơ, hoặc là nói khai thiên trước kia? Người đưa đỏ thần sắc trịnh trọng, hai con ngươi chăm chú nhìn La Hầu. La Hầu lắc đầu, dễ hoa trên gấm mà thôi. Ta là bởi vì có một ít nhân quả cần phải đi chấm dứt, không phải ngươi cho rằng ta nguyện ý đi chịu kia một bữa. Ngươi thật bị bản cổ chặt ta nha. Người đưa đỏ trừng mắt nhìn, tò mò nhìn từ trên xuống dưới La Hầu, cười nói, cho nên rất đau đi. La Hầu trừng mắt liếc hắn một cái, tức giận nói, biết nói chuyện ngươi liền nhiều lời một điểm. Người đưa đỏ quả quyết ngậm miệng. Cuối cùng, một cái tay nâng hướng không trung, tại La Hầu trước mắt lung lay, cái kia, có chuyện hỏi đi. La Hầu ngữ khí dừng một chút, bổ sung một câu, hỏi điểm ta có thể đáp. Ta là muốn hỏi, hai người bọn họ tình huống cũng đồng dạng. Người đưa đỏ lần này trung thực. Đồng dạng. La Hầu cấp ra khẳng định trả lời chắc chắn, không có người nào nguyện ý có một chút đồ vật tiến lên. Dạng này à? Người đưa đỏ gật gật đầu, nói cách khác, La Hầu, Hồng Quân, Dương Mi cái này ba cái đúng là hỗn độn theo hầu đi. Kia hắn nhóm nói tới chấm dứt nhân quả là chỉ theo tới làm cắt chém, vẫn là đi nói cầm lại chính mình một chút đồ vật. Người đưa đỏ túi đầu trầm tư. Ngươi còn có hay không cái gì muốn hỏi? Nếu như không có ta liền đi. La Hầu tại nguyên chỗ đợi một lát. Tạm thời không có. La Hầu sau khi nghe xong, thân ảnh trực tiếp biến mất. À đúng, vừa rồi có một việc quên nói. La Hầu đi mà quay lại, hắn nhìn về phía người đưa đỏ, nếu có hỗn độn ma thần ý đồ thông qua dòng sông thời gian tiến vào Hồng Hoang thiên địa, đạo hữu nhớ kỹ cản một cái. A. Người đưa đỏ ngây ngẩn cả người. Các loại, ngươi mới vừa nói cái gì? Ta cản hỗn độn ma thần. La Hầu nhìn xem ngu ngơ người đưa đỏ, hắn nhếch miệng lên một vòng tiêu dung, đừng lo lắng, hắn nhóm trạng thái chẳng tốt đẹp gì, ở chỗ này là đánh không lại ngươi, mà lại không nhất định tới. Hắn nhóm. Ngoa tạo, còn không chỉ một cái hỗn độn ma thần đúng không? Người đưa đỏ đằng một cái liền đứng lên. Lúc này, La Hầu đã biến mất không thấy. Nhìn xem La Hầu biến mất vị trí, người đưa đỏ ngàn trăm vạn năm địa vị một lần thất thố. La Hầu, ngươi lại ra, trở lại cho ta nói rõ ràng. Ba người các ngươi ra hỏa đến cùng đi dòng sông thời gian đầu nguồn làm cái gì? Cơn giận còn sót lại chưa tiêu, người đưa đỏ hít sâu một hơi, hắn nhặt lên bên cạnh thuyền mái chèo. Đạo hữu, nghe đủ đi. Người đưa đỏ một bên nhìn về phía đáy nước, một bên vén tay áo lên. Người ta đều đi, ngươi muốn không lên đây cùng ta làm nhảm làm nhảm. Bành, thuyền mái chèo rơi xuống, dòng sông thời gian bên trong khơi dậy to lớn bọt nước. Phu phu một đầu hôn mê cá con rơi vào đưa đỏ trên thuyền. Hắc hắc, lần này có lộc ăn. Chương 07, đến, đạo hữu, hút miếng canh. Chương 07, đến, đạo hữu, hút miếng canh. Thần tinh ngủ được rất an tưởng. Hắn thậm chí trong giấc mộng, một cái thật dài mộng. Trong mộng, hắn không sợ bất luận cái gì tuế nguyệt chi lực ăn mòn, hết thể nhân quả cũng không thể thêm nữa hắn thần. Hắn có thể không hề cố kỵ vẫy vùng dòng sông thời gian, không kiêng nể gì cả thăng ngộ vô tận thời không bên trong tiên thiên chư thần đạo quả. Cuối cùng sẽ có một ngày, hắn minh ngộ bản thân, đại đạo thông huyền. Đang lúc thần tinh muốn vừa xài bước ra dòng sông thời gian, chứng đạo siêu thoát thời khắc, đột nhiên có một cái giống như lồng giam bàn tay lớn từ mênh mông thời không bên trong nô ra, đem hắn một phát bắt được, khiến cho vô luận như thế nào đều tránh thoát không được. Hắc hắc, lần này có lộc ăn. Cười khăng khắc quái dị thanh âm vang vọng chư thiên, cái gì siêu thoát, cái gì chứng đạo, đều là giả. Các ngươi bất quá là bản tọa nuôi dưỡng đồ ăn thôi. Không, mệnh ta do ta không do trời. Thần tinh quát to một tiếng, liền muốn cùng phía sau màn hấp thụ làm sau cùng chống lại. Sau đó, tỉnh ngộ. Ta đây là ở đâu? Nha, có thể tỉnh tỉnh. Ánh vào thần tinh tầm mắt chính là một chương quen thuộc khuôn mặt tươi cười. Thanh âm này cũng có chút quen thuộc. Ta làm sao tại cái này? Thần tinh đầu góc chóng mặt, hắn nhớ kỹ chính mình giống như vì tránh La Hầu, sau đó chạy tới dòng sông thời gian bên trong. Đằng sau xảy ra chuyện gì tới? Ngươi bây giờ còn tại dòng sông thời gian a? Đổi một cái hình tượng người đưa đỏ nhìn xem trong nổi rơi vào mơ hồ thần tinh, hắn nhẹ gật đầu, xem ra mới lực đạo vừa vặn, mộng bức không thương tổn não. Kế đô đạo hữu, ngươi làm sao tại cái này? Thần tinh lúc này mới phát hiện chính mình vẫn là một con cá hình tượng, mà lại hắn lúc này tựa hồ ngay tại một cái nồi bên trong. Thần tinh tại nhấp nô nước canh trung du lịch, xác định đây chính là một ngụm nồi lớn. Ta đương nhiên là đi ngang qua. Người đưa đỏ thuận miệng nói, ngươi sau khi đi, chúng ta không bao lâu liền giải tán, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, ta liền đến nơi này nhìn xem đi, thuận tiện cho lần tiếp theo hội nghị tìm một chút đề tài thảo luận. Người đưa đỏ này đương nhiên chính là Huyền Khanh, chuẩn xác hơn mà nói là Huyền Khanh một sợi thần niệm biến thành. Cái này đưa đỏ thuyền nhưng thật ra là minh giới độ thế chi chu. Lúc đầu này thuyền nhiệm vụ chủ yếu là qua lại sinh tử biên giới đi tiếp dẫn vong hồn. Nhưng thời đại này luân hồi chưa ra, địa phủ không còn, nào có cái gì vong hồn cần tiếp dẫn. Về sau Huyền Khanh nghĩ lại, vong xuyên hà là sông, dòng sông thời gian cũng là sông, ở đâu đưa đỏ không phải đưa đỏ. Thế là Huyền Khanh dứt khoát liền đem độ thế chi chu đưa lên đến dòng sông thời gian bên trong, cũng phân hóa một sợi thần niệm tại cái này tham đạo nội đạo. Trước đó trải qua chiếc thuyền này cũng liền La Hầu, hiện tại còn muốn tăng thêm hóa thành cá thủy diệu thần tinh. Nhìn xem trong nồi thần tinh, người đưa đỏ nói ra, ta lúc mới tới không mẫu hà, lại vừa vặn gặp được hướng trở về La Hầu đạo hữu, thấy tận mắt hắn một trưởng đưa ngươi đập choáng, sau đó nhét vào đáy sông, là ta đưa ngươi vớt lên. Là thế này phải không? Thần tinh hồi tưởng một cái, hắn xác thực đã nghe qua La Hầu đạo hữu thanh âm. Vậy ta làm sao lại trong nổi? Đương nhiên là vì cứu ngươi. Người đưa đỏ nghiêm trang nói lời bịa đặt, ngươi chìm vào đáy sông, bị thời gian mẫu hà lực lượng ăn mòn thần trí, thế là ta chống một cái nổi, cho ngươi nhịn chút canh, phế đi tốt một phen công phu mới cho ngươi tiêu trừ ảnh hưởng trái chiều. Thần tinh bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế. Ta liền nói làm sao ký ức có chút mơ hồ, nguyên lai là bị thời không mẫu hạ ảnh hưởng, thậm chí nhận lấy xung kích. Hắn cũng không phải lần đầu tiên tới thời không mẫu hạ, chuyện giống vậy tại hắn trên thân cũng phát sinh qua, cũng không có hoài nghi người đưa đỏ lý do thoái thác. Qua một lát, thần tinh cảm thấy tự thân thần trí dần dần trở về, liền từ trong nồi nhảy ra. Một rơi xuống đất, phong thần tuấn tú tiêu sái đạo nhân hình tượng liền hiện hóa ra ngoài, hắn hướng người đưa đỏ chắp tay, bất kể như thế nào, tóm lại, cảm ơn cho ngươi. Đều là người một nhà, không cần khách khí. Người đưa đỏ nhếch miệng lên, mộng đạo hữu canh hiệu quả không tệ lắm. Không hổ là tương lai u minh thế giới chiêu bài sản phẩm. Thần tinh thượng tôn đứng tại độ thuyền phía trên, nhìn ra xa mênh mông trường hạ, vô tận tuế nguyệt thịnh cảnh nhìn một cái không sót gì, hắn thần sắc khẽ nhúc nhích, cúi đầu nhìn một chút rắn chắc thuyền nhỏ, đạo hưu thuyền này, một tiện đồ chơi nhỏ thôi, không cần để ý. Người đưa đỏ lấy một cái đĩa, múc một muỗng canh. Đồ chơi nhỏ. Thần tinh thượng tôn khẽ miệng giật một cái, có thể tại thời không mâu hà phía trên tự do phiêu đãng, lại để trong thuyền người không nhận một điểm ảnh hưởng trái chiều, ngươi quản cái này gọi đồ chơi nhỏ. Cái này hiệu quả có phải hay không quá người tiên? Trước đừng quản cái này, đến, đạo hữu hút miếng canh. Một cái bát rời khỏi thần tinh thượng tôn trước mặt. Không cần, tạ ơn. Ung ngục một chén canh vào trong bụng, thần tinh thượng tôn ánh mắt bên trong hiện lên một tia mờ mịt. Vừa rồi chúng ta nói đến cái nào rồi? Người đưa đỏ trả lời, ngươi mới vừa nói chính mình cái khác đạo thân hẳn là phải gặp hai ương. Đúng a. Thần tinh thượng tôn một bên cảm ứng đến chính mình 108.000 cố đạo thân, một bên thở dài nói, bảy thành đạo thân đều tao ngộ bất chắc, còn lại ba thành cũng tại song đời trên đường, xem ra La Hầu đạo hữu chuyến này thu hoạch không nhỏ a. Đồng thời thần tinh cũng ở trong lòng âm thầm may mắn, nhìn về phía người đưa đỏ trong ánh mắt tràn đầy cảm kích. Còn tốt kế đô mỏ hắn một thành, không phải lúc này thật sự toàn quân bị diệt. Đạo hữu, ta còn có cái yêu cầu quá đáng. Thần tinh chần chờ một lát, có chút ngượng ngùng nhìn về phía người đưa đỏ, không biết rõ ta có thể hay không tại ngươi cái này chờ lâu một lát, dù sao La Hầu đạo hữu kia. Đương nhiên có thể. Người đưa đỏ cười, đưa tới cửa công cụ người, không dùng tỷ phí. Vừa vặn hắn muốn nhìn một chút, La Hầu nói hỗn độn ma thần là cái gì cái tình huống. Không biết chút nào thần tinh thượng tôn nhẹ nhàng thở ra, hắn không chút nào keo kiệt ca ngợi chi tử, kế đô đạo hữu, chân huynh đệ vậy. Hạ giới thái vi viên hội nghị, ta đều nghe huynh đệ nói hướng đông ta tuyệt không hướng tây, huynh đệ nói lên trời ta tuyệt không xuống đất. Đều là tự mình người, không cần như thế, không cần như thế. Người đưa đỏ cảm động hỏng, hắn sớm đã lấy ra lưu ảnh kính đem vừa rồi một màn ghi xuống. Thần tinh thượng tôn bốn phía nhìn một chút, đúng rồi, kế đô đạo hữu, ngươi thuyền này. Đến, đạo hữu, uống thêm chén canh. Không cần, tạ ơn. Ung ngục cùng ngục thần tinh hầu kết trên dưới run run, hắn lại làm một bát đặc phối bản mạnh bà thang. Chúng ta mới vừa nói đến cái nào rồi? U minh thế giới. Huyền khanh bản tôn mở xong sẽ liền trở về. Dòng sông thời gian bên trong phát sinh hết thảy tại hắn trong đầu hiện lên, hắn đầu tiên là nhíu mày, sau đó lắc đầu bật cười, không sai biệt lắm là được rồi, đừng quá mức. Căn dặn xong người đưa đỏ, Huyền khanh lại quét mắt độ sóc sơn, thần đào thụ thành thành thật thật đợi tại chỗ cũ, nhìn hắn tự do phun ra nuốt vào tiên thiên thần hy dáng vẻ. Rõ ràng là đã thích ứng u minh thế giới hoàn cảnh, liền 99 quả thần đào đều trở nên đen như mực. Đạo hữu, cho ngươi mượn một đoạn nhánh cây. Cùng thần đào thụ lên tiếng chào hỏi, Huyền khanh lấy đi một đoạn thần đào thụ nhánh. Làm hắn đi ngang qua lại hà cầu lúc, gần cầu hạ đột nhiên chui ra một vị thần linh. Chủ thượng, là Vong Xuyên a. Huyền khanh nhìn về phía Vong Xuyên Hà Chi Linh, hỏi, ngươi đợi tại cái này làm gì? Vong Xuyên là một vị thanh niên hình tượng, hắn kính cẩn nói với Huyền khanh, huyết hải chi chủ tới qua một lần, gặp chủ thượng không tại liền vội vàng rời đi. Minh hạ. Huyền khanh cười cười, hắn lại nghĩ lôi kéo ngươi đi làm cái gì nghiên cứu a? Chắc không được ngươi muốn trốn ở cái này. Vong Xuyên gật gật đầu. Ngoại trừ huyết hải chi chủ, còn có một đạo hình chiếu tại minh giới ngắn ngủi dừng lại qua, mộng tỷ tỷ để cho ta không cần phải để ý đến. Hình chiếu. Huyền khanh nhẹ nhàng gật đầu, ta biết rõ, ngươi đi trước đi. Rõ. Chương 08, trộm mộng thần nữ chương 08, trộm mộng thần nữ La Phong Sơn, tại U Minh thế giới phương Bắc Quý Điện, là Vong Xuyên Hà đầu vườn. Như chợt nhìn, La Phong Sơn tính không được lớn, núi này tại trong hiện thực hình chiếu bất quá vòng 30 vạn dặm, lớp 11 vạn 6000 dặm. Nhưng ngươi nếu có thể phá hư cùng thật giới hạn, liền có thể bước vào chân thực La Phong động tiên, nhìn thấy núi này chi chân dung. Mới vào động tiên bên trong, liền có thể gặp một vòng hồng nguyệt treo cao, màu máu ánh trăng huy sái chu thiên, lưu chuyển khắp vô tận chiều không gian, bao trùm La Phong động tiên từng cái nơi hẻo lánh. La Phong Sơn tổ mạch hướng bốn phương diễn sinh, phân hóa ước vạn chi mạch, tại chư thiên thế giới bên trong kéo dài ra vô số linh sơn phúc địa, tiến tới dựng dục từng tòa tiểu thiên thế giới, cùng đại thiên thế giới. Những thế giới này bên trong dư giả lấy tiên thiên linh khí, thậm chí có tương đương một bộ phận thế giới có được hoàn chỉnh pháp tắc, đạo và lý quang huy đan vào một chỗ, tại dãy núi ở giữa phảng phất tản mát tỏa tinh. Huyền khanh đối một chút pháp tắc hoàn chỉnh đại thiên thế giới tiến hành khai phát, chủ yếu là dùng để làm vườn trồng trọt, bồi dưỡng thiên tài địa bảo. Dù sao hắn thỉnh thoảng sẽ căn cứ hứng thú luyện chế một chút linh bảo. Động tiên bên trong kiến trúc cũng không nhiều, chủ yếu liền bảy tòa, một tòa phong đô đại điện trấn áp dãy núi bạc khe, 6 tòa thiên cung treo ở khu vũ, mỗi tòa thiên cung đều cách xa nhau 468 ức năm ánh sáng. Một điện 6 cung hình thành trận thế, tạo dựng một tòa rộng lớn tiên tiên đại trận. Huyền khanh đi vào trụ tuyệt thiên cung trước cửa, đem cửa trên phủ triệt bóc, sau đó đẩy ra cửa cung, trực tiếp đi vào một cái đại đỉnh trước đó. Đương đương, hắn vô đại đỉnh lúc này một phân thành hai, biến thành hai con. Để cho ta ngẫm lại cần tài liệu gì tới. Huyền khanh tại trong tay áo móc lấy ra hai đoạn nhánh cây phân biệt đầu nhập trong đỉnh. Sau đó hắn vỗ tay phát ra tiếng, thiên cung bên ngoài, điểm điểm quang huy nhảy ra từng tòa thế giới, tiếp theo hội tụ vào một chỗ, hóa thành ngũ thải tân phân hồng tiểu. Hồng tiểu đến trụ tuyệt thiên cung lúc trước tiến hành phân lưu. Vô số thiên tài địa bảo lơ lửng không trùng trở lấy theo thứ tự tiến vào trong đỉnh. Còn có cái này. Huyền khanh lại lấy ra hai tấm phủ dán tại trên chiếc đỉnh lớn, một chương trên bùa viết Lạc Anh thần phủ, một chương trên bùa viết Khốc Tăng Đồng. Cái này hai kiện chính là hắn cần luyện chế linh bảo. Tốt, mở luyện đi. Đem luyện khí tài liệu chính phân phối xong, Huyền khanh liền quay người rời đi. Mọi người đều biết, thiên thiên linh bảo là có linh. Làm luyện khí giả, Huyền khanh chỉ cần chuẩn bị kỹ càng vật liệu là được rồi, mà hai con đại đỉnh muốn cân nhắc liền có thêm. Bọn chúng đem tự hành hoàn thành còn lại luyện chế công việc. Ly khai trụ tuyệt thiên cung, Huyền khanh dự định đi gặp một vị thần nữ. Hắn tại phong đô đại điện bên trong vào chỗ, sau đó bình yên ngủ. Làm Huyền khanh lại lần nữa mở to mắt, liền tới đến một mảnh quang hải phía trên. Vô cùng vô tận quang huy che mất hắn tất cả ánh mắt. Nơi đây trừ bỏ ánh sáng, vẫn là ánh sáng, không có vật gì khác nữa. cực lớn đến không có gì sánh kịp quang huy lấp lánh thời không, nó bao trùm trên dưới trái phải, bao phủ đi qua tương lai. Mỗi lần nhập mộng, giống như đến địa phương đều không đồng dạng, lần này lại là đây. Huyền Khanh hành tẩu tại mảnh này không thể tưởng tượng nổi quang hải bên trên. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía thương khung nhất cao xa chỗ, vô số quang điểm bay bổng, giống như không giờ khắc nào không tại rơi xuống đông tuyết dung nhập mênh mông trong quang hải, trở thành trong đó một bộ phận. Huyền Khanh trong lòng hơi động, hắn nhiếp thủ bộ phận tung bay quang điểm, đây là hồn linh chi quang. Huyền Khanh tại quang điểm bên trong đọc đến một chút tin tức, những cái kia là đủ loại sinh linh một đời, từ sinh ra đến chết, từng ly từng tí, vô cùng chân thực. Đáng tiếc, Huyền Khanh lắc đầu, mở ra thủ trưởng mặc cho những này quang điểm từ trong tay trở xuống. Đáng tiếc cái gì? Thanh âm linh hoạt kỳ ảo tại quang hải trên không vang lên. Đáng tiếc cái này chỉ là đạo hữu một giấc mộng. Huyền Khanh ngửa đầu nhìn trời, vừa xài bước ra quang hải, đi tới một chỗ khác hoàn cảnh. Ta cho là ngươi sẽ có hoang mang, dù là chỉ là một cái chớp mắt. Huyền Khanh trước mặt xuất hiện một vị thần nữ, áo đỏ, chân trần, mang trên mặt nụ cười ngọt ngào. Nghi hoặc vẫn phải có. Huyền Khanh trở lại nhìn về phía trong hư không trôi nổi quang hải thế giới, kia chỉ là một cái nho nhỏ bọt nước, tới đồng liệt bọt nước còn có rất nhiều, trọn vẹn 3000 cái. Những cái kia hồn quang đều là ở đâu ra? Huyền Khanh hồi tưởng đến tình cảnh vừa nãy, làm chạm đến những cái kia hồn quang, ý thức được kia là một mảnh hồn quang chi hải lúc, hắn kém chút cho là mình tiến vào chúng sinh nơi hội tụ. Từ chỗ nào tới? Thần nữ cười nhẹ nhàng nhìn xem Huyền Khanh, đương nhiên là trộm được, từ cái này đến cái khác trong ngộng trộm được. Trộm ngộng? Huyền Khanh nhíu mày, cái này thần thông sát thực không tệ. Nhưng cũng, thần nữ nhẹ nhàng gật đầu, dùng để nghiệm chứng một cái khả năng. Ta gần đây đang nghĩ, nếu như đem hồng hoang chúng sinh đều kéo nhập ngộng bên trong, kia có hay không có thể tái tạo một cái vô thượng trần giới? Huyền Khanh nghĩ, nghe vào là cái không tệ ý nghĩ. Đúng không? Người cũng dạng này cảm thấy. Thần nữ hai mắt tỏa sáng, nàng có chút ngại cứng, thanh âm giống bách linh điệu đồng dạng dễ nghe, nhưng là ta tại thí nghiệm thời điểm gặp được một chút khó khăn. Đầu tiên là quá mạnh ra hỏa là kéo không nhúc đích, thì như ngươi, ngươi không nguyện ý đến ta cũng không có cách nào. Sau đó chính là chỉ cần mọi người đụng nhau luôn luôn đánh nhau, ta thật vất vả bệnh mộng cảnh một không xem chừng liền thủng trăm ngàn lỗ. Đây thật là để cho người ta yêu thương, ngươi ở bên ngoài gặp phải thần cũng là như vậy sao? Thần nữ duỗi ra tay chỉ, nghiêm túc đối Huyền Khanh chính đếm kỹ khó khăn gặp phải. Về sau, ta cảm thấy từng cái kéo người nhập mộng quá phiền toái, còn không bằng chính ta trộm mộng tới cũng nhanh. Thần nữ trong giọng nói mang theo vài phần đắc ý, chỉ cần thêm chút dẫn đạo, ta có thể trong mộng nhẹ nhõm lấy đi muốn đồ vật. Kia phiến quang hải chính là ta thành quả. Sau đó thì sao? Huyền Khanh hỏi. Sau đó ta liền thất bại. Thần nữ thở dài, tú khí mi tâm nhéo nhéo, ta thử dùng những này nguồn quang tạo nên một cái hoàn chỉnh thế giới, thế nhưng là vô luận như thế nào đều không thể thành công, những này nguồn quang chỉ có thể hoàn thành đơn giản nhất chúng thiết. Nàng nhìn về phía cái kia quang hải thế giới, sau đó nâng tay phải lên, rũa ra ngón tay ngọc nhỏ dài đem nó đâm thủng. Trung quy là ảo ảnh trong mơ, một đầu đi không thông đường, vẫn là nhanh chóng phá diệt tốt. Ai, không nói ta, nói một chút chính ngươi đi. Thần nữ đau thương tới cũng nhanh đi cũng nhanh, nàng thoáng qua liền tràn đầy phấn khởi nhìn về phía Huyền Khanh. Ngươi ở bên ngoài có phải hay không gây chuyện gì rồi? Gần nhất có một cái rất lợi hại ra hỏa tới qua. Cái kia hình chiếu. Đúng. Thần nữ nhẹ gật đầu, hắn rất lợi hại, từ cực xa thời không bên trong đến, nói là đến cấp ngươi đưa đồ vật. Đưa cái gì? Huyền Khanh trong lòng khẽ nhúc nhích. Một cánh cửa. Thần nữ vây vây tay, một cái bọt nước xuất hiện tại lòng bàn tay. Nàng một bên đưa cho Huyền Khanh, một bên nói, hắn nói, hy vọng ngươi lại nghiêm túc cân nhắc một cái lần trước mời. Làm bọt nước tới tay, Huyền Khanh trong đầu vang lên một thanh âm. Phong Đô đạo hữu, tin tưởng không lâu sau đó chúng ta sẽ còn gặp lại. Thế nào? Thần nữ lo lắng hỏi. Không có gì. Huyền Khanh hoàn hồn, hắn nhìn về phía trong tay bọt nước, trong đó có một tòa đen như mực cửa ra vào lơ lửng. Quả nhiên là Hồng Quân a. Chương 09, quy khư bên trong hai vị đạo nhân chương 09, quy khư bên trong hai vị đạo nhân là địch nhân. Vàng hữu, chỉ ít trước mắt là. Huyền Khanh ngắm nghĩa trong tay bọt nước, tại hỗn độn vô tự sâu không trung lơ lửng một tòa to lớn cửa ra vào. Có cái gì không đúng sao? Thần nữ xích lại gần nhìn nhìn, đôi mắt đẹp nhẹ nháy, hắn đưa tới thời điểm ta cố ý nghiên cứu một cái, giống như không có vấn đề gì. Vậy cũng không nhất định. Huyền Khanh ánh mắt thâm thúy, hắn tại tòa này trên cánh cửa thấy được pha tạp tuế nguyệt vết khắc, nếu như ta nói hắn là từ khai thiên mới bắt đầu đem vật này đưa tới đâu. Người nói là. Thần nữ trừng to mắt, tiếp xuống nàng nhìn thấy khiếp sợ một màn, làm Huyền Khanh đâm thủng bọt nước lúc, một đạo tuyên cổ tuyệt luân khí tức từ cửa ra vào bên trong tiết lộ ra, xuyên thấu qua tòa này cửa ra vào, nàng nhìn thấy một đạo lưỡi búa. Một đạo bổ ra hỗn độn lưỡi búa. Vô tận giết chóc ngưng ở một búa, gió tanh mưa máu tùy theo mà đến, hỗn độn sôi trào, sát khí như quần quần hắc triều tiếp trời lật tuần, hoàn vũ thế giới đều bị bạo ngược ý chí bao phủ. Bành. Ngay tại thần nữ coi là khai thiên phủ muốn không lưu tình chút nào chặt khi đi tới, quỷ môn hợp thời đóng lại. Đừng lo lắng, cái này chỉ là một dấu ấn. Huyền Khanh tại trong khoảnh khắc liền luyện hóa quỷ môn, hắn nhìn xem tại lòng bàn tay lơ lửng cửa ra vào, nghiêm trọng hoài nghi tình cảnh vừa nãy là Hồng Quân cố ý hành động. Đạo này khai thiên lạc ấn hẳn là Hồng Quân đạo nhân tại khai thiên mới bắt đầu tận mắt nhìn thấy một màn, hắn đem phong tồn tại quỷ môn bên trong, lại cách vô tận thời không đem đưa đến minh giới. Đoán chừng liền đợi đến Huyền Khanh tại nắm giữ quỷ môn thời điểm cho hắn một cái kinh hỉ. Làm ta sợ muốn chết một bên thần nữ vô bộ ngực, như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra, rõ ràng cách vô tận thời không, nhưng nàng không chút nghi ngờ một khi khai thiên phủ quang thần uy phong thích, 3000 đại mộng sẽ ở khoảnh khắc vỡ vụn. Ngươi bằng hữu đều là như thế tặng lễ sao? Bị kinh sợ thần nữ nhìn về phía quỷ môn ánh mắt bên trong đều mang mấy phần u hoán, cái gì bằng hữu a, tuyệt không đáng tin cậy. Xác thực không đáng tin cậy. Huyền Khanh cười cười, kết hợp phía trước Hồng Quân để cho mình suy nghĩ thật kỹ kia lời nói, cái này chưa chắc không phải đối phương biểu thị công khai thực lực một loại biểu hiện. Lần này là vô hại là cấn, nhưng lần sau đâu? Hồng Quân, ta chờ mong chúng ta lần tiếp theo gặp mặt. Huyền Khanh dưới đáy lòng im lặng kể ra, hắn lần này không dùng bản cổ cơ học đi che đậy đối phương, tin tưởng Hồng Quân có thể nghe thấy. Quy khư chỗ sâu, hai cái thanh niên đạo nhân bình chân như vậy ngồi chờ tại một chỗ hư không, hắn nhóm một người cầm trong tay một cây cần câu, đã tại cái này ngồi xuống tốt một lát. Đương nhiên, trong đó một vị đạo nhân mở mắt, ai, người trẻ tuổi chính là không giữ được bình tĩnh, làm sao còn nghiêm túc rồi? Làm sao? Phong Đô tiểu hữu không vui. Một vị khác đạo nhân không nhúc nhích tí nào, hết sức chuyên chú trông coi cán, muốn ta nói lao đạo ngươi cũng là nhàn, đưa đồ vật liền đưa đồ vật thôi, còn cố ý cả tình cảnh như vậy, người ta có thể vui lòng mới là lạ. Ta đây không phải là nghĩ đến cho người trẻ tuổi mở mắt một chút sao? Thanh niên Hồng Quân đạo nhân vui tươi hớn hở nói ra, hai ta chuyến này cũng không dễ dàng, lại là ma thần lại là bản cổ, thật vất vả chứng đạo đại la, không được tìm người chia sẻ chia sẻ. Lại nói, khai thiên phủ lạc ấn vẫn là rất hi hữu, ta phí hết lão đại sức lực mới phong tồn tại quỷ môn bên trong, dùng để làm cất giữ không có chuyện thời điểm nhìn xem cũng rất tốt. Lại càng không cần phải nói còn có thể tham ngộ bản cổ đại đạo, không chừng có thể ngộ ra cái một chiêu nửa thức. Thanh niên Dương Mi nhàn nhạt lườm Hồng Quân một chút, ngộ ra cái một chiêu nửa thức. Đến thời điểm Phong Đô tiểu hữu dùng để chặn ngươi liền trung thực. Kia không thể. Thanh niên Hồng Quân rất tự tin, Phong Đô đạo hữu là cái coi trọng người, ta tốt xấu còn đưa hắn một kiện lễ vật đâu. Lễ vật? Tính cấp trên mặt mình thiết vàng. Thanh niên Dương Mi khinh thường nói, cái kia vốn là chính là thuộc về minh giới đồ vật, chỉ bất quá bị ngươi sớm cướp đi, hiện tại trả lại cũng gọi tặng lễ. Lời này của ngươi liền không đúng. Thanh niên Hồng Quân không cao hứng, cái gì gọi là sớm cướp đi? Gọi là cầm. Vân đạo bằng bản sự từ thần đạo thụ trên cầm, sử dụng thế nào? Vân đạo lấy trước đến đây vật, nói rõ vật này cùng bần đạo hữu duyên. Vân vân vân, toàn bộ Hồng Hoang Tiên Thiên Linh Bảo đều cùng ngươi hữu duyên. Thanh niên Dương Mi liền không quen nhìn Hồng Quân cái này không muốn mặt sức lực, trên thân một đống linh bảo, còn cả ngày tự xưng bần đạo, nghèo khó đạo nhân. Nếu như vậy cũng là nghèo khó, kia toàn bộ Hồng Hoang Tiên Thiên Thần Chỉ đều được sống. Ai? Cái này vẫn thật là để ngươi nói, bần đạo thật đúng là cùng toàn bộ Hồng Hoang Tiên Thiên Linh Bảo hữu duyên. Thanh niên Hồng Quân làm như có thật nói ra, ta nói cho ngươi chờ ta ngày nào tích lũy đủ 3000 kiện linh bảo, ta cũng không cần, liền đem bọn chúng đều bày ở ta khối kia hỗn độn thạch bên trên, coi như cất chứa. Thanh niên Dương Mi nghe vậy, chợt nhìn Hồng Quân một chút, vậy thì tốt quá, chờ ngươi ngày nào có cái này cất giữ, nhớ kỹ cho ta biết, ta cái thứ nhất cấp phú tế bẩn. Nha, nhìn đem ngươi có thể, ngồi xổm cái này nửa ngày, liền tòa đảo đều câu không lên đây, còn muốn cấp phú tế bẩn. Thanh niên Dương Mi cầm cần câu, đối Hồng Quân trợn mắt nhìn, một tòa đảo câu không lên đây là vấn đề của ta sao? Chẳng lẽ không phải ngươi tính sai phương vị, ngươi nói tiên sơn căn bản không có ở cái này. Ta làm sao lại phạm sai lầm? Năm tòa tiên sơn ngay tại quy khư bên trong. Thôi đi, tự tin như vậy, ngươi cái này không phải cũng không câu sao? Thanh niên Hồng Quân nói, thả câu sự tình, sao có thể gọi không câu đâu? Vạn sự vạn vật đều có duyên phận đến tự nhiên là câu đi lên, gấp không được. U minh thế giới. Từ trong ngộng trở về sau, Huyền Khanh một bên chờ đợi chính mình luyện khí thành quả, một bên nghiên cứu vừa tới tay quỷ môn văn. Nói như vậy, một kiện tiên tiên linh bảo cùng tiên tiên thần chỉ đồng dạng đều là từ thiên địa chỗ thai nghén, vô luận phẩm cấp cao thấp, bọn chúng đều có được thuộc về mình đặc biệt năng lực. Tỷ như nói cầm trong tay thí thần thương có được vô thượng sức công phạt, chân đạp nghiệp hỏa hồng liên có thể không sợ bất luận cái gì nghiệp lực, có được côn lôn kính có thể vượt qua thời không, mượn nhờ bản cổ phiên có thể vùng ra khai thiên kiếm khí. Quỷ môn quan làm mình giới cửa ra bảo, hắn hàng đầu năng lực chính là có thể tiếp dẫn vạn giới vong linh, tiếp theo chính là trấn áp minh giới. Làm u minh đệ nhất thế giới thần, Huyền Khanh hoàn toàn có thể vận dụng quyền hành, kết hợp với quỷ môn quan năng lực phong cấm minh giới các đại xuất miệng. Đến lúc đó, quỷ môn quan nơi ở chính là u minh thế giới duy nhất cửa ra vào. Có nó, vô luận là ai tiến vào minh giới, đều phải từ quỷ môn quan trải qua. Cái thứ nhất năng lực hiện tại không cần thiết sử dụng, cái này cái thứ hai năng lực ngược lại là rất không tệ. Huyền Khanh gật gật đầu, có cái này cũng không cần lo lắng bị người trong nhà. Hiện tại u minh thế giới cũng không có tiếp dẫn vạn giới vong hồn nhu cầu, chỉ cần ta đem quỷ môn quan thăm dò trên thân, vậy ai còn có thể tiến vào minh giới? Hoặc là nói, tại quỷ môn quan đằng sau mang lên một tòa đại sát trận cũng được, đem rình mò u minh kẻ xui xẻo một mẹ hút gọn. Sau đó nghiên cứu, Huyền Khanh trong đầu đống nhiên toát ra một cái ý tưởng. Đã quỷ môn quan có được tiếp dẫn vạn giới vong linh năng lực, vậy ta có thể hay không mượn dùng nó đi hướng vạn giới bất kỳ một cái nào địa phương? Nói làm liền làm, Huyền Khanh đem cánh cửa thần kỳ mạch suy nghĩ thay vào đi bảo, thử nghiệm định hướng vận dụng quỷ môn quan năng lực. Sau đó, hắn hướng không trung hư nắm, một cái cửa nắm tay xuất hiện tại Huyền Khanh trong tay. Thành công. Chương 10, Nữ Hoa, nói đi, ngươi vào bằng cách nào? Chương 10, Nữ Hoa, nói đi, ngươi vào bằng cách nào? Nhìn trước mắt cùng lập tức họa phong có chút không đúng hiện đại môn hộ, Huyền Khanh góc miệng ngươi câu. Quả nhiên, tiên tiên linh bảo há lại như thế không tiện chi vật. Huyền Khanh đẩy cửa ra, hô 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 quần quần sóng nhiệt đập vào mặt, Huyền Khanh đi tới một chỗ núi lửa tạo thành thế giới. Phóng tầm mắt nhìn tới rất nhiều to lớn hỏa trì bốc lên nóng bỏng khí tức, còn thỉnh thoảng có nhiệt khí lan lộn, toát ra một hai cái bọt khí. Hỏa trì bị rất nhiều rộng một trượng đường đá chia cắt mà thành to to nhỏ nhỏ hỏa trì, những này đường đá bốn phương thông suốt, như mạng nhện đồng dạng kết nối lấy toàn bộ thế giới dưới đất mặt đất. Tại hỏa trì bên cạnh còn có một số lửa đỏ cây cối sinh trưởng cực kỳ cao lớn, thân cây bên trong thông thẳng tắp, có chút cao tới trăm trượng, càng có chút cao tới ngàn trượng, hắn lá cây có thanh hoặc lam hoặc màu đỏ nhan sắc, cành lá đoan chính, gọn gàng, thân thể thon dài. Tại có chút trên cây càng là có màu sắc khác nhau bách điểu chi vương phượng hoàng đậu lại trên đó. Chỉ gặp những này phượng hoàng có đầu gà, cam yến, cổ rắn, mai rùa, đuôi cá, người khoác các loại linh quang lông vũ, tỏa ra một cỗ tưởng thụy sinh linh chi ý. Những này phượng hoàng hoặc thu cánh đứng thẳng ở cây, hoặc dương cánh xoay quanh bay ở không trung, tường quang tan chiếu, thụy khí mọc lan tràn. Tại cái này lửa đỏ chi sắc không gian dưới đất, hiện lộ lấy bọn chúng kiêu ngạo, thần bí, cổ lão, cường đại, mỹ lệ. Giờ này khắc này, vô số phượng hoàng ngay tại nghe một gốc tiên tiên ngô đồng thụ tuyên truyền giảng giải đại đạo. Mà Huyền Khanh lại vừa vặn xuất hiện tại dưới cây ngô đồng. Một đám phượng điểu hoàng điểu ánh mắt đều tập trung ở trên người hắn, tò mò nhìn chăm chú lên vị này xa lạ khách nhân. Ngay tại tràn đầy phấn khởi giảng đạo tiên tiên ngô đồng thụ cũng là sửng sốt một cái. Người là ai a? Huyền Khanh mặt không biểu lộ, đi ngang qua, các ngươi tiếp tục. Hắn thừa dịp đối phương kịp phản ứng trước đó, phịch một tiếng đóng cửa lại. Ai không phải, ngươi đứng lại đó cho ta. Cảm thụ được bất tử hỏa sơn truyền ra kinh khủng sóng nhiệt cùng ầm vang sát ý, phía sau cửa Huyền Khanh trầm mặc một lát, đây chính là một Diệu Tuế Tinh nói võ đức bạo giáp gốc cây kia. Sát thực rất nổ, nhưng giống như không đúng chỗ nào. Huyền Khanh nhìn trước mắt môn, hắn muốn đi chính là kế đô thần tinh tới. Thử lại một cái. Huyền Khanh lần này thay đổi hình tượng, cũng cải biến chính mình khí tức. Giang giác cửa mở, một tòa cung điện to lớn bên trong, một vị tinh thần sáng láng đạo nhân chính trông coi chính mình lò luyện đan, đan này lô từ tử kim tố liền, bên ngoài hiển càn khôn lý lẽ, bên trong giấu bát quái cơ hội. Lúc này, hắn một tay giơ một cây quạt, một tay bấm đốt ngón tay lấy cái gì, tiếp qua một khắc, ta Cửu Thiên Thập Địa Thiên Linh Vạn Hóa Vô Thượng Đại Hồn Đan đã sắp luyện thành. Hắc hắc, lần này còn phải tìm hư diệu đạo hữu thử một chút hiệu quả, nhưng là dùng cái gì lý do tốt đâu? Đền bù tổ thất. Đạo nhân lắc đầu, không được, lý do này lần trước dùng qua. Kia nói thẳng tặng không. Cái này được đi. Đạo nhân chính bấm đốt ngón tay, trong đan lô hỏa diễm bỗng nhiên bốc lên, từ kim lô tốn trong môn phái xuất hiện một cái cửa khung. Xuyên thấu qua lô miệng, Huyền Khanh cùng đạo nhân hai mặt nhìn nhau. Không đợi Huyền Khanh động tác, đạo nhân bỗng nhiên vô bàn tay lớn, ai nha. Bần đạo ta xong rồi. Gió trợ thế lửa, hồn đan hóa hình. Nguyên lai đây chính là bần đạo luyện chế đại hồn đan. Là, thiên linh vạn hóa, cái này đan dược hóa hình cũng không chính là thiên linh vạn hóa bên trong một loại sao? Huyền Khanh nhìn xem mừng như điên cảnh rượu tử khí thượng tôn, hắn trầm mặc đóng cửa lại. Ai? Ta đại hồn đan đây, đừng chạy. U minh thế giới, Huyền Khanh trong tay nằm một viên tròn cuộn cuộn đan dược, đây là hắn vừa rồi thuận đi đồ vật. Thư Diệu đạo hữu vừa mới phục sinh, vẫn là đừng để cảnh rượu lại dày vào hắn, không phải lần sau Huyền Khanh chủ trì hội nghị đều góp không người tề. Thế nhưng là, cái cửa này, Huyền Khanh cảm thấy có phải hay không môn này hiện đại họa phong vấn đề, làm sao lò luyện đan đều có thể tiến đâu? Trong lò luyện đan có vong linh hay sao? Đây cũng quá xuất quỷ nhập thần. Một lần nữa, Huyền Khanh đem quỷ môn họa phong phục cổ, sau đó lại đem đẩy ra. Vành, Cam Nguyên. Theo một tiếng thanh thúy roi vang, sáu âm thanh long ngâm vang lên, Thái Dương thần sa chậm rãi lên không, qua lại tầng mây ở giữa. Khi hỏa thân mang một bộ tỏa ra ánh sáng lung linh váy dài, tay áo theo gió tung bay, tựa như dệt thành toàn bộ vũ trụ quan huy. Giờ này khắc này, nàng khống chế lấy Thái Dương thần sa, bạch phá trước tờ mở sáng yên tĩnh, là đại địa mang đến quang minh cùng ấm áp. Chiếc này Thái Dương thần sa từ sáu đầu lóng lánh kim sắc quang mang thần long kéo động, bọn chúng tại trong hư không lao nhanh, tựa hồ có được xuyên qua thời không lực lượng. 3. Khi hỏa trong tay cầm một cây từ tinh khiết ánh nắng ngưng kết mà thành trường tiên, vung khẽ phía dưới, chỉ dẫn lấy thần sa phương hướng. Làm Thái Dương thần sa vượt qua sông núi biển hồ, đến đường chân trời thời khắc, luồng thứ nhất ánh nắng vẩy hướng đại địa, vạn vật khôi phục, sinh cơ bừng bừng. Tiếng chim hót, hoa nở thanh âm, suối nước róc rách. Đây hết thảy đều tại hoang nên vị này mang đến quang minh cùng hy vọng thần nữ. Ở sau lưng nàng, lưu lại từng đạo hoa mỹ quy tích, kia là quang minh đạo ngân, cũng là Cam Viên vĩnh hằng biểu tượng. Phía trước cái kia ai, để một cái, muốn đụng phải. Huyền Khanh đột nhiên xuất hiện, để Hy Hòa ánh mắt ngẩn ngơ, sau đó nàng một bên lôi kéo Thái Dương thần xa, một bên lo lắng lấy kêu gọi, muốn đụng phải, mau tránh ra. Nhìn xem khí thế hung hung Thái Dương thần xa, Huyền Khanh vội vàng né tránh. Lần này giống như đúng rồi. Huyền Khanh nghĩ nghĩ, hắn vừa muốn đi chính là Đông Hải. Tuy nói không biết rõ làm sao đến Cam Viên, còn kém chút bị Hy Hòa mặt trời xe đụng, nhưng ít ra phương vị đúng, đều tại phương đông. Không ngừng cố gắng, Huyền Khanh lòng tin tăng nhiều, hắn lại một lần đẩy cửa ra. Phanh, túc quảng chi dã, thái tố động thiên. Tia nắng ban mai sơ hiện, ánh nắng chiếu xuống sơn hà phía trên, vạn vật thức tỉnh, toàn bộ thế giới đều bị nhiễm lên một tầng màu vàng kim quang huy. Tại trên mặt đất rộng bao la bát ngát, cây rừng xanh ngắt, lá xanh sung xuê, theo gió nhẹ lay động, phát ra sàn sạt thanh âm, như là tự nhiên nói nhỏ, làm lòng người sinh hướng tới. Dãy núi chập trùng, dòng sông cuốn lượn, tạo thành một vài bức tranh tuyệt mỹ. Thanh tịnh suối lưu quang có thể soi gương, phản chiếu lấy một bộ áo đỏ. Nữ hoa trong lúc rảnh rỗi, dạo bước tại một dòng suối nhỏ một bên, một đôi chân ngọc giẫm tại xốp bùn cắt bên trên, lưu lại từng cái dấu chân, nhưng không có dính vào một tia dơ bẩn. Khi thấy trước mặt khung cửa bên trong đi ra Huyền Khanh, nữ hoa trừng mắt nhìn. Xoát xoát xoát, chín khẩu thiên mang thần đao ra khỏi vỏ, như lại đạo treo cao. Nói đi, đạo hữu là thế nào tiến đến? Chương 11, chủ thượng muốn dẫn bay, làm xong. Chương 11, chủ thượng muốn dẫn bay, làm xong. Nói đi, đạo hữu là thế nào tiến đến? Nữ hoa nhiều hứng thú nhìn trước mắt cái này khách không mời mà đến, nàng sát thực hiếu kỳ Huyền Khanh là thế nào tiến đến. Phải biết Thái Tố Động Thiên không chỉ có là nàng đạo tràng, đồng dạng cũng là một kiện tiên thiên linh bảo, lấy nàng đối với chỗ này lực khống chế cũng không tồn tại bất luận cái gì lỗ thủng. liền xem như tinh thông không gian nhất đạo bậc đại thần thông muốn lén qua, cũng không có khả năng giấu giếm được nữ hoa. Mà Huyền Khanh cứ như vậy xuất hiện không có dấu hiệu nào, thật sự là kỳ quặc quái gở. Nếu như ta nói đây là một trận ngoài ý muốn ngươi tin không? Huyền Khanh trong lòng ý mắng giải thích. Hắn cơ hồ là tại đi vào Túc Quảng Chi Giã một nháy mắt liền biết rõ đây là nơi nào. Thái Bi Viên trong hội nghị, vọng thư chuyên môn nói tới nơi này. Trước mắt nữ thần mặc dù Huyền Khanh chưa thấy qua, nhưng căn cứ hậu thế truyền thuyết Huyền Khanh cũng đoán được đây là ai. Hắn tinh thần như điện, nghĩ đến vị này có khả năng trở thành Thái Vi Viên lính đánh thuê căn cứ Thái Vi Viên chi chủ trách nhiệm, Huyền Khanh dự định thử nghiệm tiếp xúc một cái nhìn xem, tìm kiếm đối phương đấy cũng tốt. Thế là Huyền Khanh cũng không có lập tức ly khai, mà là tại nữ hoa trước khi động thủ, lớn tiếng dọa người nói ra, "Cửu Thiên Nguyệt thần hướng ta nói tới ngươi." Ồ, nữ hoa ánh mắt bên trong hiện lên một tia ngoài ý muốn, "Là nàng để ngươi tới." Nàng vẫy tay một cái, chín khẩu thiên mang thần đao thu vào. Gặp nữ hoa thái độ có chỗ hòa hoãn, Huyền Khanh nhẹ nhàng thở ra, có thể giao lưu liền tốt. Nhưng mà nữ hoa câu nói tiếp theo trực tiếp lại để cho bầu không khí khẩn trương lên. Nếu là vọng thư để ngươi tới, kia nàng có hay không đã nói với ngươi, đi ngang qua Túc Quảng Chi Giã muốn tuân thủ cái gì quy củ? Cái gì quy củ? Sát na, Khánh Vân nổi sóng. Chín vị nữ thần cắt chấp nhất trôi tiên đao hiện thần, hợp nữ hoa bản tôn, vừa bạn mười vị. Mười vị nữ thần cười nhẹ nhàng nhìn xem Huyền Khanh, quy củ chính là quy củ, dù là bằng hữu để cử tới cũng không có ngoại lệ. Huống chi đạo hữu còn không đi cửa chính, xem xét cũng không phải là đứng đắn thần. Cho nên mười vị nữ thần thu liễm tiểu dung, tất cả đều trợn mắt, đồng nói, an cửa. Huyền Khanh. Trong hư không hồng mang lấp lóe, ngàn vạn đao quang trực chỉ Huyền Khanh. Hữu duyên gặp lại. Huyền Khanh bỗng nhiên lui lại một bước, lập tức đóng cửa lại. Phanh, thiên đao chém vào hư vô, chưa thể khóa chặt Huyền Khanh. Ai? Nữ hoa đầu khẽ nghiêng. Thế mà không tại một đầu thời gian tuyến a. Nàng cẩn thận cảm ứng một cái mới Huyền Khanh lập chi địa, phát hiện kia là một đầu sai chỗ thời không, đối phương cùng mình không tại một đầu thời gian tuyến bên trên. Có chút ý tứ, đợi lát nữa tìm vọng thư hỏi một chút là cái gì tình huống. Nữ hoa nghiêm túc nghĩ, cái này tựa như là chính mình lần thứ nhất ăn cướp thất bại. U Minh thế giới, Phong Đô đại điện. Cái này không nên a. Huyền Khanh không tiếp tục tiến hành mới đếm thử tùy ý môn mạch suy nghĩ là thực hiện, hiện tại cần giải quyết là quỷ môn quan nghịch hướng sử dụng định vị vấn đề. Không phải một mực sông cái khác bậc đại thần thông đạo chẳng cũng không phải vấn đề. Sau đó thời gian, Huyền Khanh một mực đợi tại La Phong Sơn bế quan. Hắn một bên phân tích lấy quỷ môn quan đặc tính, nếm thử hoàn thiện cánh cửa thần kỳ mạch suy nghĩ, giải quyết định vị vấn đề, một bên cũng tại tìm hiểu hắn đại biểu đại đạo, để tốt hơn kết hợp U Minh lực lượng pháp tắc đến tạo dựng một tòa hoàn toàn mới hộ giới đại trận. Trước kia U Minh đại trận là lấy La Phong Sơn là trận nhãn hạch tâm, Vong Xuyên Hà chủ lưu cùng trải rộng U Minh các lớn nhánh sông là mạch lạc tiến hành bố trí. Hiện tại có độ sắc sơn, thần đạo thụ, quỷ môn quan tồn tại, vừa vặn đem hộ giới đại trận thăng cấp một cái. Mại Hà cầu hạ, khẽ hát Vong Xuyên Hà thần đống nhiên sửng sốt một cái, hắn từ vòm cầu bên trong thò đầu ra nghị thoáng nhìn bầu trời. U Minh quy tắc dựng lại rồi. Vong Xuyên lần thứ nhất tại Minh giới thấy được mặt trời, chỉ bất quá viên này mặt trời cùng Hồng Hoang đại địa trên không biên kia mặt trời khác biệt, Minh giới mặt trời là đen như mực, liền như là một cái bao hàm cô quạnh cùng hắc ám đôi mắt thâm thúy. Vẹn vẹn tới lẫn nhau, Vong Xuyên liền cảm nhận được mình bị tử vong bao phủ, băng lãnh thấu xương hàn ý để hắn run lẩy bẩy. Cái này khiến hắn không thể không nhắm mắt lại, rút về vòm cầu dưới đáy. Nhìn địa bộ này, U Minh đại trận lại phải đổi mới. Vong Xuyên Hà thần trực tiếp bung ra chính mình đối Vong Xuyên Hà trưởng không quyền bính, hết thể giao cho Huyền Khanh. Ngủ một chút. Vong Xuyên đắc ý mà tuyển cái thoải mái dễ chịu tư thế nằm xuống. Chủ thượng muốn dẫn bay, chính mình phụ trách nằm xong là được. Còn cố gắng cái gì nha? Ngủ một giấc tỉnh lại tu vi liền tăng. Độ sắc sơn. Thần đạo thụ cảm nhận được đồng bộ tiên tiên linh tức tại chiều phía bên mình hội tụ. Theo Huyền Khanh động tác, toàn bộ U Minh thế giới pháp tắc đều tại hướng thần đạo thụ rộng mở, hắn có thể dễ dàng mà tham ngộ. Thần đạo thụ cái gì đều không cần làm, liền được khó mà tưởng tượng chỗ tốt. Thật không phải ta không muốn chạy, nhưng hắn cho nhiều lắm. Một đạo quang ảnh đi ra thần đạo thụ, hắn nhìn thoáng qua treo tại trong vòm trời đen như mực mặt trời, do dự một chút, vẫn là lựa chọn bung ra đối độ sóc sơn công chế, hướng La Phong Sơn chủ động dựa sát vào. Về phần quỷ môn quan, thần đạo thụ biểu thị, đó là đồ chơi gì, là ta đồ vật sao? Kia là thuộc về minh giới. Từ thần đạo thụ chân linh thức tỉnh ngày lên, hắn liền chưa thấy qua cái đồ chơi này. Thậm chí bởi vì Hồng Quân nguyên nhân, thần đạo thụ đều không có ý thức được chính mình có được qua quỷ môn quan. Chưa từng có được, sao lại mất đi? Tam thiên một cảnh. U Minh thần nữ cảm nhận được minh giới biến hóa, từ ngộ đạo bên trong thức tỉnh. Nàng đầu tiên là nhìn thoáng qua trong hư không lơ lửng một cái bọt nước, kia là một chỗ thủy nguyên thế giới, có vô số thủy nguyên chi tinh hóa thành sinh linh gây dựng văn minh. Vong Xuyên ngủ về sau vụng trộm chạy vào trong đó, lúc này chính xen lẫn trong thủy nguyên thế giới chơi đến quên cả trời đất. Tuổi trẻ sinh linh nha, ngươi rơi chính là cái thanh này lưỡi búa bảng, vẫn là cái thanh này lưỡi búa bạc, hoặc là cái thanh này rách dưới một lưỡi búa đâu? Thần nữ lắc đầu, nàng phất tay liền đem Vong Xuyên bước xuống một cái hồng thủy tứ ngược thế giới. Tại tiểu hài tử trước mặt khoe khoang cái gì? Nơi này có chỉ thủy hầu tử, ngươi đi cùng nó làm nhảm làm nhảm. A, Ngộ tỷ tỷ, ta sai rồi, bỏ qua cho ta đi. Đánh qua nó ta liền thả ngươi. Chương 12, cùng Minh Hà hữu nghị chương 12, cùng Minh Hà hữu nghị hồng hoang huyết hải vô biên băng ác. Nước biển đỏ như máu, bầu trời nhiễm đỏ. Trên dưới tương hợp một màu, mê man, ngàn vạn hung sát sông thẳng tiểu tiêu. Tại cái này vô biên màu máu bên trong, vô số ưu hồn tàn phách tại trong biển máu thống khổ dãy rủa. Bọn chúng vẻ mặt dữ tợn, đáng sợ tiếng gào thét liên tiếp, truyền vang bốn phương. Nơi này là tương đối đặc thù một cái địa phương. Nếu như nói Hồng Hoang còn có chỗ nào có thể trực tiếp nhất cùng ma thần liên hệ tới, kia tất nhiên là huyết hải. Bởi vì nơi này tồn tại khai thiên chi chiến bên trong rất nhiều ma thần vết máu. Bàn cổ lực lượng cùng những này ma thần lực lượng đan vào một chỗ, khiến cho trở thành Hồng Hoang thiên địa một chỗ hung sát chi địa. Cũng là thiên địa ô uế tập trung nhất địa phương. Mà liên tại dạng này một chỗ địa phương, lại ra đời một tôn tiên thiên đại thần. Huyết hải phủ đệ. Minh Hà gần đây có hai kiện đại hỷ sự. Kiện thứ nhất chính là khởi tử hoàn sinh, hắn hoàn hảo như lúc ban đầu sống lại. Đồng thời một thân mặt trái ảnh hưởng đều bị trống rỗng. Quả nhiên, không có cái gì ô nhiễm là chết một lần không giải quyết được. Nếu có, như vậy thì chết hai lần. Minh Hà có chút tự đắc nghĩ đến. Hắn đã từng bởi vì nếm qua một vị đạo hữu đan dược, vỡ thành 480 triệu phần. Về sau nhân họa đắc phúc nộ ra được một hạng vô thượng phân thân chi thuật, tên gọi huyết thần tử. Nhưng lúc đó huyết thần tử thần thông còn chưa đủ hoàn thiện. Nhưng lần này mượn lần này hướng chết mà thành trải qua, hắn rốt cục hiểu thấu đáo ở giữa chân lý, đem nó tiến một bước hoàn thiện. Hiện tại đừng nói chết một lần, chính là chết 8000 vạn lần cũng không có chuyện. Minh Hà nội tâm đối cảnh rượu tràn đầy cảm kích. Tuy nói ăn xong phân thân đan thời điểm tràng diện thật hù dọa người, nhưng cái này đến tiếp sau công hiệu xác thực đúng chỗ. Hắn chân ngộ ra đồ vật. Vạn tượng đan lần kia, tuy nói chính Minh Hà cũng bị thương nhẹ, nhưng đối thủ cũng mất a. Cho nên theo Minh Hà, cảnh rượu năng lực xác thực không lời nói. Nho nhỏ tác dụng phụ, ta Minh Hà hoàn toàn gánh chịu nổi. Minh Hà đã quyết định, lần sau còn tìm cảnh rượu giao dịch đan dược. Mà Minh Hà kiện thứ hai đại hỷ sự, chính là huyết hải chỗ sâu một đóa hoa sen gần chín, Nghiệp Hỏa Hồng Liên. Đứng hàng tứ đại tiên thiên đài sen một trong, chính là cực phẩm tiên thiên linh bảo. Có được cực mạnh năng lực phòng ngự, tịnh hóa nghiệp lực năng lực, trấn áp khí vận năng lực trở chút. Có nó, lại phối hợp thêm nguyên đồ, a thị hai thanh sắc kiếm, Minh Hà tại Hồng Hoang sống yên ổn lập mệnh tiền bốn liền càng phát ra hùng hậu. Sau này xông sáo Hồng Hoang thiên địa, xuyên toa chu thiên vạn giới, du lịch tuế nguyệt trường hà, ta cũng không tin còn có thể dẫm lên nhiều như vậy hố. Minh Hà vừa nghĩ tới lần trước gặp phải hố to, trong lòng tức giận bất bình, khi dễ ta không có hộ thân chi bảo đúng không? Ngươi chờ đó cho ta. Chờ ta luyện hóa nghiệp hỏa hồng liên, chắc chắn tìm ngươi tính sổ sách. Ngươi muốn tìm ai tính sổ sách? Có cần giúp một tay hay không a? Huyền Khanh đẩy cửa ra, đã nhìn thấy Minh Hà tại kia lòng đầy căm phẫn quyết tâm. Huyền Khanh, nhìn xem đột nhiên xuất hiện bạn bè, Minh Hà trực tiếp ngây ngẩn cả người. Ngươi vào bằng cách nào? Cứ như vậy tiến đến a? Huyền Khanh khỏe miệng khẽ nhếch, xong rồi. Hắn lui ra phía sau một bước, đóng cửa lại. Lại mở ra lúc, lại xuất hiện ở Minh Hà trước mặt. Thấy Minh Hà sửng sốt một chút. Đây là ta vừa luyện hóa một kiện linh bảo. Huyền Khanh đơn giản cùng Minh Hà giảng một cái quỷ môn quan công năng. Minh Hà nghe xong hai mắt sáng lên, cái này linh bảo tốt. Tùy ý truyền tống đến muốn đi địa phương, không nhìn các loại cấm chế cùng đại trận, đây quả thực là đánh lén lợi khí, cũng không có lợi hại như vậy. Huyền Khanh cười cười, hắn giải thích nói, chỉ có đi qua địa phương mới có thể thực hiện tinh chuẩn định vị, cái khác tình huống dưới tốt hơn theo cơ truyền tống, vậy cũng rất tốt. Kinh hỉ cùng ngoại ý muốn không hẹn mà gặp, có chút sự không chắc chắn không có gì không tốt. Minh Hà bản thân rất yêu mạo hiểm, hắn cảm thấy cái này quỷ môn quan công năng là thật không tệ. Có lẽ vậy. Huyền Khanh từ chối cho ý kiến. Đúng rồi, ta tới là có chuyện thương lượng với ngươi hạ. Ngươi nói. Huyền Khanh nói, ta sửa đổi một cái u minh thế giới quy tắc, dự định đem minh giới cái khác lối vào cho phòng, chỉ lưu ngươi huyết hải bên này. Liên chuyện này a? Không có vấn đề. Minh Hà biểu thị hai ta ai cùng ai, chuyện này đều không cần chào hỏi hắn. Ngươi không có ý kiến là được. Huyền Khanh cười cười, ta bên kia còn có hai kiện linh bảo nhanh luyện tốt, đợi lát nữa gặp lại. Trước không đổi. Trước không đổi. Minh Hà gặp Huyền Khanh muốn đi, vội vàng giữ chặt hắn, ta còn không biết rõ ngươi. Ngươi luyện linh bảo chưa hề đều chỉ quản ra ý nghĩ cùng vật liệu, còn lại đều là ngươi nhà Hỗn Nguyên đỉnh đang bận việc mà. Tới tới tới. Ta cái này có chuyện vui cùng ngươi chia sẻ. Minh Hà không nói hai lời đem Huyền Khanh dẫn tới huyết hải chỗ sâu. Một đóa yêu diễm hoa sen tại trong huyết trì sinh trưởng. Hoa khai thập nhị phẩm, chính là cực phẩm chi tư. Nghiệp hỏa hồng liên gần chín. Lần này đổi Huyền Khanh ngoài ý muốn. Hắn đương nhiên biết rõ huyết hải có nghiệp hỏa hồng liên, Minh Hà lại không chỉ một lần hướng hắn khoe khoang qua. Chỉ là không nghĩ tới lần này đến đúng dịp, vừa vặn gặp được nghiệp hỏa hồng liên thành thục. Hắc hắc. Minh Hà đắc ý cười cười, nghiệp hỏa hồng liên thành thục thời khắc, trong đó nghiệp hỏa pháp tắc cùng đại đạo chân lý đem hiển lộ không thể nghi ngờ, là tuyệt hảo thăng ngộ thời gian. Lần trước đi U Minh tìm ngươi chính là vì việc này, ngươi không đến ta cái này, ta đợi lát nữa còn phải đi tìm ngươi một chuyến đây. Chương 13, thần tinh, ta có thể làm. Chương 13, thần tinh, ta có thể làm. Huyết hải phủ đệ. Huyết chỉ cái khác Huyền Khanh cùng Minh Hà câu được câu không nói chuyện hiếm. Ý của ngươi là nói ngươi có thể luyện thành huyết thần tử, cùng lần trước viên kia suýt chút nữa thì mạng ngươi đan dược có rất lớn quan hệ. Huyền Khanh nhìn về phía Minh Hà ánh mắt là lạ. Cũng không thể nói suýt chút nữa thì mệnh đi. Minh Hà cảm thấy mình muốn vì tiên thiên thần linh sinh mệnh lực chứng minh. Hắn giải thích nói, dù sao ta mặc dù vỡ thành 480 triệu khối, nhưng cũng không có lo lắng tính mạng, cũng liền tràng diện khó coi điểm. Huyền Khanh không lời nào để nói. Chính chủ đều cảm thấy không có chuyện, hắn còn có thể nói cái gì? Minh Hà thậm chí đều đối cảnh rượu trong lòng còn có cảm kích, nói tóm lại, cảnh rượu đạo hữu luyện đan mặc dù nói có chút tác dụng phụ, nhưng trên tổng thể vẫn rất có trình độ. Minh Hà nói thẳng ra cảnh rượu danh hiệu, Huyền Khanh thần sắc một điểm biến hóa đều không có. Hai người đã sớm trao đổi thân phận. Sớm tại Thái Vi Viên xây dựng thời điểm, vừa mở xong sẽ, Minh Hà vừa về đến liền thẳng đến La Phong Sơn tự bạo thân phận, nói với Huyền Khanh chuyện này. Hắn làm một chút cũng không muốn lấy dấu giếm hảo huynh đệ của mình. Kia một lát chỉnh Huyền Khanh dở khóc dở cười. Ta cái này còn chưa bắt đầu đón đây, ngươi liền nọ phờ lìn tự bạo, làm cho ta có chút xấu hổ à? liên quan tới cái này thần thông, ta là nghĩ như vậy, tiếp xuống dự định đem tiên thiên chân linh cùng tự thân thần hồn phân hóa, tạm thời phân hóa thành hai ước phần, phối hợp huyết hải tinh túy cùng một chỗ, dùng để tan hợp đạo thân. Minh Hà lại cùng Huyền Khanh giảng xuống huyết thần tử tiếp xuống tiến giai mạch suy nghĩ. Tiên thiên chân linh chính là tiên thiên thần linh căn bản. Tiên thiên chân linh bất diệt, thần linh liền có thể bất hủ tại thế. Mà Minh Hà mở miệng liền muốn cầm chân linh khai đao, còn muốn phân hóa thành hai ước phần. Huyền Khanh sau khi nghe xong cũng không có kinh ngạc, càng không có phản đối, mà là tại cúi đầu suy tính lấy cái phương án này khả năng. Thế nào? Minh Hà ánh mắt bên trong lần lần chờ mong. Thật lâu, Huyền Khanh ngẩng đầu lên. Ngươi đợi ta một cái. Hắn quay người biến mất. Lại lần nữa xuất hiện thời điểm, Huyền Khanh trong tay nhiều bà viên quả đào. Thần đào thụ trên hái. Minh Hà nhíu mày. Hắn lần trước đi U Minh thời điểm thấy qua gốc kia tiên tiên linh căn. Huyền Khanh gật gật đầu, hắn lời ít mà ý nhiều, một viên đủ để chữa trị thần hồn phân liệt tổn thương. Còn có cái này. Huyền Khanh lại từ trong tay áo lấy ra một viên đan dược, lần trước cửa mở sai địa phương, tiến vào cảnh rượu đan lô, thuận tay từ cảnh rượu đạo hữu kia lấy ra. Dù sao cảnh rượu cũng là muốn đưa tới cho Minh Hà. Lúc trước Huyền Khanh còn tại lo lắng Minh Hà ăn sẽ có hay không có vấn đề, hiện tại xem ra đoán chừng vẫn là phúc họa tương ý tình huống. Thiên linh vạn hóa, vô thượng đại hồn đan. Huyền Khanh lặp lại một cái đan dược danh tự. Cảnh rượu nói thiên linh vạn hóa là đan dược hiệu quả. Ta vừa rồi thôi diễn một cái, ăn về sau trực tiếp phân hóa hẳn là chân linh không thể nghi ngờ. Chống nổi đợt thứ nhất không chết, phía sau vấn đề liền đơn giản nhiều, vừa vẫn thích hợp ngươi cái này tình huống. Minh Hà nghe vậy, tranh thủ thời gian nhận lấy. Hắn cười nói, cái này không kéo mà. Hiện tại chớ ăn. Huyền Khanh nhắc nhở, ít nhất chờ ngươi luyện hóa nghiệp hỏa hồng liên lại nói. Đúng vậy đúng vậy. Minh Hà biết rõ nặng nhẹ, cười ha hả đem thu hồi. Thời không mẫu hạ. Thần tinh thượng tôn tại độ thế chi chu bên trong đứng ngồi không yên. Người đưa đỏ đã đem có thể sẽ gặp được ma thần lén qua chuyện này nói cho thần tinh thượng tôn. Cái này khiến tâm tình của hắn lập tức bắt đầu thấp thỏm không yên. Vừa thoát ly La Hầu đạo hữu chi thủ, lại đem lâm vào không biết uy hiếp phía dưới, thần tinh thượng tôn hoài nghi mình gần nhất có phải hay không bị hư diệu thượng tôn phụ thân. Đạo hữu, nếu không ta còn là đi về trước đi. Ngươi không phải muốn thăm ngộ thời gian đại đạo sao? Nhanh như vậy liền định đi. Màu đen thuyền nhỏ phiêu đãng tại trường hà phía trên, người đưa đỏ vạch lên thuyền mái chèo, ngắm nhìn phương xa. Thần tinh thượng tôn liên tục gật đầu, thu hoạch lần này đã đầy đủ, vừa bận trở về tiêu hóa một đoạn thời gian. Người đưa đỏ cũng không quay đầu lại, nói, không lo lắng La Hầu đạo hữu sự tình rồi. Không lo lắng, hoàn toàn không lo lắng. Bằng vào ta cùng La Hầu đạo hữu giao tình, kỳ thật cái này đều không phải là sự tình. Thần tinh thượng tôn mặt không đổi sắc. Sau khi giao thủ đánh ra tới tình cảm cũng là giao tình. Lại nói, theo thần tinh thượng tôn cái khác đạo thân hoàn toàn hủy diệt, việc này tại La Hầu nơi đó trên cơ bản xem như bỏ qua. Mà bây giờ, tại khai tiên mới bắt đầu gây sự không biết ma thần có thể sẽ xuất hiện trước mặt mình loại này kinh khủng cố sự, để thần tinh thượng tôn tâm tình thấp thỏm. Hắn cảm thấy tiếp tục đợi tại thời không mẫu hà bên trong chuẩn không có công việc tốt. Đối với cái này, người đưa đỏ biểu thị ra lý giải. Hắn cũng không có ngăn cản, mà là hỏi, cần ta hỗ trợ đem đạo hữu đưa trở về sao? Cái này không thể làm phiền đạo hữu. Thần tinh thượng tôn biểu thị chính mình cũng là dòng sông thời gian khách quen, muốn trở về thời gian chính xác điểm còn không đơn giản. Hắn đứng tại thuyền đầu, tự tin bước ra một bước. Ai? Đạo hữu. Người đưa đỏ vừa muốn gọi lại hắn. Bành. Rơi xuống nước tiếng vang lên. Bọt nước vẩy ra, thần tinh chìm tới đáy. Ta. Ung ung cùng ngục mạnh bà thang dược hiệu vẫn còn, thần tinh thượng tôn bên mình bây giờ còn không có siêu thoát. Người đưa đỏ nhìn xem cấp tốc biến mất không thấy gì nữa thần tinh thượng tôn. Hắn có chút không xác định nói ra, hắn hẳn là có thể thuận lợi trở về đi. Vừa rồi thần tinh giống như không thể thành công hóa thành thời không du ngư. Chương 14, Thái Dương tinh trên mượn cái hộp quẹt chương 14, Thái Dương tinh trên mượn cái hộp quẹt Thái Dương tinh bên trên sẽ xuất hiện cái gì? Sẽ xuất hiện quân đen. Hơn nữa còn không chỉ một. Phù tang thụ vang xào xạc, giống như một tiếng khẽ nói. Quanh quần tại thiên diệp vạn kha ở giữa hừng hực kim diễm tựa như nước chảy hướng bốn phương trôi đi. Cơ hồ trong cùng một lúc, trôi nổi tại ngọn cây ở giữa xưa cũ chuông lớn nhẹ nhàng chấn động. Đang, thời không gợn sóng chợt trận. Tiếng chuông du dương đẩy ra vô biên hỗn độn, hiện lộ ra một đầu sáng chói thời không trường hà. Cái này trường hà một đường kéo dài, tại trong hỗn độn uốn lượn khúc chiết, thẳng tới hiểu sâu xa thăm thẳm chỗ, mơ màng mạt mạt chỗ. Ai đang sông Thái Dương tinh? Một tôn rong chơi ở thời không trường hà vĩ ngạn thân ảnh hiện lộ ra. Hắn tóc đen như thác nước, đỉnh một cao quan, người khoác màu vàng kim viền rịa cẩm tú trường bào, bên hông buộc lấy một đầu đai lưng ngọc, chân đạp vân hoa, khí vũ hiên ngang. Thái Nhất trong tay nâng một chiếc kim đăng, một đóa xích diễm giống như hoa sen tràn ra, chiếu sáng bốn phương, diễn hóa lấy vô tận áo nghĩa. Hắn thuận thời gian tuyến, quay đầu nhìn về phía Thái Dương tinh phía ngoài nhất. Một cái lén lén lút lút hắc ảnh tại Thái Dương tinh phụ cận mấy đầu thời gian tuyến bên trên qua lại xuyên toa, nhiễu loạn Thái Dương chân hỏa, khiến cho Thái Dương tinh phía ngoài nhất dần dần tạo thành mấy chỗ ám khu. Cái này ra hỏa tại làm gì? Thái Nhất khuôn mặt anh tuấn nổi lên hiện thần sắc suy tư. Thôi được, về trước đi. Thái Nhất lật tay đem kim đăng thu hồi, vĩ nạn thân hình từ xa mà đến gần, như chậm thực nhanh đi về hiện thế. Lan tràn thời không mây trôi kim hỏa bắt đầu thu quyển, vô biên hỗn độn hắc ám lập tức đánh tới, không cần một lát liền đem hắn chỗ đi qua toàn bộ thời gian tuyến đều che mất. Ngay tại hắn đặt chân hiện thế thời không một khắc này, chòm sao lấp lóe, một mảnh khác không biết thời không cũng tại trồng chất. Hắn đại biểu thời gian tuyến lấy cực nhanh tốc độ hướng Thái Dương tinh kiểm chế. Cuối cùng, toàn bộ thời gian tuyến biến thành Thái Dương tinh bên trong một hạt nhỏ bé bụi bặm. Ta đệ, một bộ hoa bảo, tinh văn vân tụ đế tuấn xuất hiện tại phủ tang thủ hạ. hắn mày như viễn sơn, lộ ra một loại trầm ổn nội liễm mị lực, một đôi trong mắt như hắc rượu thạch chiếu sáng rạng rỡ. Huynh trưởng, Đế Tuấn nhìn xem đâm đầu đi tới Thái Nhất, trên mặt lập tức hiện lên nụ cười sáng lạ, ta đệ có cái gì thu hoạch? Thái Nhất cũng không trả lời, mà là nhìn xem tay đệ trường kiếm Đế Tuấn, lông mày cau lại, hỏi, huynh trưởng chuyến này tựa hồ không quá thuận lợi. Thái Nhất trong giọng nói mang theo nghi vấn, nhưng trên thực tế ánh mắt của hắn lại gần như chắc chắn. Còn được chưa? Đế Tuấn tiện tay đem trường kiếm thu hồi, vân quang lóe lên, phải trong tay tức thời xuất hiện một chiếc đèn sáng. Đèn cao 9 tấc, toàn thân mạ vàng, hai cái bấc đèn đốt thành hai điểm ngọn lửa, đan vào một chỗ, phản phất quấn rắn. Tiên Lặng nhìn hắn hình, nhìn kỹ hắn chất, ngược lại cùng Thái Nhất đoạt được kim đăng cũng không khác biệt. Tiên Tiên Linh Bảo mặt trời kim đăng. Bảo vật này chí cương chí dương, hết thảy có 9 chén nhỏ, là nguyên bộ linh bảo. Nhưng mà bảo vật này tuy thuộc Thái Dương tinh kỳ vật, lại cũng không đều tại Hồng Hoang tiên địa. Hồng Hoang chính là bản cổ sáng tạo, là chư thiên phía trên, vĩnh hằng chân giới. Hồng Hoang mặt trời tại chư thiên vạn giới, vô tận thời không đều có hình chiếu. Hai huynh đệ trong tay thứ 6 chén nhỏ cùng thứ 7 chén nhỏ, đều là từ cái khác vị diện Thái Dương tinh trên thu hồi lại. Đón lấy, Đế Tuấn có chút hứng hờ nói ra, tuy nói trên đường xuất hiện một điểm sai lầm, cũng may kết quả là không tệ, không chỉ có lấy được chiếc đèn này, ở nửa đường còn gặp gỡ một vị đạo hữu. Thái Nhất nhẹ nhàng gật đầu, hắn một bên từ Đế Tuấn trong tay tiếp nhận kim đăng, một bên hỏi, kia đạo hữu có thể từng lưu lại danh hiệu? Ta đệ đây là muốn đi cho vi huynh lấy lại danh dự sao? Đế Tuấn nghe vậy, lập tức mày kiếm dương lên, góc miệng hơi bệnh, vị kia đạo hữu tới lui vội vàng, ta hai người giao thủ một phen về sau, hắn liền vội vàng rút lui, cũng không lưu lại danh hiệu. Lại nói, đi ra ngoài bên ngoài, nhà ai đứng đắn thần linh chọn tự báo danh hiệu. Vậy thật là nói không chính xác. Thái Nhất cười nói, lập tức hừ hoang, không đứng đắn thần linh thế nhưng là càng ngày càng nhiều. Không phải sao, bên ngoài liền có một cái. Dứt lời, hai huynh đệ không hẹn mà cùng nhìn về phía Thái Dương tinh phía ngoài nhất. Tại tạm nhạp thời gian tuyến bên trong trái đột phải nhảy lên thần tinh thượng tôn từ trong hư không đi ra. Hắn chật vật cực kỳ. Ta rốt cục trở về. Thần tinh thượng tôn lệ nóng doanh trọng. Chuyến này không dễ dàng a, tại thời không mẫu hà một cái sơ sẩy, thần tinh thượng tôn bị cuốn vào loạn lưu bên trong. Hắn phí hết lớn bình mới một lần nữa tìm tới thời gian chính xác điểm. Vì thế còn không phải không bắt đầu dùng dự bị đạo thân. Vừa nghĩ tới chuyến này trải qua, thần tinh liền không nhịn được thở dài, đều là mị ma gây họa. Từ hôm nay trở đi, ta giới. Lời đến quẹ miệng, thần tinh thượng tôn lại thu lại, được rồi, ngày mai lại giới đi, hôm nay trở về còn phải chúc mừng một cái. Hắn nhìn quanh chu vi, ai? Các loại. Cái này làm cho ta lấy ở đâu rồi? Nhìn xem từ vô tận thần hỏa vờn quanh thế giới, thần tinh thượng tôn mộng một cái, đây là Đông Hải sao? Nơi này là Thái Dương Tinh. Hai tôn thần linh đồng thời xuất hiện, khí thế hung hùng. Thái Dương Tinh. Thần tinh thượng tôn khỏe miệng giật một cái, hắn tự biết đối lý, thế là chặn lại nói, hai vị đừng hiểu lầm, ta là tới mượn lửa, hiện tại liền đi. Đế Tuấn nhíu mày, giữa ban ngày đến Thái Dương Tinh mượn lửa. Vậy ngươi muộn trên có phải hay không dự định lưu đi Thái Âm Tinh a? Thái Nhất hừ lạnh, lần sau thay cái lấy cớ đi, ngươi dạng này chúng ta gặp nhiều. Đang. Hỗn độn trung vang. Thần tinh thượng tôn bị Thái Nhất ném trở về thời không trường hạ. Đừng a, ta mới trở về. Hắn mới vừa nói đến Đông Hải. Đế Tuấn hỏi, chúng ta có từng thấy hắn sao? Thái Nhất nghĩ nghĩ, giống như không có. Ánh năng chiếu lên đến địa phương, hắn đều có thể trông thấy. Đáng tiếc, hiện tại Hồng Hoang không thấy ánh sáng địa phương càng ngày càng nhiều. Thái Nhất khe khẽ thở dài, che khuất bầu trời. Đây là vô luận phương nào tiên tiên thần thánh đều sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế sáng tạo, tham lộ thần thông. Không có người nào nguyện ý đem chính mình hết thảy bại lộ tại mặt trời dưới đáy, cũng coi là chuyện tốt. Đế Tuấn đôi mắt lóe ánh sáng, cái này cũng nói rõ Hồng Hoang sinh cơ càng ngày càng nhiều a. Một mảnh hoang vu thế giới có ý gì? Ta đi cái kia vị diện liền tĩnh mịch quá phận, toàn bộ vũ trụ đều tại tàn héo, một cái sinh linh cũng không có. Thái Nhất cười hỏi, đại ca không chê hắn nóng rồi. Trước ngươi luôn luôn cảm thấy những này rình mò Thái Dương tinh ra hỏa rất phiền. Cái này một là một, hai là hai. Trải qua Thái Nhất một nhắc nhở như vậy, Đế Tuấn ánh mắt bên trong cũng lộ ra mấy phần ghét bỏ thần sắc. Bởi vì Thái Dương tinh tính đặc thù, luôn có thần linh nghĩ đến tìm tòi hư thực. Cái này mặt trời mỗi ngày treo ở đỉnh đầu, Thái Nhất có thể đứng trên Thái Dương tinh quan sát Hồng Hoang đại địa, kia Hồng Hoang từng đôi mắt tự nhiên cũng sẽ đảo ngược quan sát mặt trời. Nhưng mà hai huynh đệ kỳ thật căn bản không sợ hắn nhóm rình mò, bởi vì bọn hắn ở phương diện này có ưu thế, mặt trời chính là bản cổ con mắt. Đưa mắt ngày rằm, không thua gì cùng bản cổ đối mặt. Cùng bản cổ đối mặt, cái này ai có thể không nhíu mắt, ai có thể không nhíu mày, ai có thể không chột dạ. Có thể thấy rõ mới là lạ. Cho nên so với nhìn thẳng mặt trời, đại địa bên trên tiên thiên thần thánh càng muốn, cũng càng ưa thích thưởng thức ánh trăng. Không giống với mặt trời nóng bỏng, không thể nhìn thẳng. Ánh trăng nhiều hơn mấy phần ánh sáng nhu hòa. Vậy liền giống như là bản cổ đại thần đối Hồng Hoang chúng sinh quan tâm cùng từ ái. Trăng có sáng đục cho quyết. Vô luận là Lãng Nguyệt, Bán Nguyệt, Huyền Nguyệt, đại địa bên trên thần linh luôn luôn chăm xem không chán. Mắt trái trợn mắt, huy hoàng chính đại. Mắt phải từ bi, chiếu sáng vạn cổ trường dạng. Cũng tạo thành một cái hiểu lầm, không ít thần linh nghĩ lầm Thái Âm tinh so Thái Dương tinh tốt hơn thăm dò. Thế là, vọng thư phiền phức một mực so Thái Dương tinh hai vị muốn bao nhiêu. Đồng dạng, Thái Âm tinh bên ngoài thời không bên trong, nằm xuống thần linh cũng tương đối nhiều. Chương 15, trộm đi nguyệt thần, huyết hải kinh biến hợp nhất chương 15, trộm đi nguyệt thần, huyết hải kinh biến hợp nhất khi màn đêm nhẹ nhàng rủ xuống, vạn vật trở nên tĩnh lặng thời điểm, nguyệt cung bên trong một vị thần nữ lặng lẽ ly khai cung điện. Nàng thân mang một bộ tỏa ra ánh sáng lung linh váy dài, váy theo bước tiến của nàng khẽ đung đưa, phảng phất ngân hà bên trong lưu động tinh hà, mỗi một bước đều lưu lại nhàn nhạt quang huy, chiếu sáng nàng tiến lên con đường. đây là muốn đi cái nào a? Một thân ảnh ngăn cản Thường Hy đường đi. A, tỷ tỷ. Thường Hy dừng lại bộ pháp, ngơ ngác nhìn xem người tới. Vọng thư tóc dài như mực thâm trầm, theo gió dương nhẹ, mỗi một sợi đều tựa hồ có thể bắt được trong bầu trời đêm nhỏ bé nhất tinh quang. Thường Hy nói thầm một tiếng hỏng bét, nàng kiên trì tiến lên, hỏi, tỷ tỷ không phải đang bế quan sao? Nàng thân hình cao gầy, khuôn mặt lạnh lùng, một đôi mang theo uy nghiêm tuyệt mỹ con mắt, lúc này xem kỹ lấy muội muội của mình, thừa dịp ta bế quan, lại vụng trộm chuẩn ra nguyệt cung. Ta nào có? Thường Hy ngón tay nắm nuốt góc áo, nàng không dám cùng Vọng thư đối mặt, ánh mắt phiêu hốt. Ta chính là nhìn tỷ tỷ bế quan, có chút nhàm chán, cho nên muốn đi ra ngoài tùy tiện đi một chút. Thật sao? Trăng xa phi bạch đồng bền, Vọng thư đứng ở trong bóng đêm, nàng một cái ngữ điệu liền để toàn bộ thế giới đều trở nên thanh lãnh bắt đầu. Đương nhiên, lúc này thanh âm thanh thúy quả quyết. Thường Hy nhìn một chút treo tại bầu trời ánh trăng, nàng một đôi mắt sáng lấp lánh. Hôm nay ánh trăng chính tròn a, trước kia làm sao không có phát hiện đây? Nhìn ta nói chuyện. Nha. Thường Hy ngoan ngoãn làm theo, đem đầu đốn éo tới. Đón Vọng thư thanh lãnh con người, trên mặt của nàng lộ ra ý cười nhợt nhạt. Ý đồ tại tỷ tỷ trước mặt lừa dối quá quan. Vọng thư nhàn nhạt nói ra, vừa vặn ta cũng nhàm chán, không bằng cùng ta cùng nhau đi một chút. A. Thường Hy ánh mắt lại là ngẩn ngơ. Thế nào, không nguyện ý? Nguyện ý, nguyện ý. Thường Hy gả con mổ thóc gật đầu, ta nhất ưa thích cùng tỷ tỷ cùng đi ra chơi. Chính là cái gì? Vọng thư nhìn xem muội muội kia do dự dự, lại một mặt xoắn xuýt bộ dáng, nàng góc miệng cong lên một cái đường cong. Chính là có thể hay không đổi một ngày. Thường Hy thấp túi đầu, nàng nhỏ giọng nói, ngày mai cũng được, hoặc là hậu tiên. Dù sao hôm nay không được. Hôm nay thế nào? Vọng thư từng bước ép sát. Hôm nay. Thường Hy nghĩ nửa ngày không nghĩ tới phù hợp lý do, nàng nửa xấu hổ nửa buồn bực dậm chân. Ai nha, tỷ tỷ nàng tiến lên nắm Vọng thư tay, tội nghiệp nói ra, hôm nào được hay không? Hôm nào? Ừ bừng. Thường Hy nháy mắt một cái nháy mắt, hôm nào? Nàng ngửa mặt hướng lên trời, lấy ngón tay trăng, ta cam đoan. Được. Vọng thư nhẹ nhàng gật đầu. Thật đát. Thường Hy con mắt cười thành trăng huyết, tỷ tỷ thật tốt. Tỷ tỷ gặp lại. Siêu một cái, Thường Hy liền biến mất không thấy. Nói đi là đi, không chút nào dây dưa dài dòng. Tựa như sợ Vọng thư sẽ đổi ý đồng dạng. Vọng thư lắc đầu bật cười. Ta ngược lại muốn xem, là thần thánh phương nào đem muội muội ta bắt cóc. Đã ngươi không đi theo tỷ tỷ, cũng đừng trách tỷ tỷ đi theo ngươi. Côn Luân Sơn, Hồng Hoang tổ mạch một trong, bên trong điểm đồ vật đều có cản côn. Một đạo ánh trăng ôn nhu vẩy vào cái này vô biên đen như mực bên trong, là bầu trời đêm yên tĩnh thêm vào một vòng sinh động sát thái. Tỷ tỷ không có đổi tới. Thường Hy thân hình như là tinh khiết nhất ngân quang, nàng nắm đuốt mép váy, thò đầu ra nhìn từ ánh trăng bên trong đi ra. Đợi xác định an toàn về sau, Thường Hy thở dài ra một hơi, tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một cái nụ cười chiến thắng. Hắc hắc, may mà ta chạy nhanh. Ngân quang tại Côn Luân Sơn bên trong xuyên toa, Thường Hy nhảy cấm trong núi hành tẩu. Nàng đầu ngón tay chạm đến địa phương, liền có đom đóm bay chung quanh bay múa. Bọn chúng hoặc sáng hoặc tối, điểm xuyết lấy cái này điên tĩnh ban đêm, tựa như là trong bầu trời đêm lộng lẫy nhất tinh thần. Trấn thủ Côn Luân cự thú xa xa liền nhìn thấy nàng. Ngọc Tiêu thần nữ, Khai Minh thú túi đầu gửi lời chào. Là Lục Nô a. Thường Hy ngẩng đầu lên, nhìn qua thâm tàng trong hư không cự thú. Khai Minh thú Lục Nô, trấn thủ Côn Luân Sơn chín tòa cửa chính. Tất cả mọi người tới rồi sao? Đều đến. Khai Minh thú mở ra cái giới, mời. Thường Hy tiến vào Tây Côn Luân. Nàng trực tiếp đi vào một cái giếng bên cạnh, này giếng lấy ngọc là hạm, nối thẳng Tây Côn Luân chín tòa cửa chính một trong. Tại Lục Nô ánh mắt nhìn chăm chú, Thường Hy nhảy vào trong giếng. Ngọc Tiêu tỷ tỷ đến rồi. Ngọc Tiêu tỷ tỷ tốt. Các ngươi tốt. Thường Hy dùng nhất thanh âm ôn nhu cùng mỗi một cái sinh linh trò chuyện, thanh âm của nàng như là trong núi thanh tuyển, gột rửa lấy mỗi một trái tim linh. Đột nhiên, nàng nhìn thấy một cái tựa như ảo mộng thân ảnh từ khác một tòa trong cửa lớn xuất hiện. Vô Ưu tỷ tỷ. Thường Hy vội vàng chạy tới, sau đó bắt lấy đối phương tay áo. Mộng không lo trở lại, trong mắt mang theo tiểu dung, a, là tiểu Ngọc Tiêu a. Lại giấu giếm tỷ tỷ ngươi chạy đến. Đối mặt Mộng không lo trêu chọc, Thường Hy lô hai soát một cái liền đỏ lên, mới không có. Ta là ở trước mặt nàng chạy đến. Mộng không lo nghe vậy, rất là ngạc nhiên, ghê gớm, thật ghê gớm. Thường Hy lớn quính. Tốt, không của ngươi. Mộng không lo cười nói, kỳ thật chúng ta cũng không có quy định không thể đem chuyện nơi đây chuyển ra ngoài, ngươi nói cho tỷ tỷ ngươi cũng không sao. Ta mới không muốn nói cho nàng. Thường Hy bệnh bệnh lên miệng, thư nhẹ một tiếng, chính nàng đi ra ngoài chơi đều không nói cho ta. Ngươi a. Mộng không lo lắc đầu, không còn hỏi đến. Nàng nói ra, ở chỗ này cũng không thể gọi không lo, muốn gọi ta Tử Tiêu đại nhân. Vâng, Tử Tiêu đại nhân. Thường Hy vui cười. Nàng kéo Mộng không lo cánh tay, đi nhanh đi, Tử Tiêu đại nhân, tất cả mọi người đến đông đủ. Ai nha, gấp cái gì? Chúng ta Cửu Tiêu người lại không quy củ nhiều như vậy. Côn Luân Sơn bên ngoài, Vọng thư đứng ở hư không bên trong. Nàng nhìn qua muội muội biến mất phương hướng, trong lòng sinh ra do dự, muốn hay không đánh vào đi. Ngay tại hắn động niệm một sát na, Khai Minh thú Lục Nô chín cái đầu đều quay lại. Tinh thần của nó độ cao tập trung, 18 con mắt chăm chú nhìn Vọng thư chỗ kia phiến hư không. Lục Nô nhìn không thấy nàng, nhưng không trở ngại Lục Nô hướng đối phương chào. Đại lão, có chuyện hào hào nói. Huyết Hải, ngay tại Tiểu Nguyệt Thần Thâu chạy đường cầu, trong huyết chỉ hoa sen nở rộ. Nó phảng phất là từ thuần túy nhất, mỹ lệ nhất đại đạo vẻ đẹp cụ hiện. Là thiên điệu dốc hết tâm huyết vô cùng cao minh tạo vật, là thuộc tại Hồng Hoang vô thượng chân phẩm. Huyền Khanh cùng Minh Hà đều nhìn chằm chằm huyết chỉ, Mặc dù cái này gốc hoa sen giữ nguyên dễ tại huyết hải chỗ sâu, nhưng thật sâu khắc thuyết minh lấy cái gì gọi là ra nước bùn mà không nhiễm. Vô biên vô tận nghiệp hỏa chiếu sáng hư không, đốt sạch vạn vật thần uy làm cho người rung động. Thiên địa đang run sợ, vạn đạo tại oanh minh. Ngọn lửa nhấp nháy bên trong có một mảnh lại một mảnh pháp tác hiện ra. Cụ hiện hóa đại đạo chi lực hóa thành từng mai vô cùng thần bí phù văn. Mỗi một tơ vết tích phảng phất đều có thể câu thông bất hủ nói lực, giống như là có thể đốt sập chư thiên, thiêu hủy vĩnh hằng. Kia là có thể trực tiếp đốt cháy tại trên linh hồn ánh lửa, lực sát thương vi phạm. Huyền Khanh có thể khẳng định bình thường thần thánh ở đây, nếu là không có phòng bị tình huống dưới bị dính vào, bản thân bất hủ linh tính đều bị đem nhóm lửa. Một cái làm không tốt thậm chí có thể ngọn tại đây. Cái này tuyệt không phải phỏng đoán. Thực phẩm tiên tiên linh bảo, hắn theo hầu kiêu ngạo bất luận cái gì tiên tiên thần chỉ, hoặc là nói hắn bản thân liền là một tôn khác loại tiên tiên đại thần. Nếu như nghiệp hỏa hồng liên triệt để bộc phát, đồng dạng tồn tại vẫn thật là không nhất định đánh thắng được nó. Ngươi ngộ ra cái gì không có? Minh Hà nhìn xem một bên Huyền Khanh. Huyền Khanh ánh mắt đông nhiên lóe sáng, thần thông, đạo thuật, rất nhiều rất nhiều. Thật sao? Minh Hà nhìn qua đầy trời pháp tắc, hắn làm sao chỉ cảm thấy nhận lấy tu vi tăng trưởng. Cứ như vậy thời gian qua một lát, Minh Hà tự thân pháp lực cọ đi lên tăng trưởng. Huyền Khanh gật gật đầu, ngươi nhìn cái này. Hắn buông tay phát ra tiếng, đầu ngón tay cọ sát ra một đạo màu đũ lam hoa lửa. Đây là cái gì? Minh Hà giật nảy mình. Không cần vật chất, không cần linh khí, không cần pháp lực, thời gian, không gian đều đang tiêu đốt. Tại ngọn lửa xuất hiện sát na, Minh Hà linh hồn đều run rẩy một cái. Phản phất chính mình linh hồn thành vị tuổi tuổi. Nghiệp hỏa. Huyền Khanh lộ ra nụ cười sán lạ, thiêu đốt linh hồn nghiệp hỏa. Đây là nghiệp hỏa. Minh Hà nhìn một chút đầy trời đỏ thấm nghiệp hỏa, lại nhìn một chút Huyền Khanh trong tay màu u lam ngọn lửa. Cái này hai là một cái đồ vật sao? Nhìn xem Huyền Khanh trong tay càng ngày càng nóng bỏng ngọn lửa, Minh Hà hướng cạnh huyết chỉ tối lui. Chí ít nghiệp hỏa để hắn cảm thấy thân cận. Nhưng mà, ngay tại Minh Hà tới gần nghiệp hỏa hồng liên sát na, biến cố phát sinh. Oanh! Nương theo lấy kịch liệt tiếng oanh minh, bầu trời đang lay động, một chương đồ quyển treo giữa không trung, sau đó cấp tốc quyết trường. Một mảnh đạo vực đang diễn hóa, che đậy thiên địa. Ai? Minh Hà sắc mặt đột nhiên biến hóa. Thu người có duyên. Thời gian mảnh vỡ vờn quanh bay múa, hỗn độn xương mù mông lung che đậy, một tôn thân ảnh mơ hồ. Hắn nhìn xem thành thục nghiệp hỏa hồng liên, cười to, không nghĩ tới ngẫu nhiên chú ý một cái con cá, sẽ cho ta như thế lớn kinh hỉ. Đối phương tay cầm đồ quyển, tùy ý run run, sát na liền có một loại đạp biến hồng hoang vũ trụ, hủy diệt vạn vật thương sinh ba động như thủy triều đồng dạng xung ra. Trong thoáng chốc giống như là có từng mảnh đại thế giới tại lên phục sinh diện. Từ từ thời không thủy triều lên xuống, chư thiên quy tịch, thế giới quy về nguyên điểm. Đạo hữu, người ta duyên phận, hôm nay có thể chấm dứt. Đối mặt loại trình độ này lực lượng, nghiệp hỏa hồng liên chập chờn ở giữa cũng động. Ánh lửa đầy trời, xét qua huyền ảo nhất quy tích, phản phất có thể dẫn động toàn bộ huyết hải đại thế. Từ xung quanh bốn phương tám hướng có một đạo màu máu lưu quang tại hội tụ, vô cùng vô tận, trợ chướng hắn uy năng, đến cuối cùng cơ hồ muốn đốt sạch chư thiên. Ở đâu ra hung chướng? Minh Hà vung tay háo một cái, một thanh bừng bừng sát kiếm ngang nhiên chém ra. Cái này linh bảo, ta vui lòng nhận. Một cái đại thủ đánh ra, nhấc lên hỗn độn chiều cường, kinh khủng pháp tắc chi quang quấy động, chiếu rọi hoàn vũ. Lại một tôn thần linh xuất hiện. Hắn trốn ở hư không, lách qua Minh Hà một kiếm, thẳng đến nghiệp hỏa hồng liên mà đi. Minh Hà ánh mắt lạnh xuống, một cái khác chui sát kiếm tung bay, tung hành tới lui. Vô tận sát khí hủy thiên diệt địa, liền thời không đều đang run rẩy. Ngươi mẹ hắn là ai? Ta. Ngươi đây đều quên rồi. Thứ hai tôn thần linh cười cười, cũng bình thường, hai ta không có đánh qua đối mặt, nhưng ta đảo hấu ngươi cũng không có ít ngày. Bằng không hôm nay ta có thể tới không được nơi này. Minh Hà nghe vậy, sắc mặt một đen. Hắn xem như minh bạch. Trong nhà bảo bối bị nhớ thương, lo nghĩ người cũng đều là người quen biết cũ. Minh Hà hừ lạnh một tiếng, tay hắn nắm sát kiếm, nhìn quanh bốn phương, còn có ai? Muốn thu duyên đều đi ra đi. Linh bảo tân sinh, liền muốn nhiễm lên địch máu, đi theo ta cũng là khổ ngươi. Minh Hà đem tiên tiên nghiệp hỏa hồng liên triệu hoán đến bên người. Xích diễm từ từ, hồng liên chuyển ra vui mừng cảm xúc. Nó không khổ, tương phản, nó hưng phấn đến vô cùng. Đản sinh từ huyết hải kỳ vật, như thế nào lại cự tuyệt tiên huyết tẩy lễ? Chương 16, giết. Chương 16, giết. Minh Hà chân đạp nghiệp hỏa hồng liên, cầm trong tay nguyên đồ, a tị hai đại sát kiếm, một đôi sắc bén con ngươi ngắm nhìn chu vi hư không. Hắn cảm nhận được trong hư không còn ẩn tàng mấy đạo cường hành khí tức. Những này cũng hẳn là người hữu duyên. Ta không biết rõ chúng ta duyên phận là tại khi nào kết xuống, nhưng là Minh Hà nhìn quanh chu vi, trên mặt hắn không có chút nào vẻ sợ hãi. Đã đều là cố nhân vậy, hôm nay ta nên hảo hảo chiêu đãi các vị. Minh Hà sướng nhưng mà cười. Tại ngoại giới du lịch bị các ngươi đào hố, ta nhận. Nhưng hôm nay tại huyết hải sân nhà, còn có thể bị các ngươi thả lật. Huống chi ta cũng không phải người cô đơn. Giết. A tỷ kiếm thoát tay mà đi, nhấc lên vô thượng sát phạt. Minh Hà thân ảnh chớp động, dẫn đầu giết vào một mảnh hư không. Đây là sát đạo chí bảo, giết người không nhiễm nhân quả, không tạo nghiệp lực. Lần này chấm dứt tiền duyên, dùng bộ này chí bảo giết địch, thích hợp nhất. Ngược lại là có chút khó giải quyết. Cầm trong tay một trương đạo đồ tiên thiên thần linh gặp Minh Hà xông về phía mình, hắn có chút nhíu mày, dưới chân bộ pháp chậm rãi di động. Bộ pháp này nhìn như không nhanh không chậm, kỳ thực không bản mà hợp cương đấu số lượng. Hỗn động huyền ẩn. Một vòng vây lấp lóe tinh quang mênh mông hỗn động xuất hiện, nuốt sống mênh mông huyết quang. Cùng lúc đó, hắn thân ảnh hoàn toàn biến mất. Lại lần nữa xuất hiện thời điểm, đã đi tới một hướng khác. Sau đó, hắn nhấc chân, đạp mạnh. Với anh, thời gian nổi lên bọn sóng, mãnh liệt gột rửa chấn cổ kim. Một cái thân ảnh chật vật từ trong hư không bị đạp ra. giống như một viên sao băng, lao thẳng tới Minh Hà mà đi. Ngươi lại ra? Vốn đang xem kịch thần linh mộng một cái chớp mắt, Minh Hà nhíu mày, cười, xoát, kiếm lên, thần vẫn, máu vẩy trường hạ, nước chảy mây trôi hoàn thành thu hoạch. Cái nào trời đánh hố bản tôn? Tràn ngập oán khí thanh âm chấn động thời không. Vừa mới bị giết thần linh lại từ một cái khác đầu thời gian tuyến nhảy ra ngoài. Một đạo rộng lớn pháp tượng xuất hiện tại đương thời thời không, huyết hải thủy triều bốc lên, tiếp trời phun trào, một mảnh đỏ thẫm. Hắn tức giận, một tay một vòng, màu đen quang hoa lưu chuyển. Trong thoáng chốc diễn dịch hỗn độn chi cảnh, lại có vũ trụ tinh hà mở chi khí tượng, hùng vĩ siêu nhiên, từ trong hư không đánh tới. Minh Hà toàn vẹn không sợ, nhanh nhẹn một kiếm đưa ra. Trong nháy mắt thời gian, pháp tắc vô số lần va chạm, sinh sinh diệt diệt. Người đến có thể lưu tính danh. Minh Hà gặp hắn mới vừa rồi bị hố, trong nháy mắt cảm thấy đối phương thuận mắt nhiều, liên quan ánh mắt tại đều lộ ra mấy phần thương hại. Nhưng cái này mấy phần thương hại, tại kia thần linh xem ra rất có trâm trọng. Ngươi cái này kẻ xui xẻo còn có tâm tình thương hại người khác. Trong lòng đối phương bất khí dâng lên, chầm chậm nói, ngươi vẫn là quan tâm chính ngươi đi. Lần này tới người cũng không đều giống ta đồng dạng chỉ là đến xem cho vui. Hắn quẳng xuống lời này, xoay người rời đi. Mới vừa rồi bị hố, khó thở phía dưới mới hiện thân. Bây giờ nếu ngươi không đi, đợi lát nữa thủ đoạn bại lộ quá nhiều, bị cửu gia khám phá thân phận, vậy liền thật nguy hiểm. Trong hư không mấy tôn thân ảnh gặp hắn xoay người rời đi, nhao nhao thở dài. Làm sao không mắc mưu a? Hắn nhóm còn muốn mượn hắn tay nhìn xem Minh Hà có cái gì thủ đoạn đây. Đã như vậy, vậy liền mỗi người dựa vào thủ đoạn. Ẩn tích tàng hình các phương tiên thiên thần linh nhao nhao xuất thủ. Lưu Linh ném lửa, một cái xích viêm chi linh ném đi ra, thần âm dung chuyển vạn cổ thời không. Lưu chuyển thần hỏa vừa ra, huyết hải đốt đốt, vô biên nói bực trải ra phía dưới, tựa như muốn đem huyết hải sấy khô. Diêm phù đàn kim, một hạt cắt kim triều Minh Hà mì tâm điểm tới. Nay màu vàng kim trạch đỏ hoàng, lại dẫn tử khí, cao quý không tả nổi, mà lại nắm ngậm vô thượng sắc cơ. Đãng kiếm sơn hạ, một tôn thân ảnh cầm trong tay trúc trượng ngay cả đánh. 24 tiết phủ văn hảo phóng thần quang, ngàn vạn cành lá rõ ràng pháp phối, kinh khủng kiếm quang gào thét. Lôi đến, một quyền cương mãnh, ngang nhiên đánh ra, động có thế xét đánh lôi đỉnh. Lôi đỉnh pháp tác hóa thành cự long, lao nhanh gào thét, để vạn linh rung động. Trời lật, một trường nạp càn khôn phủ lên bầu trời, tiếp theo lật út xuống tới, lại muốn ma diệt hết thảy. Thường tôn thần linh xuất thủ, một đạo đạo thần thông thi triển, ngàn vạn sát cơ tung hoành tại huyết hải phía trên, thế nhưng là để Huyền Khanh mở rộng tầm mắt. Từ xưa tới nay, huyết hải trên không còn là lần đầu tiên náo nhiệt như vậy. Đạo hữu a, ngươi những năm này đều đạt bao nhiêu hô a? Huyết hải phủ đệ, Huyền Khanh cũng không nóng lòng xuất thủ, hắn con mắt chăm chú nhìn chằm chằm một chút thân ảnh, làm hồng hoang chân giới thâm niên lão câu cá. Hắn tự nhiên cùng rất nhiều đại năng giả gián tiếp giao thủ qua. Chỉ một chút, Huyền Khanh liền thấy mấy vị bạn câu. Đây đều là một đạo chi chủ, thậm chí có một vị căn bản không phải hồng hoang chủ vũ trụ sinh linh. Mà lần này, hắn nhóm mặc dù không có chân thân vượt giới, nhưng đều là lấy Minh Hà trên thân nhân quả là neo điểm, hướng huyết hải hạ xuống hình chiếu. Cái khác thần linh hoặc nhiều hoặc ít đều cùng Minh Hà có một đoạn nhân quả, đây cũng là hắn nhóm có thể chạy tới đầu tiên nguyên nhân. Món này cực phẩm tiên tiên linh bảo, đến cùng nổ ra bao nhiêu người? Huyền Khanh lắc đầu bật cười. Cũng là vì Minh Hà tới sao? Chưa hẳn. Cũng có ông vung nước đục màu cá, An Dương nhặt nhạnh chỗ tốt tâm tính thần linh bồi hồi tại bên ngoài vòng chiến bay. Hắn nhóm bị cái này huyết hải động tĩnh lớn hấp dẫn, xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Đồng dạng, nếu có cơ hội đắc thủ, hắn nhóm cũng sẽ không chút do dự mở ra miệng to như chậu máu. Dù sao vây giết Minh Hà thần linh, cũng như thường giàu đến chảy mỡ. Huyết hải trên không, đối mặt vô tận sát phạt, mờ mịt kỳ tượng nổi lên bốn phía, màu máu thần quang chống ra. Nghiệp hỏa hồng liên thập nhị phẩm cánh hoa lưu chuyển lên cường đại pháp tắc, đem Minh Hà một mực bảo vệ. Minh Hà trong mắt lấp lóe nóng bỏng thần quang. Hắn tại hưng phấn, mỗi một tơ mỗi một sợi linh hồn đều tại hưng phấn. Hắn sát kiếm như thế, hắn đại sen cũng là như thế. Mơ mịt kỳ tượng nổi lên bốn phía, màu máu thần quang trông ra, thập nhị phẩm cánh hoa lưu chuyển lên cường đại pháp tắc, đem Minh Hà một mực bảo vệ. Giết chóc, thật sự đẹp diệu đến cực điểm. Minh Hà liếm môi một cái, trên mặt tươi cười. Ỷ vào đại sen bảo vệ, hắn nhìn chuẩn một cái phương hướng, tung kiếm đánh tới. Sách lược của hắn rất đơn giản. Ngươi từ bốn phương đến, ta từ một chỗ đi. Mắt nhìn xem Minh Hà hướng chính mình đánh tới, tương cố chi thi trên mặt kéo ra một cái cứng ngắc tiêu dung, đem ta coi như chỗ để đột phá sao? Hắn vừa muốn động thủ, đáy lòng đột nhiên dâng lên run sợ một hồi, hắn vô ý thức nhìn thoáng qua huyết hải chỗ sâu. Thế cái này ra hỏa làm sao tại cái này? Tương cố chi thi bỗng cảm giác đau đầu. Minh Hà kiếm quang đã tới, hắn không kịp nghĩ nhiều, trên lưng trường qua xoay một vòng, từ hư không móc ra một cái kẻ xui xẻo. Ta mẹ nó! Một tôn đầu dê thần linh bị chém một kiếm, trên đầu một cái sừng bị chém xuống. A! Minh Hà mắt nhìn một lần nữa ẩn lui tương cố chi thi, sau đó liền không quan tâm hắn, trực tiếp thẳng hướng đầu dê thần linh. Đầu dê thần linh nhắm mắt, hắn đem trong tay trúc trượng lung lay. Một đầu kiếm đạo trường hà liền hướng Minh Hà nghiền ép mà đi. Run đắng ở giữa, hỗn độn triều tịch cuộn cuộn, hư không từng khúc sụp đổ. Trung điệp bóng trượng chồng tướng đánh tới, Minh Hà chỉ đem kia đài sen chống lên. Bằng vào cực phẩm tiên thiên linh bảo phòng ngự, đầu dê thần linh cũng khó có thể phá vỡ. Cái này mai rùa tử quá làm người tức giận. Đầu dê thần linh trong lòng thầm mắng, hắn chính là càn đến núi chi chủ. Xưa nay cũng không từng tại hồng hoang đi lại, chỉ là ngẫu nhiên đi trong hỗn độn du lịch. Một lần tình cờ cơ hội gặp Minh Hà, thế là thuận tay liền đào cái hố, không nghĩ tới thế mà thật xong rồi. Nếu không phải Minh Hà này thì xui xẻo thôi rồi luôn để lại cho hắn khắc sâu ấn tượng, hắn tuyệt sẽ không đến huyết hải, ý đồ nhặt cái này tiện nghi. Không ngờ, đến huyết hải xem xét, tốt ra hỏa, cùng hắn một cái ý nghĩ thần linh còn không chỉ một cái. Nay thì xui xẻo thôi rồi luôn, thế nào có thể có tốt như vậy mệnh có được như thế linh bảo. Đầu dê thần linh nội tâm tại nhà rảnh. Ngươi nói Minh Hà xui xẻo, hắn giáng sinh huyết hải, ôm ấp hai thanh sát đạo chi kiếm, chân đạp cực phẩm tiên thiên linh bảo. Nhưng ngươi nói Minh Hà khí vận tốt ta, hắn đi ra ngoài mỗi ngày dâm hố, cũng là không có người nào. Chú thích, Tương Cố Chi Thi, Bắc Hải bên trong có phản chói trùng giới, mang qua thường lần chi tá, tên là Tương Cố Chi Thi. Sơn Hải Kinh chương 17, Huyền Khanh, nha, mấy ca chớ vội đi a. Chương 17, Huyền Khanh, nha, mấy ca chớ vội đi a. Có được đầu dê thần linh đồng dạng ý nghĩ rất có thần tại. Đến đây huyết hải thần linh một bên nhà danh Minh Hà vận rủi, một bên hâm mộ cái này ra hỏa hảo vận. Linh bảo lúc có kẻ có đức nhận được. Cái này ra hỏa căn bản không xứng tốt như vậy linh bảo. Trong hư không từng đôi ánh mắt nhìn chằm chằm Minh Hà, hắn nhóm không chỉ có coi trọng nghiệp hỏa hồng liên, càng coi trọng nguyên đồ, a tỷ hai thanh sát kiếm. Giết. Huyết hải là Minh Hà sân nhà, ở chỗ này chiến đấu hắn có ưu thế cực lớn. Huống chi Huyền Khanh ở một bên giúp hắn để lại mấy tôn đạo chủ. Cái này khiến bị vây công Minh Hà không chỉ có thành thạo điêu luyện, mà lại càng đánh càng hàm. Không thể chờ đợi thêm nữa. Một tôn đạo chủ ngang nhiên xuất thủ, hắn đọc lên một đoạn thần chú. Dẫn động thiên địa, nhật nguyệt mất ánh sáng, khí nuốt ngũ nhạc, nghiên phá vỡ bốn phương. Đùa này vừa ra, vô tận sát ý quét sạch thiên địa. Quanh mình thần linh rung động không hiểu, đều kinh hãi. Huyền Khanh nhíu mày, hắn vây tay. U minh thế giới, trụ tuyệt thiên cung bên trong bay ra một thanh đại phủ. Hắn hướng huyết hải trên không vung lên. Sát na, là anh rực rỡ. Vô số thần hoa anh đảo trên không trung phiêu khởi, bay là tả, mỹ diệu vô tận. Thuận ta chú người, mau tới. Vị tiên niệm động giết chú đạo chủ đống nhiên nghẹn lời, sau đó hắn không tự chủ được phát ra một đoạn kỳ quái âm điệu. Anh kia đạo chủ cao lớn mà bỡ, thân hình cực kỳ khôi ngô, lúc này lại giống như là bị ảnh hưởng gì, đọc không ra hoàn chỉnh chú ngữ. Hắn mở to hai mắt nhìn, tâm niệm vừa động. Thuận ta chú. Anh mặc niệm cũng không được. Hắn kinh hãi cực kỳ. Lúc này, một đạo quỷ dị màu u lam hỏa diễm ngay tại hắn trong linh đài giấy lên. Dịu dít. Anh. Đầy trời thần anh đồng bền. Vị này đạo chủ tựa như một cái dịu dít quái, gấp đến độ khoa tay múa chân. Một đám thần linh đều căng tới cổ quái ánh mắt. Hắn nhóm muốn cười. Sau đó hắn nhóm liền không cười được. Bởi vì theo Huyền Khanh lần lượt huy động Lạc Anh thần phủ, huyết hải trên không phát ra một trận lại một trận dịu dít ngữ điệu. Anh Huyền Khanh giơ tay búa xuống. Một đúa một cái dịu dít quái. Đem rất nhiều nghĩ xuất thủ đại năng khiến cho tâm tính nổ tung. Ta liền biết rõ. Tương Cố Chi Thi mặt không biểu lộ, hắn xoay người rời đi. Nếu ngươi không đi, miệng liền không về hắn quản. Một bên khác, Sướng Dê thần linh bị đuổi giết rất chật vật. Hắn đột nhiên gặp hư không hồng hà lượn lờ, sau đó lại nghe được Lạc Hồ thanh âm. Hắn vội vàng tập trung nhìn vào, chỉ gặp bốn phương không biết khi nào xuất hiện bốn vị thần nữ. Hắn nhóm vây quanh đầu Dê thần linh, thần sắc vũ mị đến cực điểm, toàn thân trên dưới không mảnh vải che thân, lúc này chính nương theo lấy đại đạo vận luật nhảy lên kỳ diệu vũ đạo. Kia biển chuyển dáng múa là đại đạo diễn dịch. Bốn vị thần nữ cũng không phải bình thường, các nàng là sát đạo vẻ đẹp cực hạn diễn hóa. Hết thể ngoại tướng đều là nói tướng. Đầu Dê thần linh bị bất thình lình giết đạo pháp tác ảnh hưởng, tâm thần hoảng hốt một trận. Sau đó hắn gặp được một đạo ánh sáng, từ kia bị tuế nguyệt bao phủ trong lịch sử chiếu rọi mà ra. Chánh phá tinh hà, chiếu sáng cổ kim, là như vậy vô địch, là như thế cường đại. Hết nợ. Minh Hà thu kiếm liền đi. Kiếm quang bao phủ phía dưới, đầu Dê thần linh kia thân thể cao lớn tựa hồ hóa thành đồng kết tại hồ phách bên trong con muỗi, khó mà động đậy. To lớn kinh khủng thân thể từng khúc tan rã. Huyết nhục hòa tan, lộ ra đen trắng lưu chuyển, sinh tử xen lẫn, tràn ngập máu hoàng vũ khí giữ tợn hải cốt. Hải cốt mỗi cái chỗ khớp nối đều có gai nhọn lồi ra, vô số oan hồn oán sắt phát ra kinh khủng kêu rên. Nhưng kiếm quang bên trong, bọn chúng giống như là băng tuyết gặp viêm dương, sát na bốc hơi. Hiện đầy mơ hồ đạo văn xương cốt xuất hiện một đầu lại một đầu khe hở, nát ra rất nhiều tàn phiến lại hóa thành cho bụi. Kinh khủng hơn chính là, kia sen lẫn tại hải cốt bên trong ý sát phạt cùng mơ hồ đạo văn cũng tại tiêu mất. Tt. Đầu Dê thần linh chân thân tại tiêu vong. Hắn nguyên thần tàn phá, phát ra thống khổ tê minh. Cuối cùng, hắn chạy trốn. Chân linh lôi cuốn lấy mang theo một điểm mảnh vỡ nguyên thần, nhanh chóng thoát đi. Tiên tiên thần thánh, chân linh bất hủ, rất khó triệt để giết chết. Minh Hà không có rảnh cùng hắn hao tổn. Ở ngoại vi những cái kia quần chúng tự sẽ độc thủ. Có thể hay không sống, đều xem tạo hóa. Giết. Minh Hà cầm trong tay sát kiếm, vặn mèo thẳng hướng một phương khác. Nguồn gốc từ khai thiên tích địa thời đại giết đạo pháp tắc tại quanh mình. Nghiệp hỏa hồng liên diễn hóa đến cực hạn. Hắn giống như là đã vừa ra, đứng ở một mảnh hoàn toàn khác biệt thời không bên trong. Mặc dù người chính ở chỗ này, lại làm cho người ta cảm thấy phi thường phiêu miểu ảo giác. Phản phất đứng tại tinh không bị ngạ, ngăn cách tại không cách nào chạm tới một cái khác thiên địa bên trong, vạn pháp không thể gây tổn thương cho. Đây cũng là cực phẩm tiên tiên linh bảo lực phòng ngự. Vâng. Tại cái này huyết hải thiên địa, Minh Hà lần thứ nhất cạn kiệt tâm lực dẫn dắt thiên địa vĩ lực. Hắn ta vô tận. Minh Hà nổi giận gầm lên một tiếng, hắn lấy tự thân làm cơ sở điểm, phân hóa ra 8000 vạn đạo thân. Giờ khắc này, hồng hoang trong vũ trụ vạn pháp vạn đạo liền chủ động cập minh, hội tụ vào một chỗ, vô tận pháp và đạo xen lẫn, ước vạn sợi tiên quang cấu trúc, hóa thành bất thế tuyệt sát. Đạo tác không ngừng sắp xếp, trật tự không ngừng tổ hợp. Kinh dị khí tức đang nổi lên, thời gian mảnh vỡ đang bay múa. Một loại vô thượng lực lượng kinh khủng như có như không, giống như là muốn vượt qua khác biệt thiên địa mà giáng lâm. Dấu đầu lộ đôi, đều đi ra cho ta. Thiên phát sắc cơ, di tinh dịch túc, địa phát sắc cơ, long xà khởi lục, nhân phát sắc cơ, long trời lở đất. 8000 vạn đạo thân đồng thời huy kiếm, thời không hóa hư, đầu tiên là phá diệt, sau đó đúc lại. Minh Hà ép từng tôn thần linh hiện thân. Huyết hải phía trên, bọt nước ngập trời. Liều mạng như vậy làm gì? Huyền Khanh lắc đầu. Cũng được, ước vạn năm tình nghĩa, cùng hắn điên một thành được rồi. Hắn đẩy một cái phát quan, một thân ảnh xông ra huyết hải phủ đệ. Mấy vị, đã tới, liền đem cái này nhân quả chấm dứt một cái đi. Phong Đô. Trong hư không có mấy tôn thần linh gặp xuất hiện tại huyết hải phía trên đế quan thân ảnh, lập tức mặt trầm như nước. Cần phải đi. Tay cầm đạo đồ tồn tại cười cười. Suy đoán của hắn đạt được xác nhận, không cần ở lâu. Đi. Phong Đô lãnh đạm nhìn về phía hắn, sau đó chập ngón tay như kiếm. Huyền quang minh ngông, kinh điểm báo ước tinh quang hóa thành hồng lưu. Tê. Một mực không có xuất thủ mấy tôn hình chiếu nhận ra Huyền Khanh, quả quyết rút đi. Mấy ca cũng đừng chạy đi, một đạo hình chiếu mà thôi. Hình chiếu mệnh cũng là mệnh. Mấy bị đạo chủ hét lớn, căn bản không ngừng lại. Phong Đô cười nhạt, duyên khởi duyên diệt, nhân quả hai tiêu. Lần này qua đi, hy vọng mấy vị đạo hữu cũng đừng nhớ thương huyết hải. Hắn nói chuyện ở giữa, như có như không thần âm hướng bốn phương tám hướng quyết tán. Xa xăm mà nhẹ nhàng chậm chạp, huyền ảo mà khó lường. Ẩn chứa cái thế uy năng mấy tôn thân thể vỡ vụn mất diệt. Từng cỗ hình chiếu hóa thành thiên địa kiếp cho, phiêu linh tại huyết hải mỗi một cái nơi hẻo lánh. Chương 18, đến từ La Hầu chặn giết chương 18, đến từ La Hầu chặn giết huyết hải. Vạn pháp vạn đạo phát sinh có minh, có vô thượng thần uy gột rửa càn khôn. Phong Đô dạo bước chu thiên bên trong, nơi hắn đi qua, thời gian thành bọt nước, không gian đều thuộc về tại hư vô. Từng vị thần linh thấy được hắn kinh khủng, hắn nhóm hoặc lui hoặc trốn, không chút nào ham chiến. Thời gian tuyến tại kiềm chế, từng tôn thân ảnh chủ động cắt ra cùng Minh Hà liên hệ. Hắn nhóm nhảy ra huyết hải chỗ thời gian tiết điểm, thậm chí trực tiếp rời xa hồng hoang trần giới. Đạo hữu, nhân quả thanh toán xong, người ta duyên phận đã hết, gặp lại. Đi cũng đi vậy. Ai, đạo hữu, chuyện gì cũng từ từ, ta là tới xem cho vui, không có xuất thủ. Xong, bộ đạo thân này phế đi. Hoàn vũ chư thiên, vạn giới thời không, lưu quang nhao nhao. Từng đầu thời gian tuyến trên cường đại tồn tại cảm ứng được huyết hải trên trận này rung chuyển. Minh Hà cùng Phong Đô liên thủ, nhấc lên trận này sát phạt kinh động đến hắn nhóm. Từng đôi ánh mắt xuyên thấu qua từ từ thời không, quan sát lấy trận này đại chiến. Vô thượng chân giới chính là vô thượng chân giới, đáng sợ. Ngươi cũng không nhìn một chút là ai mở thiên địa. T, hồng hoang thật nguy hiểm, may mà ta không có đi. Có người nhìn thấy Minh Hà, âm thầm nói thầm, ai ra, đây không phải là chúng ta vũ trụ tu là chủ thần sao? Hắn thế nào mạnh như vậy? Giết đạo chi chủ kinh khủng như vậy. Huyết hải phía trên, 8000 vạn huyết thần tử nhấc lên kinh khủng sát phạt, kinh đến không ít người. Mọi người không thể không thừa nhận, mặc dù vị này đạo hữu vận khí không tốt lắm, nhưng thực lực ngược lại là không tệ. Càng nhiều tiên thiên đại thần chú ý đến Phong Đô, không chú ý không được các vị gia này mạnh hơn. Hắn cùng Minh Hà liên thủ, có thể nói rắc rắc loạn giết. Dũng mãnh Minh Hà đều chỉ có thể tính rắc rắc. Phong Đô là thật tại loạn giết. Nghĩ không ra, trong biển máu còn có bực này tồn tại. Thái ất cấp bậc đạo chủ có thực lực này, cái này sợ không phải đã chứng đạo đại la đi. Ngươi nha, chúng ta tại cái này quan chiến, ngươi tới nói kinh khủng cố sự đúng không? Một vị đạo chủ nghe, tức giận liếc mắt. Một vị khác đạo chủ dùng mình, đừng làm loạn. Vị gia này nếu là chứng thành kia tiên tiên chi tiên đại la chi cảnh, chúng ta còn có thể bình yên tại cái này xem kịch. Thái Dương Tinh, hai người huynh đệ ngồi tại phù tang cây ăn quả dưới, say sưa ngon lành nhìn xem huyết hải đại chiến, thỉnh thoảng còn đánh giá hai câu. Cái này có điểm giống kế đô đạo hữu a, ta cũng cảm thấy giống. Lần sau mở hội nghị thăm dò một cái. Ngươi đi thôi, dù sao cũng đến phiên ngươi làm cái này Thái Dương tự tôn. Tây Côn Luân bên ngoài, Nguyệt Thần Vọng Thư ánh mắt cũng bị hấp dẫn, tạm thời quên đi muốn tìm muội muội sự tình. Cái này khiến Lục Nô nhẹ nhàng thở ra. Trên biển đông, một lần nữa trở lại Hồng Hoang Thần Tinh thượng tôn nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt. Lúc này hắn bồi hồi tại quy khư bên ngoài, tìm kiếm lấy cái gì? Ai? Mị ma đây. Nhiều như vậy mị ma đi đâu? Quy khư chỗ sâu. Hồng Quân cùng Dương Mi đều đang chăm chú với hải. Khó trách ngươi luôn luôn nhìn chằm chằm Phong Đô đạo hữu, muốn mời hắn gia nhập chúng ta bên này. Dương Mi trước đây cũng không trực tiếp cùng Huyền Khanh tiếp xúc qua, lần này gặp đối phương đại khai sát giới, hắn đối với cái này có chút thưởng thức. Ngươi còn không tin tưởng ta ánh mắt. Hồng Quân cười nói, liền tuyển người khối này, ta khi nào đi ra sai lầm. Dương Mi liền không quen nhìn Hồng Quân cái này đắc ý bộ dáng, hắn nói, ánh mắt là không kém. Nhưng người ta không đến ngươi có biện pháp nào? Duyên phận chưa tới, ngươi gấp cái gì? Hồng Quân bình chân như bại. Ngươi không đổi. Ngươi là không đổi. Dương Mi liếc mắt nhìn hắn, vậy lần trước là ai trông mong chờ ở Côn Luân Sơn, ngồi chờ vị kia người hữu duyên. Kết quả người ta để ngươi nếm thử đan dược, ngươi quay đầu rời đi. Hồng Quân không nói. Hắn nhớ tới cùng Cảnh Diệu gặp mặt trải qua, đã cảm thấy khẳng định là nơi nào xảy ra vấn đề. Theo suy tính, Cảnh Diệu xác thực cùng hắn Hồng Quân hữu duyên. Vẫn là sư đồ duyên phận. Nhưng là, cái này đan dược. Hồng Quân trầm tư, Cảnh Diệu đạo quả hẳn là rơi vào phúc hệ họa này bốn chữ trên. Tính đến trước mắt, Cảnh Diệu là trừ Huyền Khanh bên ngoài, cái thứ hai để hắn xoắn suýt tồn tại. Ơ, rốt cục mắc câu rồi. Dương Mi mừng rỡ, hắn nhấc cán thu câu. Ung ung cục theo nước biển cuộn cuộn, một tòa thần sơn dần dần lộ ra mặt nước. Đại tự, ta cái này cũng mắc câu rồi. Hồng Quân lông mi thư giãn, hắn cười cười. Hữu duyên vô duyên, câu đến lại nói. Tòa thứ hai thần sơn lộ ra mặt nước. Viên Thiệu, đi đi đi, đi lên xem một chút. Ta đã cảm ứng được ngươi muốn tìm đồ vật. Dương Mi dậm chân, bắn lên kim quang, leo lên thần sơn. Khai thiên phủ lưỡi đao a, chập chập chập. Thương Lô chi bên, từ huyết hải trở về tương cố chi thi cóng trường qua, bước vào một mảnh hắc ám bên trong. Tại cái này thâm viên dưới đáy, nằm ngang một bộ hỗn độn quan tài. thật vất vả ra ngoài một chuyến, kết quả không thu hoạch được gì không nói, còn gặp không nên gặp phải người. Tương Cố Chi Thi thở dài, hắn không nghĩ tới chuyến này gặp được Huyền Khanh. Hắn chậm rãi đi đến quan tài phụ cận, lấy ra một đầu thần tác, đến tranh thủ thời gian dọn nhà, hắn gặp được ta, khẳng định sẽ thông báo cho một cái khác chán ghét ra hỏa. Nếu ngươi không đi, liền có chút phiền toái. Tương Cố Chi Thi một giúp đỡ, đem quan tài vác ở trên vai. Dọn nhà dọn nhà. Kết quả hắn còn chưa đi ra Thương Lô Uyên, một tôn thân ảnh đem nó chặn đứng. Hắn dáng người vĩ ngạn, tóc đen như thác nước rủ xuống đến bên hông, thần sắc băng lãnh mà cao ngạo, sâu ảm đáy mắt tràn đầy bình tĩnh. La Hầu đạo hữu. Tương Cố Chi Thi trên mặt gạt ra một cái cứng ngắc tiêu dung. Tới nhanh như vậy, thần lịch ở đâu? La Hầu ánh mắt đạm mạc, khí tức như vực sâu như hải, rung động chư thiên. Thần lịch, đó là ai? Ta không biết. Tương Cố Chi Thi một bên cởi xuống thân tác, một bên trái ngóng phải mong, tìm kiếm đường ra. Đột nhiên, hắn vén ra một góc quan tài, sau đó đột nhiên đẩy về phía trước đi. Bành! Tiếng vang oanh minh, Thương Ngô lắc lư. Sát khí mênh mông cuồn cuộn, bốc lên không thôi, hỗn độn cự quan tài ép tới bầu trời đều thấp một góc. Ầm ầm nương theo mà đến là dây sắt đồng dạng xoạt âm thanh. Không gian đều tại sụp đổ, toàn bộ thế giới vật chất chính lấy cực nhanh tốc độ vỡ vụn. La Hầu cao ngất bất động, một mình trấn áp toàn bộ vũ trụ. Hắn ánh mắt nhìn chằm chằm hỗn độn quan tài, nhẹ nhàng gật đầu, nhìn cũng không nhìn Tương Cố Chi Thi. Ngươi có thể đi, nhưng nó đến lưu lại. Vung tay háo một cái, La Hầu trong tay xuất hiện một cây trường thương màu đen. Sát khí trong nháy mắt sôi trào, chu vi sát cơ nhảy lên tới cực điểm. Tương Cố Chi Thi gặp, tê cả da đầu. Các ngươi chậm rãi trò chuyện. Hắn lại thật vứt xuống hỗn độn quan tài, cũng không quay đầu lại chạy. Hỗn độn quan tài lơ lửng tại hư không. Một trận trầm mặc. Nửa ngày, 3000 thần liên rầm rầm vang động. Ai đạo hữu nhiều lần quấy rầy ta yên giấc? Hà tất phải như vậy đâu? La Hầu cười lạnh, yên giấc. Ngươi nếu là tình nguyện yên giấc, ta sẽ xuất hiện tại cái này. Hai chúng ta động thủ, sẽ tiện nghi người khác. Quan tài tồn tại quyết giải, hắn hiện tại cũng không muốn cùng chi đối địch. La Hầu mắt điếc thay ngơ, không có nói chuyện. Theo một tiếng ú lạnh âm tiết truyền lại, một cái khô héo bàn tay lớn từ đen như mực quan tài bên trong rôi ra. Kinh cùng mà chẳng lành khí tức phát ra. Chương 19, Thái Tố Cửu Tiêu chương 19, Thái Tố Cửu Tiêu huyết hải. Huyền Khanh cùng Minh Hà lắng lại huyết hải hòa loạn. Làm thiên địa sát phạt ngừng lúc, huyết hải phạm vi làm lớn ra không ít. Một trận chiến này, quả thực để thế lực khắp nơi giật nảy mình. Sau này nếu là lại nghĩ nhớ thương huyết hải, thật sự đến cân nhắc một chút chính mình có hay không thực lực này. Huyết hải phủ đệ. Minh Hà xoa xoa máu trên mặt dấu vết, trong mắt của hắn hưng phấn khó mà ức chế. Trận này giết chóc thật là làm cho hắn vui vẻ. Thật hy vọng nhiều đến mấy lần. Minh Hà cười cười. Lại đến mấy lần. Lại đến mấy lần, ngươi liền đợi đến bị phanh tay đi. Huyền Khanh đưa lưng về phía Minh Hà, hắn trông về phía xa Thương Nô, quan sát lấy một cái khác trận đại chiến. Cùng huyết hải cảnh tượng hoành tráng khác biệt. Thương Nô liên hai vị động thủ đại đạo đơn giản nhất, nhìn cẩn thận nghiêm túc. Bất kể nói thế nào, vẫn là phải cảm ơn ngươi. Khách khí. Minh Hà tiến đến Huyền Khanh bên người, thuận hắn ánh mắt nhìn. Chỉ có thấy được nơi đó có hai đạo cường thịnh khí tức đụng nhau, nhưng nhìn không rõ ràng. Đây là đề tài thảo luận. Huyền Khanh cười cười, lần sau hội nghị có đề tài thảo luận. Thật sao? Minh Hà thu hồi ánh mắt, thấy không rõ liền không nhịn. Phản chính Huyền Khanh tâm lý nắm chắc. Trải qua lần này thu duyên về sau, Minh Hà chấm dứt không ít nhân quả. Trong lòng của hắn cũng minh bạch, có thời điểm vẫn là ít điểm lòng hiếu kỳ tương đối tốt. Trước kia chính là lòng hiếu kỳ quá nặng đi, khắp nơi sóng, mới có thể dẫn tới nhiều như vậy người hữu duyên. Ta được bế quan một đoạn thời gian. Minh Hà nhìn xem Huyền Khanh, nghiêm túc nói ra, trải qua trận này, trên người ta gông xiềng ít đi không ít. Lại thêm lại phải nghiệp hỏa hồng liên, ta cần bế quan thời gian tương đối dài. Huyền Khanh gật gật đầu. Hắn nâng lên một sự kiện, dẫn đến ngươi lần trước bỏ mình tồn tại, lần này tới không đến. Minh Hà trọng trọng gật đầu, đến rồi. Bắt đầu còn không có ý thức được, ngươi động thủ thời điểm hắn khí tức bại lộ một cái chớp mắt. Huyền Khanh nghĩ nghĩ, tay cầm đạo đồ vị kia. Đúng. Minh Hà chắc chắn. Hắn hẳn là đổi thân phận khác, thậm chí mang theo trọng bảo đến, khí tức che giấu rất triệt để. Vậy ta minh bạch. Huyền Khanh trên mặt tươi cười. Minh Hà gặp, thần tình kích động, ngươi có thể tìm tới hắn. Khí tức khóa chặt, chạy không được. Huyền Khanh nói ra, ngươi trước bế quan đi, chờ ngươi bế quan kết thúc, dẫn ngươi đi tìm hắn chơi bừa. Được. Minh Hà cười to, cầm trong tay đạo đồ tiên tiên thần linh không có bị phong đô chặn đứng. Hắn tới nhanh nhất, chạy cũng rất nhanh. Thời gian trường hà hoa hoa tác hưởng, âm dương đạo nhân đem trong tay đạo đồ đầu nhập trong nước. Sát na, hai đầu âm dương cá lớn ở trong nước xuất hiện. Âm dương đạo nhân giẫm ở trong đó một đầu dương ngư trên đầu, tại thời gian trường hà bên trong đi dạo. Ai, huyết hải con cá này không được, có thành tựu, xem ra cần phải đổi một đầu đi. Âm dương đạo nhân đi dạo hết thời gian trường hà từng đầu nhanh sông, tìm kiếm lấy mới kẻ xui xẻo. Đi dạo, một đầu màu đen thuyền nhỏ từ phía trước lái tới. Là vị nào đạo hữu ở trước mặt? Âm dương đạo nhân gặp người đưa đỏ, trong lòng lập tức dâng lên cảm giác không ổn. Có thể tại thời không trường hà bên trong chèo thuyền du ngoạn, thực lực không thể khinh thường. Mà lại, kẻ đến không thiện. Có người nắm ta mang cho người cái nói. Người đưa đỏ nhìn về phía âm dương đạo nhân. Âm dương đạo nhân hỏi, là gì? Người đưa đỏ không đáp, mà là nhặt lên trong tay thuyền mái chèo. Côn Luân Cư. Một trận mở ra cái khác chính diện tịnh yến ngay tại nơi này cử hành. Tây Côn Luân chủ nhân Tây Vương Mẫu mời một đám hảo hữu dự tiệc. Tây Vương Mẫu chính là Tây Hoa Chí Diệu chi khí biến thành sinh, là hồng hoang có ít tiên thiên đại thần. Nàng có hai kiện kỳ chân đáng giá ca ngợi. Nhất viết Côn Luân kính, chính là cực phẩm tiên thiên linh bảo, có thể ti trưởng thời không. Nhị viết cây bàn đảo, chính là tiên thiên nhâm thủy chi căn, toàn bộ Hồng Hoang có thể cùng so sánh linh căn không cao hơn 10 loại. Lần yến hội này, chính là Tây Vương Mẫu lấy phẩm vị bản đảo danh nghĩa tổ chức. Lúc này, Côn Lôn khư bên trong, 9 tòa thiên môn bảo vệ. Vòm trời bên trong, hào quang dị sắc, rực rỡ vô tận. Nhìn kia bối quyết châu cung bên trong, Ngọc Sơn Quỳnh Các ở giữa, từng vị nữ thần tuyệt mỹ khuynh thành, vũ y bồng bềnh. Hắn nhóm đến từ từng cái động thiên thế giới, phúc điệu cổng và sân, hoàn vũ tinh không. Ngoại trừ những này tiên thiên thần nữ, cũng có Côn Luân Sơn một đám sinh linh. Các nàng từng cái quả nhiên là khuynh quốc chi dung mạo, hiểu điệu động nhân tâm. Bên này là mày ngài hoành thúy, mặt phấn sinh xuân, đầu kia hoa điển hiện hiện nhiều trạng thái đáng yêu, thêu mang phiêu diêu khác hẳn tuyệt trần. Vị này là nửa mỉm cười trô anh đào phun, chậm rãi thịnh hành lan xạ phun, vị kia là đầu đầy châu ngọc, run rẩy vô số bảo châm châm. Đương nhiên, cũng không phải là toàn bộ sinh linh đều giữ vững hoàn chỉnh đạo thể hình thái. Có thần nữ còn bảo lưu lại bản thể bộ phận đặc thù. Thì như nói giữ lại thai mèo, thì như nói chín đầu đuôi cao rát rát, thì như nói đỉnh đầu bóng ánh sừng nhỏ. Trước trước sau sau, lui tới, rất là cảnh đẹp ý vui. Vẫn là Côn Lôn khư náo nhiệt, nguyệt cung bên trong liền ta cùng tỷ tỷ, vắng ngắt. Tiểu Nguyệt thần thường hy kéo ngậm vô ưu tay, trái dạo chơi, phải nhìn một cái. Từ lúc tiến vào Côn Lôn khư, trên mặt nàng thiếu dung liền không ít qua. Ngọc Tiêu đại nhân, cái này tặng cho ngươi. Một nữ hải từ mây bụi bên trong thò đầu ra, trong tay nàng bưng lấy một chùm thượng dược hoa. Thanh điệu a, cảm ơn ngươi. Thường Hy sờ lên đầu của nàng. Gặp Thường Hy nhận lấy, trên mặt cô gái lập tức lộ ra nụ cười ngọt ngào. Tiểu Thanh điệu, trong mắt của ngươi chỉ có Ngọc Tiêu sao? Mộc Vô Ưu tiến lên, méo méo nữ hải mặt. Tử Tiêu đại nhân làm sao cùng tiểu hải tử đưa khí? Một tiếng cười khẽ truyền đến, Mộc Vô Ưu trở về, chỉ thấy nữ hoa đâm đầu đi tới. Thái Tố tỷ tỷ. Thường Hy hai mắt tỏa sáng. Nữ hoa sau lưng còn đi theo một cái rụt rè cửu vĩ tiểu hồ ly. Ngọc Tiêu đại nhân, Tử Tiêu đại nhân, các ngươi tốt. Ai? Tiểu Cửu làm sao tại cái này, nhà ngươi thần Tiêu đại nhân đâu? Mộc Vô Ưu nhìn một chút tiểu hồ ly, sau đó lại nhìn về phía nữ hoa, ngươi nên không phải bị nàng gạt đến a. Ngươi nói gì vậy? Nữ hoa nhíu mày. Mộc Vô Ưu nhàn nhạt mà nói, không có gì, nói chút cửu tiêu đều biết nói xong. Mắt thấy hai người vừa thấy mặt liền dương cung bạc kiếm, Thường Hy cùng Thanh Điệu lên nhau. Sau đó hai nàng ăn ý kéo lên tiểu Cửu, hết sức quen thuộc rời xa nơi đây. Thái Tố cửu tiêu, 12 thần nữ, làm tử không hợp, màu vẽ không rời. Đây đều là Côn Lôn khư người người biết rõ sự tình. Quả nhiên, tiến lên không lâu, Thường Hy liền gặp được Đan Tiêu cùng Thanh Tiêu hai vị thần nữ cùng nhau mà tới. Chương 20, Mộc Vô Ưu nói, ngươi có phải hay không Huyền Khanh tiểu hảo? Chương 20, Mộc Vô Ưu nói, ngươi có phải hay không Huyền Khanh tiểu hảo? Hai vị tỷ tỷ đang nhìn cái gì? Thường Hy mang theo hai tiểu trích tiến tới Đan Tiêu cùng Thanh Tiêu bên người. Hai vị thần nữ dựa vào lan can nhìn về nơi xa. Trong hư không một mặt tiên khí quanh quần bảo kính huyền nổi, trong kính tràng cảnh chính là huyết hải. Vật này chính là Côn Lôn kính. Huyết hải đại chiến vừa mới đánh, Tây Vương Mẫu liền lợi dụng này linh bảo đặc tính, neo định thời gian không, đối huyết hải tiến hành hiện trường trực tiếp. Hội bàn đào bên trên, rất nhiều nữ thần đều đang quan chiến. Đã đánh xong sao? Thường Hy lúc đến, vừa vặn gặp được Minh Hà hóa thân vô tận, Phong Đô trấn áp rất nhiều địch thủ. Cuối cùng, Phong Đô đột nhiên ngừng chân, hướng Tây Côn Luân nhìn thoáng qua. Hình tượng như vậy gián đoạn. Tây Vương Mẫu cũng thuận tay triệu hồi Côn Luân kính. Bị phát hiện a. Đan Tiêu thần nữ ứng long tiếc nuối thu hồi ánh mắt. Nàng trương thân ngọc lập, mặc màu vàng kim nhạt vân vân váy dài váy dài, khí chất cao quý không tả nổi. Thanh Tiêu thần nữ nữ thanh tới song bay, nàng một bộ thanh ý điệp, khí chất ôn nhu, trong tay cầm một quyển xích thư ngọc sách. Ai? Đây là thần tiêu nhà tiểu hồ ly sao? Thanh Tiêu thần nữ cũng chú ý tới hồ ly tiểu cửu, chín đầu cái đuôi, hẳn là Thanh Câu hồ ly không sai. Thanh Câu tiểu hồ ly sao? Ứng Long khẽ gi một tiếng, nhìn về phía tiểu cửu trong ánh mắt mang theo vài phần hiếu kỳ. Nàng cúi người đến, đưa tay sờ sờ tiểu cửu hồ ly lốt hai. Đan, Đan Tiêu đại nhân. Tiểu cửu gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, nàng nắm chặt Thường Hy tay, trốn về sau tránh. Ứng Long nhìn xem tiểu gia hỏa, cười nhẹ nhàng nói, chớ khẩn trương, ta lại không ăn tiểu hải tử. Lời này vừa nói ra, bên phải Thanh Điệu lặng lẽ xê dịch bước chân, cũng trốn đến Thường Hy sau lưng. Một màn này chọc cho Ứng Long khanh khách cười không ngừng. Nàng hỏi tiểu cửu, trước kia nghe ngươi nhà thần Tiêu đại nhân nói, Thanh Câu hồ ly rất am hiểu hóa hình, nhưng là ngươi thật giống như cũng không hề hoàn toàn hóa hình dáng vẻ. Ứng Long đưa tay thu hồi, miễn cho tiểu cửu quá khẩn trương. Tiểu cửu lập tức nhẹ nhàng thở ra, nàng nhỏ giọng nói, chúng ta Thanh Câu nhất tộc sát thực am hiểu hóa hình. Đang nói, nàng đem Ứng Long vừa rồi sờ qua lỗ tai hai xuống, sau đó bỏ vào cái đuôi bên trong. Ứng Long, nàng vừa rồi tháo xuống cái gì? A, tiểu cửu, ngươi, lỗ tai của ngươi. Lỗ tai của ngươi tại sao có thể lấy xuống? Thanh Điệu gặp, xoát một cái liền nhảy dựng lên. Nàng lắp bắp, một mặt khiếp sợ nhìn xem cái này mới quen bằng hữu. Lỗ tai vốn là có thể lấy xuống a. Chỉ còn lại một cái thai trái tiểu cựu sắc mặt bình tĩnh. Nàng đưa tay lại đem khắc một lỗ tai hai xuống, sau đó để vào cái đuôi bên trong. Thanh Tiêu thần nữ cùng Thường Hy hai mặt nhìn nhau. Ứng Long biểu lộ ngẩn ngơ, các ngươi Thanh Câu hồ ly là như thế hóa hình. Ừm. Tiểu cựu gật gật đầu. Sau đó, tiểu cựu từ vừa rồi đầu kia cái đuôi bên trong đem lỗ tai đem ra, một lần nữa bỏ vào trên đầu. Ứng Long trầm mặc một trận, sau đó đưa tay sờ sờ, đầu ngón tay truyền đến lông xù xúc cảm, cùng vừa rồi cảm giác đồng dạng, là thật. Thanh Điểu nhìn xem tiểu cửu, con mắt tỏa sáng. Vậy ngươi cái đuôi làm sao bây giờ? Thường Hy cũng đối cái này tiểu gia hỏa sinh ra hiếu kỳ, cái đuôi có thể trực tiếp thu lại. Tiểu cửu sau lưng cái đuôi xoát một cái liền biến mất. Ứng Long nháy máy mắt, cái này vẫn rất bình thường. Đương nhiên, tiểu hồ ly câu chuyện nhất chuyển, cần thiết thời điểm là có thể xem như vũ khí. Thương thương thương. Một đạo vệt trắng hiện lên, tiểu hồ ly sau lưng chín đầu cái đuôi phát ra kim loại ma sát thanh thúy thanh âm, như là rủ kiếm bàn mở ra. Thì như nói dạng này, tiểu cựu trong tay bóp một cái pháp quyết, chín đầu cái đuôi thoát ly thân thể của nàng, tiếp theo trên không trung đằng đi một vòng, hóa thành chín chuôi thiên kiếm. Còn có dạng này, tiểu cựu dùng ngón tay trên không trung vẽ một vòng tròn. Không trung chín đầu cái đuôi lúc này hướng Côn Lôn Khư bên trong một tòa chuỗi lùi gò núi nhỏ phát xạ đi qua. Vâng. Hồ ly cái đuôi như là chín quả thương tinh rơi xuống đất, đem gò núi nhỏ nổ không có. Tiểu gia hỏa đối lực lượng khống chế tương đương không tệ, uy lực nổ tung bị trói buộc tại một chỗ, không có hướng ra phía ngoài quyết tán, cho nên vô sinh linh thụ thương. Vừa mới kia là cái đuôi. Ngọc Bô Ưu chú ý tới bên này. Nữ hoa gật đầu, ngươi không nhìn lầm. Thanh câu hồ ly đều như vậy sao? Ngọc Bô Ưu đôi mắt bên trong hiện lên một tia nghi hoặc. Ta chỗ nào biết rõ? Ngọc Bô Ưu không tin, nữ hoa trong mắt rõ ràng mỉm cười. Ngươi không biết rõ, ngoặc người ta tiểu hồ ly làm gì? Nữ hoa nghĩ nghĩ, bởi vì tạo hóa huyền bí. Ngọc Bô Ưu liếc nàng một cái, còn có thể hay không lại qua loa một điểm. Không nói ngươi lại hỏi, nói thật ngươi lại không tin. Nữ hoa xa xa nhìn xem giữa bầu trời cái đuôi biến thành các loại hình thái. Giọng nói của nàng ung dung, sinh mệnh vốn là huyền bí, mỗi một vị thần linh, mỗi một cái chủng tộc đều là thiên địa tạo hóa. Liên quan tới cái này tạo hóa chi đạo, ta gần đây vừa vặn có một ít nghi hoặc, sau đó trùng hợp đụng phải một cái lạc đường tiểu hồ ly. Đụng phải nàng thế nào? Nàng có thể cho ngươi giải đại đạo chi hoặc. Ngọc Bô Ưu nhìn tiểu cửu, tiểu gia hỏa còn không có chân của mình cao đây. Nữ hoa lắc đầu, nàng không thể, nhưng cửu vi hồ cái này một chủng tộc vừa vặn tại ta khảo sát phạm vi bên trong. Nữ hoa nghiêm túc nhìn một chút Ngọc Bô Ưu, ngươi không cảm thấy cửu vi hồ cái này hóa hình chi đạo có chút huyền bí sao? Như thế. Ngọc Bô Ưu gật gật đầu, cái này thanh câu sơn phong cách rất thanh kỳ. Lấy về phần Ngọc Bô Ưu vô ý thức nghĩ đến Huyền Khanh. Thanh câu như thế thanh kỳ họa phong sẽ không phải cùng Huyền Khanh có quan hệ a? Ngọc Bô Ưu trong lòng thầm nghĩ, nàng đã sớm hoài nghi Thái Tố Cửu Tiêu bên trong sẽ có hay không có một vị là Huyền Khanh đạo thân. Dù sao tiên thiên thần linh không lấy hình thể là câu thúc, thông qua giải hóa hình thể phương thức hành tẩu hồng hoang, thể ngộ đại đạo, kia là chuyện thường xảy ra. Mà thần tiêu chính là nàng trọng điểm hoài nghi đối tượng. Phía bên kia, tiểu cửu kết thúc chính mình biểu diễn, còn có thật nhiều loại biến hóa đây. Tiểu cửu sau lưng huyễn ảnh cái đuôi lay động nhoáng một cái, nàng trong ngực còn ôm một đầu, tựa như ôm một cái gối đồng dạng. Thần tiêu đại nhân dạy bảo chúng ta, thuật vô thường thức, hồ vô thường hình. Tiểu cửu mang trên mặt đối thần tiêu vô hạn sùng bái, tại hóa hình phương diện, ta còn rất dài một đoạn đường muốn đi đây. Thật sao? Thường Hy lần đầu kiến thức đến cửu vĩ hồ năng lực, trong lòng cảm khái không thôi. Tiểu cửu gật gật đầu, thần tiêu đại nhân liền lợi hại hơn nhiều so với ta, nàng cái đuôi có thể. Nô ô. Xuyên nàng một cây ngón tay thon dài chống đỡ tiểu cửu vào môi, một vị thần nữ xuất hiện, đối tiểu cửu nháy nháy mắt. Tiểu cửu, ngươi nói thêm gì đi nữa, chúng ta thanh câu liền không có bí mật đi. Thần tiêu đại nhân. Tiểu cửu lộ ra nụ cười sán lạ. Nàng veo một cái, nhảy tới thần tiêu trong ngực. Ngươi làm sao mới đến? Ngọc Vô Ưu đi vào thần tiêu trước mặt, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào nàng. Thần tiêu nữ thần mỉm cười, có chút việc chậm trễ. Ngọc Vô Ưu hai mắt nhắm lại, là như thế này. Tự nhiên. Thần tiêu nữ thần gật đầu. Ngọc Vô Ưu cười lạnh, nàng dứt khoát truyền âm, "Thần tiêu, nói đi, ngươi có phải hay không người khác đạo thân?" Thần tiêu hai mắt hơi trừng. "Ngươi đây cũng quá trực tiếp a." "Không còn thăm dò thăm dò." "Chú một, nữ thanh, chỗ ti trưởng đại đạo là luật." Linh cảm lấy từ nữ thanh thiên luật hắn tên đầy đủ Thái thượng hỗn động xích văn nữ thanh chiếu thư thiên luật, đây là đạo giáo bên trong rất nhiều thiên đỉnh tiên điều luật pháp một trong, trong đó đã bao hàm đối thiên đỉnh chính thần, nhân gian thổ địa táo thần, âm phủ ma quỷ, tà thần các loại hành vi chuẩn tắc, là một bộ hệ thống thần linh hành vi quy phạm. Chú hai, ứng long, lại tên canh thần, chiến thần, thế giới thần. Bài này liên quan tới ứng long thiết lập, dùng ứng long khai thiên thuyết cùng thái nhất nguyên phi thuyết. Chương 21, Huyền Khanh an bài chương 21, Huyền Khanh an bài lá. Tuy nói thần tiêu bị Mộng Vô Ưu nói thẳng hỏi pháp hỏi mộng, nhưng vẫn là cấp ra khẳng định trả lời. Người cái này thừa nhận. Mộng Vô Ưu ngoài ý muốn, nàng phất tay cải biến không gian, hai người tới một chỗ tiểu thế giới nói chuyện riêng. Thần tiêu đưa tay tại tiểu cửu mi tâm một điểm, tiểu hồ ly nằm tại nàng trong ngực ngủ thật say. Cái này có cái gì không thể thừa nhận? Thần tiêu thản nhiên tự nhiên, nàng nói ra, mọi người không đều là đổi thân phận tới sao? Ngươi không phải cũng đồng dạng? Cái này có thể giống nhau sao? Ngọc Vô Ưu gặp thần tiêu phản ứng thường thường dáng vẻ, nàng đã ý thức được không đúng. Nàng quyết định chắc chắn, thấp giọng quát nói, Huyền Khanh. Thần tiêu nhìn hai bên một chút, một mặt mở mịt, ngươi đây là? Gọi ta. Ngọc Vô Ưu khỏe miệng giật một cái. Giống như, đoán sai. Thanh câu họa phong không có quan hệ gì với Huyền Khanh. Cửu vĩ hổ vốn chính là kỳ quái như thế. Ngoại giới. Ngọc Vô Ưu cùng thần tiêu bỗng nhiên rời đi, để ứng long nghi hoặc. Hai nàng đi đâu? Ứng long nhìn một chút thanh tiêu nữ thần. Thanh tiêu nữ thần góc miệng hơi câu, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Ai biết rõ đây? Ứng Long cũng nghi hoặc nhìn nàng một chút. Làm sao hôm nay tất cả mọi người là lạ? Được rồi, mặc kệ các nàng. Ứng Long lôi kéo nàng hướng nữ hoa phương hướng đi đến. Nữ hoa đạo hữu lần trước nói mình tại chủ bị khai thiên sự tình nghi, hỏi nàng một chút chuẩn bị thế nào. Ngươi muốn đi quan sát quan sát? Đó là đương nhiên, chẳng lẽ ngươi không muốn? Không có cần thiết này đi. Thanh tiêu nữ thần nhìn một chút Ứng Long, ngươi không phải thường xuyên đi trong hỗn độn khai thiên sáng thế sao? Ứng Long lắc đầu, kia không đồng dạng, ta trước đó đều là một chút nếm thử, tiểu đả tiểu nháo. Ngoại trừ có thể căng căng tu vi, không có gì đặc biệt lớn tác dụng. nữ hoa đạo hữu giống như muốn tới cái lớn. U minh thế giới. Huyền Khanh trong lòng đống nhiên run sợ một hồi. Ai? Không lo nhắc tới ta làm gì? Huyền Khanh trong đầu chuyển đến mộng vô ưu liễu lo không ngừng thanh âm. Ta gần đây giống như không có đắc tội nàng a. Huyền Khanh tự nói. U minh thế giới khác biệt tại Hồng Hoang đại địa, nơi này là vô thượng chân giới chi âm diện, vốn là vong hồn thế giới, cho nên khuyết thiếu sinh cơ. Tính toán đâu ra đấy, thời đại này U Minh có thể được xưng tụng tiên tiên đại thần cũng liền ba cái dưới. Hắn cùng Mộng Vô Ưu, tính hai cái. Minh Hà cùng U Minh quan hệ là tủ, cũng có thể tính cả một cái. Vong xuyên chân linh thức tỉnh tương đối chế, còn không có triệt để trưởng thành, tính được cái. Ý người, mâu thuẫn liền ít. Cho nên hắn nhóm quan hệ đều tương đối tốt. Huyền Khanh cùng Minh Hà tại Thái Vi Biên, Mộng Vô Ưu biết rõ. Mộng Vô Ưu thường xuyên làm khách Côn Luân Hư, hắn nhóm cũng biết rõ. Chỉ bất quá Huyền Khanh áo lót hơi nhiều, đồng dạng Mộng Vô Ưu cùng Minh Hà không hỏi, hắn cũng rất ít đi chủ động giải thích. Thì như nói, Huyền Khanh tại Côn Luân Khư thật có an bài. Chỉ bất quá không phải đạo thân, mà là một kiện tiên tiên linh bảo, một kiện hóa hình tiên tiên linh bảo. Nàng sẽ không phải là bị phát hiện đi. Huyền Khanh nghĩ nghĩ, nữ thanh bản thể là một quyển luật sách, là Huyền Khanh bên ngoài du lịch lúc, một cái tình cờ cơ hội hạ được. Bởi vì chính Huyền Khanh cũng không phải là rất thiếu linh bảo, cho nên hắn cũng không có đem mang theo trên người, mà là định cho U Minh thế giới lại bồi dưỡng một tôn tiên tiên thần linh. Dù sao hắn cái này U Minh là thật thiếu người, là về sau thành viên tổ chức tích lũy một cái pháp lệnh chi thần, cớ sao mà không làm? Thế là hắn trợ giúp nữ thanh hóa hình, thuận đường cho đối phương tìm động thiên phúc địa an thân. Cơ duyên xảo hợp, nữ thanh gia nhập Côn Lôn Hư, trở thành Thái Tố Cửu Tiêu một trong thanh tiêu thần nữ. Càng xảo chính là Mộng Vô Ưu cũng tại. Huyền Khanh vẫn cho là nữ thanh hẳn là đã sớm cùng Mộng Vô Ưu liên hệ, thẳng thắn thân phận. Kết quả cũng không có. Mộng Vô Ưu cũng căn bản không có phát hiện nữ thanh cùng Huyền Khanh liên hệ. Huyền Khanh trong đầu, Mộng Vô Ưu còn tại nói liên miên lại nhải. Huyền Khanh, ngươi chờ đó cho ta. Huyền Khanh không hiểu đấu, hắn đi tới độ sóc sân trước. Đạo hữu, thần đạo thụ linh đi ra, hướng Huyền Khanh chắp tay. Huyền Khanh hoàn lễ, đạo hữu tại cái này còn đợi đến quen thuộc sao? Quen thuộc quen thuộc. Thần đạo thụ còn tưởng rằng Huyền Khanh là đến gõ hắn, thế là vội vàng trả lời, sớm biết do U Minh thế giới có đạo hữu, ta liền không khắp nơi chạy. Hắn nói là chính mình mang theo độ sóc sơn hối hả ngược xuôi sự tình. Huyền Khanh cười cười, đạo hữu có thể thành tâm tại U Minh ngủ lại, ta cũng thật cao hứng. Ta chỗ này có một tình cầu, muốn nhìn một chút đạo hữu là ý tưởng gì. Thần đạo thụ không dám thất lễ, thỉnh giảng. Là như vậy, bây giờ ta U Minh thế giới quy tắc biến động, ủy môn quan thành U Minh duy nhất cửa ra vào. Ta nghĩ, ngày bình thường đem quỷ môn quan đặt độ sóc sơn, từ đạo hữu trấn thủ minh giới lối vào, không biết đạo hữu định như thế nào. Thần đạo thụ nghe, sững sờ tại nguyên chỗ. Đạo hữu như thế tín nhiệm ta, hắn có chút không hiểu. Huyền Khanh cười nói, không có cách, ta minh giới thần linh thưa thớt, chỉ có thể ủy thác đạo hữu gánh này đại nhiệm. Thần đạo thụ trầm mặc. Việc này ta đáp ứng. Đa tạ đạo hữu. Huyền Khanh không chút do dự đem U Minh đại trận quyền hành phân ra. Hắn đưa tay đẩy, quỷ môn quan một lần nữa treo trở về thần đạo thụ trụ cột đông bắc nhánh. Huyền Khanh đã triệt để nắm giữ quỷ môn quan, định hướng sử dụng truyền tống năng lực lúc, cũng không cần linh bảo mang theo. Hắn cùng thần đạo thụ giải thích một phen, thái độ thành khẩn, để thần đạo thụ trong lòng càng phát ra cảm giác chịu nặng. Tốt, không quấy rầy đạo hữu. Hy vọng đạo hữu sớm ngày hóa hình, dạng này ta coi như càng yên tâm. Huyền Khanh mong ước một tiếng, sau đó quay người xuống núi, nhìn qua thân ảnh dần dần đi xa. Trong mắt thần đạo thụ đống nhiên gọi ở Huyền Khanh. Ta gọi thần đồ. Huyền Khanh trở về, chỉ gặp thần đạo thụ chi linh một phân thành hai, không còn như dị vãng như vậy mơ hồ, thân hình dần dần rõ ràng. Có lẽ ngươi gọi ta Úc Lui cũng được. Hai đạo chân linh một trái một phải, hướng Huyền Khanh chắp tay. Huyền Khanh cười, học được rất nhanh, rất tốt. Sau này U Minh đem lại nhiều một tôn hợp cách tiên tiên đại thần. Chú thích: thần đồ âm độc, yếu ngâm mét hở, Úc Lui âm độc, muốn lở, đời Hán Vương xung luận hành đính quỷ dẫn sơn hải kinh, có độ sóc chi sơn. Bên trên có hai thần nhân, nhất viết thần đồ, nhất viết Úc Lui, chủ duyệt linh và quỷ. Nay sơn hải kinh không này văn. Chương 22, ma tổ làm khách U Minh giới. Chương 22, ma tổ làm khách U Minh giới. U Minh thế giới, chủ tuyệt thiên cung. Huyền Khanh khó được có rảnh, vậy mà tự mình đến coi chừng linh bảo luyện chế. Cái này khiến Hôn Nguyên Đỉnh thụ sủng nhược kinh. Trời gặp đáng thương, từ lúc nhận chủ về sau theo Huyền Khanh, Hôn Nguyên Đỉnh tính toán đâu ra đấy cũng liền tại Huyền Khanh bên người chờ đợi 3 năm. Đoạn thời gian kia, Hôn Nguyên Đỉnh đi theo Huyền Khanh vào Nam ra Bắc, Hồng Hoang Thiên Địa, Hoàn Vũ Đại Thiên, nó cái nào không có đi qua. Phát huy đầy đủ lấy làm một cái tiên thiên linh bảo tác dụng vốn có. Thì như nói, nấu canh. Thì như nói, thịt hầm. Huyền Khanh buổi sáng dùng nó áp chiến địch thủ, ban đêm dùng nó chịu chấm địch thủ. Phàm là Huyền Khanh làm mỹ thực, cái nào một đạo không được để nó trước đến một ngụm. Kia là muốn bao nhiêu vui vẻ có bao nhiêu vui vẻ. Về sau, Huyền Khanh liền rất ít lấy bản tôn hình thức ra ngoài rồi. Bình thường đều là giải hóa đạo thân du lịch. Bản thân linh bảo độ thế chi chu lâu dài phiêu đãng tại Tuế Nguyệt Trường Hà phía trên. Hôn Nguyên Đỉnh cả ngày lẫn đêm đợi tại cái này lạnh băng băng trụ tuyệt thiên cung bên trong. Huyền Khanh tay cầm một thanh hỏa phiến, ngồi ngay ngắn ở Hôn Nguyên Đỉnh trước đó, hắn cảm nhận được linh bảo tâm tình kích động, cười nói, ngươi chớ khẩn trương, hảo hảo phát huy là được. Lạc Anh thần phụ đã luyện chế tốt, trải qua huyết hải một trận chiến khảo thí, hiệu quả kia có thể nói hiệu quả nhanh chóng. Một đũa một cái dịu dít quái, mặc kệ là dùng đến làm tâm tính, vẫn là nhằm vào ngôn linh, chân ngôn các loại thủ đoạn đều không tệ. Hiện tại liền thừa một cái khốc tang đồng ở trong đỉnh tiếp tục luyện chế. Huyền Khanh cân nhắc là dùng thần gỗ đào luyện chế dẫn hồn chiêu hồn linh bảo, cái khác hiệu quả tùy ý Hôn Nguyên Đỉnh phát huy. ta nhìn ngươi tại cái này trong thiên cung đợi đến cũng cô độc. Hắn một bên quạt lửa, một bên nhìn về phía Hôn Nguyên Đỉnh. Hôn Nguyên Đỉnh lập tức tinh thần. Đây là muốn mang ta rời nhà chưa? Qua mấy ngày cho ngươi phối hai cái đốt hỏa đồng tử tốt. Dâng lên hỏa diễm lập tức hiểu xỉu xuống dưới. Huyền Khanh phối hợp nói, ta gần đây có một cái ý nghĩ, dự định căn cứ tiên thiên linh bảo đặc tính sáng tạo một cái thần thông, dùng lúc nào tới triệu hoán một chút chuyên môn thần tướng, lực sĩ cái gì. Hắn nhìn xem Hôn Nguyên Đỉnh, cười nói, trên lý luận hẳn là có thể cho ngươi triệu hồi ra mấy cái dùng để nhóm lửa. Đến thời điểm, hai cái làm cho ngươi bảo dưỡng, hai cái cho ngươi quạt lửa, hai cái chuyên môn kể cho ngươi cố sự. Hôn Nguyên Đỉnh nghe xong, còn có cái này công việc tốt. Tinh thần của nó chấn hưng. Nghe Huyền Khanh cho mình mặc sức tưởng tượng tương lai, Hôn Nguyên Đỉnh đáy lòng đắc ý luyện chế linh bảo đều ra sức hơn. 6 cái vẫn là ít, muốn tăng cái, không, 16 cái. Hôn Nguyên Đỉnh thầm nghĩ, chủ nhân đối với mình vẫn là rất tốt mà. Vừa có công việc tốt liền nghĩ chính mình. 9 ngày về sau, Huyền Khanh khai đỉnh. Khốc Tang Đồng thuận lợi luyện thành. Không tệ không tệ. Huyền Khanh tay trái Lạc Anh thần phủ, tay phải Khốc Tang Đồng. Hắn ước lượng hai lần, đang muốn tìm cái người thử một chút. Lúc này, Quỷ Môn Quan bên ngoài, Ma Vân Minh Ngông cuộn cuộn, một tôn tiên tiên thần chỉ chậm rãi đi tới. Cảm nhận được đối phương cường hành khí tức, Thần Đào Thụ giật nảy mình. Người đến người nào? Thần Đào Thụ tráng lấy lá gan quát hỏi. La Hầu kinh ngạc nhìn xem hùng vĩ Quỷ Môn Quan. Có hai vị thần tướng trấn thủ ở đây môn hai bên. Bên trái vị kia, thân mang ban lan chiến giáp, khuôn mặt uy nghiêm, tư thái thần vũ. Bên phải vị kia, một bộ chiến bào màu đen, khuôn mặt trang trọng, khí chất phi phàm. Hai người này chính là Thần Đào Thụ giải hóa phân thân, Thần Đồ, Ước Lũy. Thần Đào Thụ dần dần nắm giữ U Minh thế giới bộ phận quyền hành, bởi vậy đạo thân giải hóa tốc độ so dự tính thực sự nhanh hơn nhiều. Chỉ bất quá, hắn không nghĩ tới, chính mình lúc này mới nhậm chức mấy ngày à, nhanh như vậy đã có người đến đập phá quán. La Hầu đánh giá hai tôn thần tướng vài lần, sau đó xuyên thấu qua Quỷ Môn Quan, gặp được Thần Đào Thụ bản thể. Hắn cười cười, sau đó tự báo ra môn. La Hầu, cần làm chuyện gì? Thần Đào Thụ tận chức tận trách, để ra nghi vấn lấy La Hầu. La Hầu thần sắc thanh thản, hắn thật cũng không tức giận, mà là chi tiết nói, tới bái phỏng minh giới chi chủ. Biết rõ, trước chờ lấy đi, chủ thượng đang bế quan. Mại Hà cầu dưới, Vong Xuyên Hà Chi Linh nhìn thấy La Hầu thời điểm cũng giật nảy mình. Nhưng để hắn không nghĩ tới chính là, Thần Đào Thụ không hề nghĩ ngợi, liền đem La Hầu quát lớn ở còn để La Hầu ở ngoài cửa chờ lấy. Liền xong điểm này, Vong Xuyên đối Thần Đào Thụ kính nể chi tình rồi nhưng mà sinh. Thật là ta minh giới đệ nhất tướng tài vậy. Các loại Huyền Khanh vừa vặn ra trụ Tuyệt Thiên cung thời điểm, liền thấy tại Quỷ Môn Quan bên ngoài chờ lấy Ma Tổ La Hầu. La Hầu hai tay tương hợp, hướng phía Huyền Khanh lộ ra mỉm cười. Hai cái này thủ giới thần tướng cũng tệ, đạo hữu tốt ánh mắt ta. Đạo hữu quá khen. Huyền Khanh đem La Hầu mời vào minh giới, tại Thất Phi Thiên cung tiếp khách. Hai người cách án ngồi đối diện. Hiếu khách Huyền Khanh cho La Hầu lên một bình trà. Hoàng Tuyền Thủy ngâm bị ngạn hoa, đây là ta U Minh đặc sắc. Toàn bộ Hồng Hoang duy nhất cái này một phần. Huyền Khanh một mặt mong đợi nhìn xem La Hầu, nếm thử. La Hầu một tay nắm nuốt chén ngọc, thần sắc cổ quái. Cái đồ chơi này có thể uống. Trong lòng của hắn do dự. Một lát sau, La Hầu im lặng không lên tiếng đem chén ngọc buông xuống. Người ưa thích trồng trọt linh tài bảo dược. La Hầu nhìn về phía thiên cung bên ngoài, hắn ánh mắt tại huyết nguyệt chiếu khắp hạ từng tòa thế giới bên trong đảo qua. Đúng. Huyền Khanh gật đầu, ngẫu nhiên dùng để luyện khí. La Hầu xem hết một vòng, nhẹ nhàng gật đầu, phẩm loại ngược lại là phong phú, nhưng là kém chút độ vận. Ta lần sau đến tiễn ngươi một điểm khác đi. Đưa ngươi điểm có thể ngâm uống. Lần sau đừng cầm loại này âm phủ đồ chơi lừa gạt ta. Huyền Khanh vui vẻ tiếp nhận. Ma tổ xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm. Hắn không có lý do cự tuyệt. Ngươi trong tay kia bóp chính là cái gì? Huyền Khanh đem nước trà rút đi, ngược lại nhìn về phía La Hầu ống tay áo. Hắn cau mày nói, từ ngươi tiến U Minh thế giới bắt đầu, ta liền có một loại không tốt lắm cảm giác. Ngươi sẽ không phải là mang đến nguy hiểm gì đồ vào ta. Nguy hiểm nói không lên. La Hầu biểu lộ bình tĩnh hàng vỉa hè mở tay. Một đoàn màu đen hoa sen tại hắn trong lòng bàn tay nở rộ. Huyền Khanh nhìn một chút, hoa sen chỉ là một đạo phong ấn, hoa sen bên trong mới là thật ra hỏa. Đây là. La Hầu phun ra hai chữ, thôn vệ. Thôn vệ. Huyền Khanh chần chờ nói, ngươi sẽ không phải là từ thôn vệ trên đại đạo móc xuống tới. Huyền Khanh khỏe miệng giật một cái. Thôn vệ đại đạo. Đồ chơi kia vô hình vô chất, ngươi làm sao móc xuống tới như thế một khối lớn. Chương 23, thần địch, hồng hoang số một phần tử khủng bố. Chương 23, thần địch, hồng hoang số một phần tử khủng bố. La Hầu xem hiểu Huyền Khanh nghi hoặc, hắn trực tiếp cho ra giải thích, đại đạo vô hình vô chất, không có chỗ xuống tay, nhưng chỉ là đối phó đại đạo chi chủ liền đơn giản nhiều. Nếu như ngươi có thể giống ta đồng dạng đem thần địch đánh chết mấy lần, cũng có thể từ thôn vệ trên đại đạo làm điểm đồ vật xuống tới. Ma tổ La Hầu bày ra một bộ có tay là được dáng vẻ. Tâm tình của hắn thậm chí không có một chút chập trùng, rất là lạnh nhạt, phản phất đem thần địch giết chết mấy lần là rất đơn giản sự tình. Để Huyền Khanh không biết rõ từ chỗ nào nói tới. Ta có thể hiểu thành, ngươi đây là tại khoe khoang sao? La Hầu thản nhiên đáp lại, có thể hiểu như vậy. Ma tổ đại nhân không biết khiêm tốn là vật gì. Huyền Khanh nhìn chằm chằm La Hầu nhìn tốt một lát. La Hầu sắc mặt bình tĩnh, tiếp tục nói, đương nhiên, thần địch cũng không phải không còn gì khác, đến thiếu bảo mệnh thủ đoạn thật nhiều. Mặc dù ta tại Thương Ngô Nguyên hủy đi hắn nhận nói chi khí, cũng chính là cố kia quan tài, nhưng lần này vẫn như cũ không thể ngăn chặn hắn, để hắn chạy. Trong dự liệu, Huyền Khanh cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn du lịch Hồng Hoang lúc, đã từng cùng thần địch gián tiếp giao thủ qua, lẫn nhau có thắng bại. Nói tóm lại, thần địch thực lực không có La Hầu nói đơn giản như vậy, nhưng không về phần thật có thể nghịch thiên. Mấu chốt ngay tại ở, hắn là cái điên lão. Thần địch đối làm phá hư cực kỳ mưu cầu danh lợi. Đối phá hư hồng hoang thiên địa càng là rất hứng thú quá phận. Huyền Khanh gián tiếp tới tiếp xúc mấy lần, cái này ra hỏa không phải đang làm sự tình chính là đang làm sự tình trên đường. Hắn đều không biết rõ thần địch đến cùng ở đâu ra cái tình. Ngươi lần này chắn hắn một lần, hẳn là có thể để cái tên điên này yên tĩnh một đoạn thời gian. Có được thái vi viên vũ lực đáng giá đầu đem ghế xếp, La Hầu thực lực đặt ở hồng hoang thiên địa bên trong cũng là không thể tranh cãi thê đội thứ nhất. Huyền Khanh đối với hắn rất là yên tâm. Bằng không Huyền Khanh cũng sẽ không ở phát giác thần lịch tung tích về sau, trước tiên thông chi đối phương. Đương nhiên, La Hầu tự thân cùng thần lịch cũng có đoạn nhân quả. Ngươi nói, cái này ra hỏa sẽ không phải là còn sót lại hỗn độn ma thần a? Huyền Khanh nói với La Hầu ra nghi ngờ của mình, không phải giải thích không thông thần lịch hết thảy, đản sinh tại hồng hoang thiên địa tiên thiên đại thần, tuyệt sẽ không lấy phá diệt thiên địa là hành động tôn chỉ. Tiên thiên thần chỉ đều là thiên sinh địa dưỡng, nếu như không phải bệnh tâm thần, ai không có chuyện sẽ luôn muốn phá hư hồng hoang. Mà lại, đây chính là bản cổ mở thiên địa, thật sự cho rằng là cái thần đều có thể trùng luyện địa hỏa thủy phong. Nghĩ cái dám ăn đây, vô thượng chân giới bốn chữ cũng không gọi không. Làm bản cổ đại đạo trung cực diễn hóa, là ngươi đang đánh cái này đạo quả chủ ý lúc, ngươi liền phải ước lượng chính một cái thân thể có thể chống đỡ được mấy lần khai thiên phủ. Nhưng mà, trở lên đạo lý cái nào hồng hoang thần linh không minh bạch. Có thể hết lần này tới lần khác thần lịch chính là khác loại, người ta liền ưa thích chơi điểm kích thích. Huyền Khanh có lý do hoài nghi, thần lịch không phải điên lão, chính là ma thần dư nghiệt. Hỗn độn ma thần. La Hầu trong giọng nói mang theo coi nhẹ, hắn cũng xứng. Ngươi quá để mắt hắn. Không phải. Huyền Khanh kinh ngạc. Không phải. La Hầu nhẹ nhàng lắc đầu, ngươi cái suy đoán này cũng không có toàn sai. Thật sự là hắn cùng tiên thiên ma thần có rất lớn quan hệ. Ồ. Huyền Khanh đến hứng thú, hắn bày ra một bộ nghe chuyện xưa bộ dáng, ra hiệu La Hầu tiếp tục giảng. La Hầu chậm rãi nói, thật muốn nói lời, thần lịch ngược lại là cùng ngươi U Minh thế giới có chút duyên phận. Ta U Minh cùng loại này tên điên tuyệt không duyên phận. Huyền Khanh biểu thị, mặc dù U Minh thiếu người, nhưng còn không về phần thu lưu phần tử khủng bố. La Hầu cười cười, không phải nói cái này, ta nói là hành vi của hắn. Thần lịch xem như một cái chiêu hồn người. Cái này ra hỏa trên nhảy dưới tránh, nhưng thật ra là muốn cho khai thiên mới bắt đầu đám kia cô hồn dã quỷ chiêu hồn. Chiêu hồn. Huyền Khanh ngai nuốt lấy hai chữ này, trong lòng hiểu rõ. La Hầu nói, ta không biết rõ hắn là bị tiên tiên ma thần chọn chúng, hay là hắn chủ động cùng hắn làm giao dịch. Nói tóm lại, ý theo quan sát của ta, thần lịch quả thật giữ chức chiêu hồn nhân vật. Huyền Khanh trầm tư một lát, hỏi, vậy hắn có thể chiêu hồn thành công sao? Hắn nhớ tới La Hầu trên thời không mẫu hà nhắc nhở, khả năng có ma thần ý đồ lén qua. Cái này chứng minh, chí ít tồn tại mấy tôn dạng này ma thần, trốn khỏi khai thiên chi kiếp. La Hầu ra hiệu Huyền Khanh không cần lo lắng, có thể thành hay không, khó mà nói. Chúng ta cần phải làm là gặp hắn một lần giết chết một lần. Thú hổ. La Hầu ánh mắt nhìn về phía Quy Khư, nhìn chằm chằm vào hắn, cũng không chỉ chúng ta. Huyền Khanh thuận hắn con mắt nhìn đi qua, trong lòng trong nháy mắt minh ngộ. Nếu như nói, ma tổ cùng đạo tổ tại sự tình gì trên có thể đạt thành nhất chi ý kiến, kia giết chết hồng hoang số một phần tử khủng bố tuyệt đối là có thể đứng hàng hảo. Đã như vậy, hạ giới Thái Vi Viên đại hội trực tiếp phát ra lệnh truy nã. Huyền Khanh quyết định hạ giới Thái Vi Viên hội nghị tôn chỉ, thừa dịp thần lịch còn không có quật khởi trước đó, cạo chết hắn. Mặc dù Huyền Khanh không tin cái này ra hỏa thật có thể hỏa loạn hồng hoang, nhưng liền xông cái này ra hỏa tại cho khai thiên mới bắt đầu cô hồn giã quỷ chiêu hồn, liền phải nghĩ biện pháp cạo chết. Mà lại không chỉ có là Thái Vi Viên ra tay, còn phải cổ động hồng hoang thế lực khác cùng một chỗ ra tay. Huyền Khanh dự định đem thần lịch sự tình tung ra ngoài. Tất cả mọi người là hồng hoang thiên địa dựng dục thần thánh, ngày bình thường lẫn nhau hố một hố còn chưa tính. Kia là chính hồng hoang sự tình. Người đem hỗn độn ma thần triệu ra đến đập phá quán vậy coi như cái gì? Làm Huyền Khanh đem ý nghĩ của mình cáo chi La Hầu thời điểm, La Hầu là trầm mặc. Đối thực lực tự tin, để La Hầu càng nhiều thời điểm vẫn là có khuynh hướng độc lập giải quyết vấn đề. Hắn thật đúng là không nghĩ tới phát động toàn bộ hồng hoang đại thần đi đoạn sát thần địch. Tối đa cũng liền cơ vu cường giả ăn ý, kết luận hồng quân, Dương Mi hai cái đối thủ cũ sẽ không ngồi nhìn không để ý tới. Huyền Khanh nói với La Hầu, ngươi mấy lần đoạn sát thần địch, hắn đều có thể rút đi, nói rõ thần địch vẫn có chút thực lực. Ai biết rõ hắn lần sau xuất hiện có thể hay không làm ra cái gì động tĩnh lớn. Đối với loại này điên lão, chúng ta không thể nói cái gì cường giả tự giác, liền phải phát động tập thể lực lượng. Sớm làm giết chết sự tình. Con cóc cắn không chết người, nhưng làm người buồn nôn. Dĩ vãng Huyền Khanh chỉ là đem thần địch coi như một cái gây sự mà bệnh tâm thần, cho ăn bể bụng cũng chính là cái không chọn vẹn hỗn độn ma thần. Cho nên nhiều lắm là chính là chú ý một cái, không nghĩ tới cùng hắn xung đột chính diện. Nếu là phát hiện thần lịch tung tích, thông chi chuyên nghiệp nhân sĩ là được. Nhưng bây giờ biết rõ cái này ra hỏa có chiêu hồn năng lực về sau, vậy thì phải một lần nữa nhìn đối cái này cái vấn đề. Ngươi nhìn xem xử lý là được. La Hầu cuối cùng vẫn công nhận Huyền Khanh thuyết pháp. Có thể tưởng tượng là, làm vụ trộm thần lịch bị đặt tới mặt bàn về sau, hắn gặp đến bao nhiêu phiền phức. Chương 24, đến từ Huỳnh Hoặc Thượng Tôn xin giúp đỡ chương 24, đến từ Huỳnh Hoặc Thượng Tôn xin giúp đỡ La Hầu tại U Minh thế giới ngồi một lát liền đi. Khi hắn đi ra quỷ môn quan thời điểm, thần đào thụ trên rơi xuống ba cái quả đào. Bất Thiên Bất Ỷ đã rơi vào La Hầu trong lực. U Minh đặc sản, đối chữa trị linh hồn có hiệu quả. Thần Đồ cùng Úc Lũy đứng ở quỷ môn quan hai bên, nhìn không chớp mắt, một bộ giải quyết việc chung thái độ. Ngày thường thần đào không hiện tại bên ngoài, chỉ đợi người có duyên trải qua mới có thể tự nhiên rơi xuống. Đã thần đào đã rơi vào khách nhân trong lực, đã nói lên cùng khách nhân hữu duyên. La Hầu một mặt cười nhạt nhìn xem hai tôn thần tướng, nhận lấy ba cái thần đào, sau đó quay người rời đi. Cái này thao tác thấy Mại Hà cầu hạ Vong Xuyên Hà thần nhãn đều thẳng. Còn có thể như thế tặng lễ. Học được học được. Thất Phi Thiên Cung. La Hầu trước khi đi lưu lại kia đóa ẩn chứa thôn vệ đại đạo màu đen hoa sen. Huyền Khanh ngồi một mình trong điện, mở ra bộ phận phong ấn. Với anh, một cỗ cùng bạo thôn vệ chi lực ở chỗ này bộc phát. Pháp cùng Lý đang kích động, nói cùng nói tại va chạm. Huyền Khanh phía bên phải có một cái đài cao một trượng, một khối gương sáng treo cao trong đó. Làm hoa sen tiết lộ một sợi khí tức thời điểm, gương sáng chấn động kịch liệt, chỉ gặp trong kính Huyền Khanh thân ảnh bị cực tốc kéo dài, cuối cùng bặn vẹo thành một đoàn sát khí. Phảng phất có một tôn quái vật khổng lồ từ trong bóng tối thức tỉnh, toàn bộ thiên cung vì đó rung động. Đánh không lại La Hầu ta còn đánh không lại ngươi. Kia thử một chút. Bình thản thanh âm tại Thất Phi Thiên Cung bên trong quanh quẩn. Một lát sau, thiên cung khôi phục lại bình tĩnh. Huyền Khanh tĩnh tọa trong điện. Màu đen hoa sen vẫn là kia đóa màu đen hoa sen, chỉ là nghiệt bản trang điểm bên trong gương sáng nhiều mấy thành đạo vận. Nấc Côn Lôn Thư, Ngọc Sơn Chi Đỉnh, Thái Tố Cửu Tiêu Tề Tụ, 12 vị thần nữ đứng ở cao thiên bên trong, tựa hồ chính đang thương nghị lấy cái gì. Lang Tiêu thần nữ nói ra, theo tin tức đáng tin, Bất Chu Sơn Hạ Kỳ lần tộc đang nổi lên hoạch định một đại kế. Nghe nói, kế hoạch này tôn chỉ có 8 chữ. Cái nào 8 chữ? Thần Tiêu thần nữ hỏi. Lang Tiêu thần nữ từng chữ nói ra, Thừa Thiên tái địa, 36 hoàng. Cụ thể phương án đâu? Mộc Vô Ưu truy vấn. Vẹn vẹn cái này 8 chữ khí phách, có thể bao quát đồ vật nhiều lắm. Hẳn là Kỳ Lân tộc nghĩ khống chế đại địa. Ngộ Vô Ưu từng nghe Huyền Khanh đề cập qua một cái U Minh thế giới tương lai ngũ nguyên sẽ phát triển quy hoạch điểm chính, tên gọi tắt một năm quy hoạch. Kế hoạch kia ý nghĩa chính là cửu u chất đất, vạn linh kết cục. Nếu là Kỳ Lân tộc thật muốn bắt đầu mưu đồ đại địa quyền hành, chưa chừng sẽ đối với U Minh thế giới mang đến không thể dự báo xung kích. Nhưng mà nghe được Ngộ Vô Ưu hỏi ý, mang đến tin tức này, Lang Tiêu thần nữ lại là lắc đầu. Cụ thể phương án vẫn còn đang đánh dò xét bên trong, nếu là có tân tiến độ ta cùng giải quyết bước tới. Thanh Tiêu thần nữ trầm ngâm một lát, cũng mở miệng nói ra, ta chỗ này có một cái tin tức xác thực, là liên quan tới thần địch. Thần địch, chúng thần nữ tất cả đều ghé mắt. Đúng. Thanh Tiêu thần nữ tận chức tận trách, truyền đạt Huyền Khanh ý tứ, nói ra, thần địch, hắn là hồng hoang số một phần tử khủng bố. Kế đô đạo hữu, ngươi ở đâu? Ta cái này gặp một điểm nho nhỏ phiền phức. Huyền hoặc. Thất Phi Thiên Cung bên trong, ngay tại loay hoay nghiệt kính Huyền Khanh thần sắc khẽ nhúc đích. Cân nhắc đến di vãng hỏa diệu mình hoặc tượng tôn trong miệng phiền toái nhỏ hắn cũng không có trước tiên hôn hướng. Phái một bộ đạo thân đi nhìn một cái. Ầm ầm vô danh chi hải, một tòa to lớn núi cao từ trên trời giáng xuống, ầm vang ở giữa chấn động thời không. Một đạo hào quang từ trong hỗn độn bay ra, thẳng đến vô danh chi hải trên không. Ta nói đạo hữu, ngươi bên này lại ra cái gì vấn đề lớn rồi? Huỳnh Hoặc Thượng Tôn lúc này đứng tại núi cao bên cạnh không đủ một thước địa phương, mắt thấy Huyền Khanh đến, chính nhất mặt mở mịt Huỳnh Hoặc Thượng Tôn ánh mắt lập tức trong suốt. Hắn cao giọng nói, kế đô đạo hữu, ta lấy được một cái đại gia hỏa. Ồ, đại gia hỏa? Huyền Khanh quay người nhìn về phía vô danh chi hải bên trong tòa kia trống rỗng xuất hiện tự nhạc, hắn đột nhiên sửng sốt một cái, thốt ra, tốt bình. Trước mắt ngọn núi này cực kỳ cao lớn, nhưng ở Tiên Thiên Thần Chỉ trong mắt cũng liền chuyện như vậy. Khiến Huyền Khanh kinh ngạc chính là núi khía cạnh một khối vách đá, gần như thẳng đứng vách đá vương bức mà nhắm bóng, là một cái hoàn mỹ không một tì vết thiết diện, tựa như là có lợi lưỡi đao từ trên xuống dưới đem cái này toàn núi cao lột bộ phận. Cái này vết cắt nhìn quen mắt ta, tựa hồ ở đâu gặp qua. Huyền Khanh hơi suy tư, thần sắc dần dần nghiêm túc lên. Hắn đã ý thức được trước mắt đó là cái quái gì. Ai? Thật đúng là cái đại gia hỏa. Huyền Khanh nhàn nhạt lườm mình hoặc thượng tôn một chút, ngươi gọi đến đồ vật, ngươi không biết rõ. Huyền Hoặc Thượng Tôn ngượng ngùng cười một tiếng. Hắn mân mê ra nhiều thứ, không rõ ràng cho lắm cũng không phải số ít. Tuần tự rút lui, cảm nhận được núi cao sắp có biến, Huyền Khanh đưa tay lật ra một phương đen như mực đại ấn, hắn lui về phía sau một chút, tiện thể kéo Huyền Hoặc Thượng Tôn một thanh. Trịnh trọng như vậy, Huyền Hoặc Thượng Tôn tìm Huyền Khanh hỗ trợ cũng không phải lần một lần hai, vẫn là lần đầu nhìn thấy Huyền Khanh cẩn thận như vậy. Xem ra lần này đánh bậy đánh bạn, triệu hắn đi ra cái gì ghê gớm đồ vật. Huyền Hoặc Thượng Tôn trong lòng ẩn ẩn có chút chờ mong, hắn xoa xoa đôi bàn tay. Cùng lúc đó, Huyền Khanh chỉ phía xa cao thiên, tiếng như pháp lệnh. Ta có một hạm, có thể phá vỡ núi, chấn nhạc, hàng ma, chu thần. Giống, mênh mông tiếng giống giận dữ từ xa xôi thời không bên trong truyền đến, một tôn không thể diễn tả thân ảnh to lớn đang đến gần, hắn từ xa mà đến gần, như chậm thực nhanh hướng vô danh chi hải chỗ thời không đi tới. Trong lúc nhất thời, núi giao chấn động dưới biển, thủy thiên diệt địa uy áp thuận thời gian tuyến chuyển tới. Nam Thảo, đây là thứ đồ gì? Huỳnh Hoặc Thượng Tôn một bên học Huyền Khanh chỗ thuyết minh qua kinh hô, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem vô danh chi hải trung tâm. Kia kinh khủng khí tức để đầu hắn ra tóc sợi đây. Huyền Khanh lâm hư mà đứng, hướng về phía thời gian tuyến cuối cùng dựng lên cái hữu hảo thủ thế. Thời đại này không thuộc về ngươi, cút về chịu bổ. Hạm đến. Theo một tiếng vang này lên, từ từ chư thiên phía trên, một cái tại dòng sông thời gian bên trong phiêu diêu thuyền nhỏ chậm rãi thay đổi phương hướng, hướng phía không thể diễn tả chi vật đụng tới. Giang giác. Vô danh chi hải trên không phong vân biến ảo, lôi điện tương sinh, sáng chói mà huy hoàng thần quang nở rộ, thập phương không gian cực tốc đổ sụp. Vô biên hỗn độn hắc ám lập tức đánh tới, không cần một lát liền đem hắn chỗ đi qua toàn bộ thời gian tuyến đều che mất. Nguyên lai chống rồng xuất hiện tại vô danh chi hải bên trong căn bản không phải cái gì núi cao, mà là một cái đầu lâu, hỗn độn ma thần đầu lâu. Đầu lâu này cũng không hoàn chỉnh, thiếu non nửa khối, kinh khủng vết cắt từ đỉnh đầu kéo dài đến hai trái. Huỳnh Hoặc Thượng Tôn nhìn thấy núi cao hình dáng, mười phần chấn kinh, ta chính là luyện cái thần thông, làm sao đem ma thần triệu trong nhà tới? Ngươi không chỉ có là đem ma thần gọi đến, còn triệu cái sống. Huyền Khanh ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào đầu lâu đỉnh kia bằng phẳng vết cắt chỗ. "Ân, cái này cường hành khí tức, cái này quen thuộc tay nghề, là bản cổ phủ chặt qua không may đồ chơi, tuyệt đối không sai." "Sống?" Huyền Hoặc Thượng Tôn dùng mình, bị bản cổ mở qua bầu ma thần còn có thể sống. Chuẩn xác mà nói là sống tại quá khứ. Huyền Khanh cẩn thận nghĩ, cho một cái dạng này hồi phục. Huyền Hoặc Thượng Tôn nghe vậy lập tức nhẹ nhàng thở ra, "Vậy ta còn sợ cái gì?" Huyền Khanh cười cười, "Ngươi không sợ hắn nhảy nhót đến bây giờ đến? Hẳn là không khả năng này a." Huyền Hoặc Thượng Tôn hít sâu một hơi, vô danh chi hải mặt ngoài trong nháy mắt kết lên băng sương. Mới vừa rồi còn có chút hy vọng, hiện tại không thể. Huyền Khanh đi vào vô danh chi hải trung tâm, đem cái kia thuyền nhỏ nhặt lên. Lấp lánh ánh lửa, li li loạn hoặc. Náo trò ra chút động tĩnh, liền làm cho hắn vận dụng đại chiêu, không hổ là ngươi a Huyền Hoặc. Chú thích: Thừa Thiên tái địa. Hán Lưu An Hoài Nam tử nguyên đạo hấn, phu đạo giả, Phúc Thiên năm địa. Khuyết bốn vương, thác bát cực. Đọc được cái này thời điểm, đột nhiên có linh cảm, cảm thấy rất phù hợp Kỳ Lân tộc, vừa vận dụng tới. Hắc hắc. Chương 25, không đứng đắn thần thông hợp nhất chương 25, không đứng đắn thần thông hợp nhất vô danh chi hải trung tâm. Bị mở qua bầu ma thần đầu lâu lặng lặng nằm ở nơi đó. Huyền Khanh cùng Hình Hoặc Thượng Tôn đều trầm mặc nhìn xem đối phương. Nói thực ra, ngươi là thế nào đem cái này đồ vật lấy được? Huyền Khanh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Hình Hoặc Thượng Tôn. Đem hơn phân nửa quả ma thần đầu lâu từ khai thiên mới bắt đầu làm tới, này làm sao nhìn đều không phải là một cái đứng đắn thần năng làm ra sự tình. Huyền Khanh tin tưởng, cho dù là tự mình đi qua Tuế Nguyệt Trường Hà đầu nguồn La Hầu, Hồng Quân hai người, muốn mang về một viên ma thần đầu đều không nhất định có thể thành công. Lần này trực tiếp vận dụng độ thế chi chu cũng là tình thế bức bách. Nếu không tiếp mặt mở lớn, các loại kia nửa chết nửa sống hỗn độn ma thần vào giới, đủ hắn cùng Hình Hoặc Thượng Tôn uống một bầu. Đối mặt Huyền Khanh chất vấn, Hình Hoặc Thượng Tôn rất là chột dạ, kỳ thật cũng không làm gì. Ta thật sự đang luyện thần thông. Thần thông? Huyền Khanh kinh ngạc hỏi, cái gì thần thông có năng lực này? Một cái không gian hệ thần thông. Huyền Hoặc Thượng Tôn từ trong tay áo đưa cho Huyền Khanh một viên ngọc giản. Thiên Ngai Chỉ Xích. Huyền Khanh thần thức nhìn lướt qua ngọc giản nội dung, hắn rất nhanh liền đem lĩnh ngộ. Hắn cất bước nhảy lên, nhẹ nhõm vượt qua vô hạn không gian cách trở, biến mất tại vô danh chi hải trên không. Tiếp theo một cái chớp mắt, Huyền Khanh đường cũ trở về, trong tay còn nhiều thêm hai viên màu đỏ thắng quả. Ngươi cái này thần thông rất không tệ a, có vấn đề gì không? Huyền Khanh cắn một cái linh quả, thuận tay đem một viên khác đưa cho Huyền Hoặc Thượng Tôn, đây là cái gì? Huyền Hoặc Thượng Tôn hiếu kỳ. Hắn cũng đi theo nếm thử một miếng, cảm giác thanh thúy, nước sung mãn, một mùi thơm chi khí tại giữa răng môi bốn phía, thấm vào ruột gan. Đế phòng quả. Huyền Khanh ba miệng đem đế phòng quả nuốt xuống bụng, vừa rồi thi triển thần thông, đi một chuyến Bất Chu Sơn, nhìn thấy đế phòng một trái cây chín liền thuận tay hái được hai viên. Trước kia du lịch Hồng Hoang thời điểm vừa qua, an có thể ngự hung. Ngự hung? Huyền Khanh gật gật đầu, dùng ăn về sau, ngắn hạn thời gian bên trong có thể để dùng ăn người phòng ngừa bộ phận hung hiểm sự tình. Còn có loại trái này. Huyền Hoặc Thượng Tôn nhìn chằm chằm trong tay còn không có ăn xong đế phòng quả, trong lúc nhất thời tấm tắc lấy làm kỳ lạ. An chi ngự hung, cái này nếu là đi một chút hiểm địa thời điểm ăn hai cái, đây chẳng phải là có thể để cao tính an toàn. Tốt đồ vật a. Huyền Hoặc Thượng Tôn hai mắt tỏa ánh sáng. Chớ suy nghĩ quá nhiều. Huyền Khanh đâu còn không biết rõ Huyền Hoặc Thượng Tôn ý nghĩ, hắn nói ra, đối chúng ta bực này đại năng tới nói, ăn hai ba lần về sau cơ bản không có gì tác dụng, lại ăn cũng liền có thể giải đỡ thèm. Huyền Hoặc Thượng Tôn nghe vậy, hứng thú lại giảm, vậy thì có điểm đáng tiếc. Huyền Khanh cười cười, mang cho ngươi một cái, là vì cho tiếp xuống khảo thí thêm nhất lớp bảo hiểm. Đến, để cho ta nhìn xem ngươi cái này thần thông đến cùng chỗ đó có vấn đề. A, tốt. Huyền Hoặc Thượng Tôn thuần thục nuốt vào đế phòng quả, sau đó hắn vẻ mặt thành thật nhìn về phía Huyền Khanh, ngươi trước cách ta xa một chút, miễn cho đệm vào ngươi. Đó lấy, Huyền Hoặc Thượng Tôn bắt đầu từng lần một cho mình chúc phúc, như là làm trước khi chiến đấu chuẩn bị đồng dạng. Gặp đây, Huyền Khanh trong lòng có một câu không nói ra. Không có gì bất ngờ xảy ra, đợi lát nữa liền phải xảy ra ngoài ý muốn. Đế phòng quả mấy lần trước hiệu quả là mạnh vô cùng. Dù là Huyền Khanh năm đó ăn, cũng một lần bởi vậy biến nguy thành an. Nhưng cái quả này đối một chút đặc thù tồn tại là vô hiệu. Thì như nói, Minh Hà, trước đây phát giác đế phòng quả hiệu quả về sau, hắn liền cho Minh Hà mang hộ một chút. Sau đó, liền không có sau đó. Minh Hà nên là cái gì vận khí vẫn là cái gì vận khí, không dùng đưa đến ngự hung hiệu quả. Ta muốn bắt đầu. Huyền Hoặc Thượng Tôn nhắc nhở một câu, Huyền Khanh yên lặng rời xa. Ta cái này thần thông đúng là cái không gian hệ đại thần thông, nhưng là đi, hắn có sát suất biến thành triệu hoán loại thần thông. Thì như nói, Thiên, Ngai, Chỉ, Xích. Huyền Hoặc Thượng Tôn hét lớn một tiếng. Với anh, không gian chấn động kịch liệt. Một mặt vách núi từ trên trời giáng xuống, cách Huyền Hoặc vị trí bất quá gần tấc. Huyền Khanh yên lặng lật ra một chiếc đại ấn. Thời gian đổ về đến một nén nhang trước đó. Bất Chu Sơn, Kỳ Lân Thánh Ngai. Theo chín thông chấm vang, trong hư không lập tức hồng quang vạn đạo, điểm lành rực rỡ. To to nhỏ nhỏ Kỳ Lân chân đạp tường vân, từ hồng hoang các nơi trở về, tề tụ tại Kỳ Lân sườn núi hạ. Lần này tổ chức Kỳ Lân đại hội, là vì thảo luận tộc ta tương lai phát triển đại kế. Tường vân cuồn cuộn, hoàng khí mênh mông cuồn cuộn, một tôn đỉnh thiên lập địa thân ảnh xuất hiện tại Kỳ Lân Thánh Ngai phía trên. Ở phía sau hắn, còn có 35 tôn to lớn pháp tướng sừng sững tại hư không. Chúng ta bái kiến thủy tổ. Ngàn vạn Kỳ Lân cúi đầu, hướng ở giữa nhất cao lớn lão giả hành lễ. Thủy Kỳ Lân nhất tộc tộc trưởng. Lo liệu địa nguyên chi khí mà sinh, ngũ hành chi tướng là đất, thiên nhiên trưởng khống đại địa vĩ lực. Còn lại 35 tôn pháp tướng đều là Kỳ Lân tộc cùng với giới chướng chủng tộc bậc đại thần thông. Bởi vì lần trước có tiểu Kỳ Lân phản ứng, chúng ta mỗi lần đại hội thời điểm, Mặc trưởng lão phát biểu nói chuyện đều quá dài dòng, nói liên miên lại ngại không vào chính đề. Kỳ Lân Thánh ngay bên trên, Thủy Kỳ Lân bên người Bạch Hổ Thần Quân tiến lên một bước, cho nên sau này hủy bỏ sẽ trước nói chuyện câu, trực tiếp từ Thủy Tổ đại nhân tuyên truyền giảng giải hội nghị tôn chỉ. Thần Quân anh minh. Kỳ Lân sườn núi hạ gieo họ một mảnh. Kỳ Lân vô luận lớn nhỏ, tất cả đều cười nở hoa. Ta nói chuyện thật có dài dòng như vậy sao? Mặc Ngọc Kỳ Lân hừ lạnh một tiếng, gặp Kỳ Lân sườn núi hạ phản ứng, hắn mặt đều đen. Bên cạnh hắn Vân Lộc Thần Quân cười ha hả nói ra, Mặc trưởng lão không nên tức giận nha, chúng ta Kỳ Lân tộc từ trước đến nay có kính giả yêu trẻ truyền thống, nhất là tôn trọng tiểu bối ý kiến. Lần trước đại hội về sau, chúng ta trưởng lão hội nhận được rất nhiều tiểu Kỳ Lân khiếu nại, bằng không cũng không thông suốt qua cái này quyết nghị. Mặc Ngọc Kỳ Lân mặt lạnh lấy, vừa muốn phản bác hai câu, liền nghe đến Thủy Kỳ Lân thanh âm. "Tốt, liên quan tới lần này đại hội, ta chỉ nói hai điểm." Thủy Kỳ Lân sắc mặt hòa ái, thanh âm của hắn chìm mà ổn, lãng mà xúc, nhưng một điểm không thấy giả thái. "Điểm thứ nhất, ta Kỳ Lân tộc sau này sẽ tiến vào lớn khuyết chương thời kỳ. Điểm thứ hai, chúng ta sẽ lấy Bất Chu Sơn làm trung tâm, hướng Hoàn Vũ Chư Thiên, Đại Thiên Thế Giới tiến hành quyết chương. Bọn nhỏ, Hồng Hoang chân giới bên ngoài thiên địa sẽ trở thành các ngươi rộng lớn sân khấu." Thủy Kỳ Lân liên quan tới hai điểm bà câu nói kể xong, liền yên lặng chờ lấy Kỳ Lân sườn núi hạ phản ứng. To to nhỏ nhỏ Kỳ Lân nghe xong, tốt năm tốt ba tụ lại cùng một chỗ, liền Thủy Kỳ Lân nói chuyện triển khai lớn thảo luận. Nghe thanh âm huyên náo dần dần từ dưới vách truyền đến. Kỳ Lân Thánh ngay trên 36 tôn đại năng trên mặt đều lộ ra tiêu dung. Kỳ Lân tộc tập tục khai sáng, lại coi trọng tộc nhân ý kiến. Tuân theo có chuyện gì cùng một chỗ thương lượng nguyên tắc, cho dù là vị thành niên tộc nhân cũng có thể tham dự vào đại hội thảo luận bên trong tới. Mỗi lần tuyên bố xong đại hội yếu điểm, tất cả mọi người sẽ liền triển khai như vậy phân tổ thảo luận. Làm các tộc nhân đưa ra chính mình suy nghĩ lúc, 36 hoàng liền sẽ cho ra tương ứng giải đáp. Chư vị trưởng lão, ta cùng tiểu đồng bọn có cái nghi vấn, vì cái gì chúng ta Kỳ Lân tộc quyết chương không theo Hồng Hoang đại địa bắt đầu, mà là phải hướng Hoàn Vũ Chư Thiên xuất phát? Rất nhanh, liền có một đạo thanh âm non nớt vang lên. Một vị Kỳ Lân thiếu niên nắm lấy tiểu đồng bọn tay, cùng một chỗ nâng hướng không trung. Tốt vấn đề. Kỳ Lân sườn núi bên trên truyền ra cởi mở tiếng cười. Bạch Hổ Thần Quân mở miệng hỏi, ngươi là cái nào một mạch thiếu niên? Kim Hành Kỳ Lân một mạch. Kỳ Lân Lục Thư là từ đâu bắt đầu tu luyện? Đệ tử là từ thứ nhất sách bắt đầu tu. Thì ra là thế. Bạch Hổ Thần Quân gật gật đầu, nói, Kỳ Lân Lục Thư, thứ nhất sách giảng chính là công phạt chi thuật, cực lực phủ lên ta Kỳ Lân tộc cường đại, khó trách ngươi có như thế lòng tiến thủ. Nói đến, cái này thứ nhất sách vẫn là ta biên soạn. Ừ mừng. Ta chính là bởi vì ngưỡng mộ giám binh trưởng lão, mới chọn môn học Kỳ Lân thứ nhất sách. Kim Hành Kỳ Lân một mạch tiểu gia hỏa rất hưng phấn, đại hội kết thúc về sau, giám binh trưởng lão có thể cho hai chúng ta Kỳ Lân sách chúc phúc sao? Đương nhiên có thể, đại hội lời cuối sách được đến tìm ta. Bạch Hổ Thần Quân vui vẻ tiếp nhận, chúng ta nói tiếp đi ngươi vừa rồi vấn đề. Chúng ta vì cái gì không theo Hồng Hoang đại địa bắt đầu quyết chương? Bởi vì Hồng Hoang hiểm ác xấu thần nhiều. Chúng ta Kỳ Lân tộc cường đại không giả, nhưng còn chưa đủ mạnh. Bạch Hổ Thần Quân thản nhiên nói cho tiểu Kỳ Lân, Hồng Hoang thiên địa, nguy hiểm trùng điệp, đến bây giờ chúng ta những này trưởng lão đều không biết rõ Hồng Hoang nước đến cùng sâu bao nhiêu. Vô thượng chân giới, chúng ta nắm chắc không ở. Nguyên lai là dạng này. Tiểu Kỳ Lân thông tuệ, một điểm liền thông, lập tức hiểu rõ ra. Hắn cùng tiểu đồng bọn không người lui ra. Kỳ Lân sườn núi bên trên, Vân Lộc Thần Quân bỗng nhiên mở miệng nhắc nhở, trở về nhớ kỹ nhìn nhiều nhìn Kỳ Lân thứ 6 sách. Ta đã từng nhiều lần cường điệu, thứ 6 sách cùng 5 vị trí đầu sách hỗ trợ lẫn nhau, không thể không nhìn. Bên trong mặc dù vô thần thông thuật pháp, nhưng lại ẩn chứa vô thượng đại đạo, sinh tồn. Hãm hại lừa gạt trộm, cái này ngũ đại tuyệt học các ngươi dù là không cần, nhưng cũng nhất định phải biết ứng đối như thế nào, không phải hành tẩu hư hoang, là ăn thiệt thòi. Vân Lộc Thần Quân lời nói thâm thía. Nếu như hai cái tiểu gia hỏa nghiêm túc nhìn Kỳ Lân thứ 6 sách, liền sẽ không có vừa rồi nghi vấn. Một đám Kỳ Lân chắp tay, chúng ta ghi nhớ. Bạch Hổ Thần Quân giải đáp một cái tiểu Kỳ Lân nghi vấn, cái khác trưởng lão cũng lục tục ngo ngoe giải đáp cái khác tộc nhân nghi vấn. Cuối cùng từ Bạch Hổ Thần Quân làm tổng kết phân trận. Hắn nhìn về phía đại chúng, cất cao giọng nói, cần nhớ kỹ, chúng ta lần này quyết chương là từ chư thiên vạn giới bắt đầu, từ địch nhân ít nhất yếu kém vũ trụ bắt đầu. Chúng ta muốn từ dễ đến khó, từ đôi đến đầu, lấy tiểu thiên thế giới vây quanh đại thiên thế giới, lấy chư thiên vạn giới vây quanh chí cao hồng hoang. Chúng ta muốn xúc tích lực lượng, thẳng đến có một ngày hội tụ lên thôn tính chi thế, giáng lâm hồng hoang. Bạch Hổ Thần Quân dõng dạc phân trần, hắn giang hai cánh tay, lớn tiếng kêu gọi, các ngươi chính là ta tộc tràn ra đi tinh hỏa. Tinh tinh chi hỏa, có thể. Tại sao? Chuyện gì xảy ra? Còn không có đợi Bạch Hổ Thần Quân kể xong, hư không đống nhiên chấn động, Kỳ Lân Thánh ngai đất dùng núi chuyển. Huỳnh Hoặc Thượng Tôn thần thông phát lực. Ngay trước ngàn vạn Kỳ Lân trước mặt, Thủy Kỳ Lân cùng 35 vị trưởng lao dưới chân trống không. Kỳ Lân Thánh ngai không cánh mà bay. Kỳ Lân nhất tộc trợn mắt hốt mồm. Chương 26, một rượu tế tinh, ai? Trùng hợp như vậy a? Chương 26, một rượu tế tinh, ai? Trùng hợp như vậy a? Ngày hôm nay, Kỳ Lân tổ gió có chút ồn ào náo động a. 36 vị hoàng giả đứng thẳng bất động tại hư không. Lớn nhỏ Kỳ Lân ngơ ngác nhìn qua phía trước. Kỳ Lân Thánh ngai đâu? Chúng ta cây bao lớn một tòa Kỳ Lân sườn núi đi đâu? Vừa mới còn tại a. Chính mở ra sẽ đây, vạn chúng chú mục phía dưới, chúng ta Kỳ Lân tộc thánh ngai thế mà không thấy. Hiếu kỳ, nghi hoặc, kinh hoàng các loại nhiều loại ánh mắt tụ vào đến nhất phía trước Bạch Hổ Thần Quân trên thân. Bạch Hổ Thần Quân trầm mặt. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy lửa giận, cặp kia mắt hổ như là hai viên thiêu đốt tinh thần. Ai? Rốt cục, Bạch Hổ Thần Quân lửa giận từ trong lồng ngực bắn ra, hắn ngửa mặt lên trời hét lớn, ai làm? hổ gầm chấn thiên, cuồng phong cuộn cuộn, vạn mục dì dào rung động, liên miên không ngừng tiếng gầm gừ tại không chu toàn dãy núi ở giữa quanh quẩn. Lần này giữa thiên địa gió đều ồn ào náo động đi lên. Vô danh chi hải trên không, nhìn xem gần trong gang tấc Kỳ Lân Thánh Nhai nửa ngày không có động tĩnh, vô cùng khẩn trương Huỳnh Hoặc Thượng Tôn thở dài ra một hơi. Hắn vô ngực, may mắn không thôi, nói, giống như không có gì nguy hiểm. Đạo hữu, ngươi cái này đế phòng quả thật hữu dụng a. Chỉ có Huyền Khanh thần sắc từ bắt đầu đề phòng biến thành nghi hoặc. Cái này ngọn núi hình dạng, nhìn quen mắt a. Hắn liên tục xác nhận. Đây không phải là Kỳ Lân tộc thánh ngai sao? Huyền Khanh thần sắc cổ quái nhìn Huỳnh Hoặc Thượng Tôn một chút. Đạo hữu a, thế nào? Huỳnh Hoặc Thượng Tôn một bước liền leo lên Kỳ Lân sơn núi, hắn ngay tại trên vách núi đi tới đi lui, chỉ cảm thấy cái này địa phương thật là rộng rãi. Đột nhiên, hắn phát hiện một mặt to lớn trống trận. Huỳnh Hoặc Thượng Tôn quay đầu lại nói, "Kế Đô đạo hữu, ngươi mau lên đây nhìn xem, ta phát hiện tốt đồ vật." Huyền Khanh cùng lên đến xem xét. Tốt ra hỏa. Kỳ Lân tộc chấn tộc trong thần khí, Kỳ Lân trống trận. Xong, ngươi bày ra đại sự. Huyền Khanh cảm nhận được cực xa trong hư không truyền đến chấn động nhẹ nhẹ. Thần sắc hắn biến đổi, trực tiếp tiến lên một bước, không nói lời gì liền níu lại Huỳnh Hoặc Thượng Tôn tay áo. Tranh thủ thời gian trượt, Kỳ Lân tộc đám kia táo bạo ra hỏa giết tới. Huỳnh Hoặc Thượng Tôn sửng sốt một cái, hắn nhóm giết tới làm gì, ta lại không chọc tới. Chờ chút. Hắn hậu chi hậu giác dưới đất thấp cúi đầu, nhìn xem bằng phẳng sườn núi mặt, góc miệng hung hăng co lại, không thể nào. Có thể đem Kỳ Lân tộc thánh nhai cùng thần khí cùng một chỗ triệu hoán tới, đạo hữu cũng coi là thần công đại thành. Huyền Khanh đưa tay đem vô danh chi hải trên không hỗn độn ma thần đầu lâu lấy đi. Cùng lúc đó, dưới chân của hắn nổi lên lưu quang. Độ thế chi chu chở hai người cấp tốc rời đi. Đúng lúc này, thế giới hàng rào bị công phá. Vỡ vụn trên bầu trời, có một đôi bàn tay lớn thuận khe hở rối vào. Bạch Hổ thần quân thừa phong mà đến, chấm dứt mạnh lực lượng xé mở hộ giới đại trận. Trong gió tinh linh nói cho ta, trộm bảo tặc tử dấu. Ai, hai người các ngươi đừng chạy. Đi vào giới này Bạch Hổ thần quân còn muốn chứa một cái đại năng phong phạm. Sau đó, hắn liền thấy một đạo lưu quang xông ra vô danh chi hải. Hổ ra trong nháy mắt gấp. Hắn mắt hổ trợn tròn, gầm hét, đứng lại cho ta. Dừng lại. Mấy ca, người đều chạy, các ngươi còn không mau một chút. Bạch Hổ thần quân thanh âm như lôi đỉnh vang lên, mỗi một chữ đều ẩn chứa lực lượng vô tận. Theo Bạch Hổ thần quân phẫn nộ dần dần thăng cấp, giữa bầu trời mây đen bắt đầu quay cuồng lên. Sấm chớp, cuồng phong gào thét. Phản phất toàn bộ thiên địa đều tiếp nhận không được ở phần này tức giận. Nước biển cuốn ngược, mặt đất bắt đầu kịch liệt chấn động, xa xa dãy núi tựa hồ cũng đang run rẩy, phản phất toàn bộ thế giới trật tự đều bị đánh vỡ. Nhanh, cản bọn họ lại. Đắc tội ta Kỳ Lân tộc còn muốn chạy. Bạch Hổ thần quân sau lưng, một đạo đạo quang ảnh xông vào thế giới này. Vân Lộc thần quân nghịch thời không, liền đạp chín bước. Dưới chân của hắn xuất hiện một mảnh tường vân, chờ hắn đuổi sát độ thế chi chu mà đi. Mấy vị khác thần quân cũng là thi triển thủ đoạn, hoặc hóa thân trường hồng đuổi theo, hoặc biến thành chân thân chặn đường, hoặc bằng vào linh bảo chi uy công sát. Thánh ngai tại đây, Kỳ Lân chống cũng tại. Có khác hai tôn thân ảnh vượt giới mà đến, hắn nhóm bước lên Kỳ Lân sườn núi. Nhìn thấy Kỳ Lân chống trận không có ném, hai vị thần quân lập tức nhẹ nhàng thở ra. Thánh ngai cùng thần khí đều không có ném, vậy cũng không cần gấp. Dù sao giáng binh hắn nhóm đều đuổi theo, không kém chúng ta mấy cái. Tiểu Bạch A, ngươi tranh thủ thời gian tính toán, nhìn có thể hay không tìm tới hắn nhóm theo hầu. Được rồi, còn có mấy cái hoa thủy thần quân chậm rãi chạy đến. Trên đường đi cười cười nói nói. Trong đó một vị thần quân xa xa nhìn thấy Huyền Khanh hai người, hắn khỏe miệng giật một cái, Huỳnh Hoặc cùng Kế Đô. Đen như mực trên thuyền nhỏ thân ảnh quen thuộc coi như hóa thành trò, hắn cũng nhận ra. Này thần quân không phải người khác, chính là đứng hàng Thái Vi Viên đệ tứ tịch Mộc Diệu Tuế Tinh thượng tôn. Hoặc là nói, là Mộc Diệu Tuế Tinh một bộ đạo thân. Lúc này hắn, trên đầu đỉnh một cái sừng, sau lưng mọc ra năm đầu cái đuôi, khoan thai vung qua vung lại. Hồng Hoang chi Tây, Trương Nga chi Sơn, có thú chỗ này, hắn dáng như đỏ báo, năm đuôi một góc, hắn âm như kích thạch. Tên gọi, Tranh. Hóa thân thành tranh thú chi tổ Mộc Diệu Tuế Tinh nhàn nhã tự đắc, hắn một tay dựng lấy bên cạnh một vị thần quân bà bay, một bên nói ra, Tiểu Bạch, chúng ta trong những người này liền ngươi thiên cơ chi thuật độc bộ thiên hạ. Thế nào, ngươi tính ra cái gì không có a? Mộc Diệu Tuế Tinh một mặt vui vẻ nhìn về phía mình đồng bạn. Hồng Hoang chi Đông, có thú chỗ này, hắn hình đầu hổ, chu phát mà có sừng, long thân. Tên gọi, Bạch Trạch. Mộc Diệu Tuế Tinh bộ đạo thân này cùng thần thú Bạch Trạch quan hệ rất tốt. Bạch Trạch thần quân một bộ khuôn mặt thiếu niên, hắn ánh mắt trong suốt, mang trên mặt mấy phần xấu hổ tiêu dung. Ta quan sát một cái thế giới này, nơi đây tựa hồ là cái nào thần thánh lâm thời trú điểm, thế giới quy tắc làm đặc thù xử lý, tính không ra vết tích. Thật sao? Mộc Diệu Tuế Tinh nhìn hướng vòng trời, góc miệng cong lên một cái đường cong. Hắn lắc đầu than nhẹ. Vậy thì thật là đáng tiếc. Một phương hướng khác, một vị thần quân mượn dò xét thế giới danh nghĩa, trên bầu trời vô danh chi hải tản bộ. Nàng ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn hư không. Ta nói là ai to gan như vậy trêu chọc Kỳ Lân tộc đây, nguyên lai là nàng a. Xích Tiêu tỷ tỷ, Thiên Nam Vương tộc triều giải, Nguyên Hoàng. Hậu thổ ánh mắt lấp lóe. Nàng thân mang một bộ cung trang, khí chất thanh nhã, không nhanh không chậm cho chính mình đạo thân truyền âm. Kỳ Lân tộc kế hoạch công bố. Minh Bạch. Chương 27, đến đều tới, thăm dò kỹ thôi. Chương 27, đến đều tới, thăm dò kỹ thôi. Một bên khác, Kỳ Lân tộc cái khác thần quân còn tại liều mạng truy Huyền Khanh hai người. Hai cái tiểu tặc, các ngươi có bản lĩnh đừng chạy. Bạch Hổ thần quân cơi gió mà đi, hắn dẫn theo một thanh ánh vàng rực rỡ đại đao, một thân sát khí sôi trào. Còn lại thần quân nổi giận đùng đùng, giận dữ chi ý nồng đậm tới cực điểm. Hắn nhóm đuổi nửa ngày, luôn cảm giác phía trước kia chiếc màu đen tiểu chu đang trêu đùa chính mình. Hắn nhóm nhanh, tiểu chu cũng nhanh. Hắn nhóm chậm, tiểu chu liền chậm. Mỗi lần cảm giác muốn đuổi kịp, độ thế chi chu liền bắt đầu tăng tốc. Vân Lộc Thần Quân cực lực thi triển kỳ lân đạp thiên bộ. Một đôi mây dày đều sắp bị đập nát, cũng không có sở đến độ thế chi chu mạn thuyền. Mẹ nó, không đuổi. Hai cái này hôn trướng đang đuổi chúng ta. Một đám thần quân lại đuổi một lát, sửng sốt không đuổi kịp. Tức hồn hển hắn nhóm trực tiếp ở nửa đường dừng lại. Ra không đuổi. Kết quả, càng làm người tức giận một màn xuất hiện. Vậy làm sao đều truy không lên độ thế chi chu, lại cũng tại phía trước ngừng lại. Cách bọn họ không xa cũng không gần. Ngay tại loại kia. Thấy được, sờ không được. Cái này trần trụi nhục nhã, đem kỳ lân tộc một đám thần quân tức giận tới mức run rẩy. Ta không chịu nổi. Trời đánh. Ở đâu ra hôn trướng, quá khinh người. Truy. Nhất định phải truy. Hôm nay nhất định phải xả cơn giận này. Một đám thần quân hung tợn trừng mắt Huyền Khanh bóng lưng, răng đều nhanh cắn nát. Lưu quang nhao nhao, thần thông vô tận. Kinh khủng đại đạo chi uy chấn động hoàn vũ. Sát khí ngập trời kinh động đến phụ cận thời gian tuyến trung du lịch thần linh. Ở đâu ra một đám tiên điên? Hắn nhóm giống như đang đuổi cái gì? Chạy mau chạy mau, ta nhìn thấy bạch hổ cái kia sát tải. Ai trêu chọc hắn nhóm rồi? Khí thế hung hăng kỳ lần tộc thần quân nhóm thật bị bức ép đến mức nóng này. Hắn nhóm không quan tâm truy kích, lướt qua vô tận thời không, cả kinh đám khán giả chạy trối chết. Hắn nhóm làm thật. Huỳnh Hoặc Thượng Tôn Tâm đều nhấc lên, nàng nhìn về phía Huyền Khanh, ngươi không phải nói muốn chạy sao? Làm sao cố ý chọc giận hắn nhóm? Đừng hoảng hốt. Huyền Khanh thần sắc bình tĩnh. Hắn đứng tại thuyền đuôi, nhìn xem phía sau Lưu Quang, trong mắt lóe lên mấy phần ý cười. Đến đều tới, tham dò kỹ cũng tốt. Vậy ngươi kiềm chế một chút, đừng thật bị ngăn chặn. Huỳnh Hoặc Thượng Tôn khẩn trương như vậy, mặc dù nàng đối kế đô rất có lòng tin, nhưng không chịu nổi kỳ lần tộc nhiều người a một hơi đuổi theo 18 tôn đại năng. Còn có hơn 10 tôn không có đuổi theo đây. Cũng không biết rõ thủy kỳ lân thế nào như thế có thể lôi kéo cường giả hắn là bị quy khư mị mà phụ thể sao? Bằng không làm sao có nhiều cường giả như vậy quy thuận? Huỳnh Hoặc Thượng Tôn ở trong lòng âm thầm nhà rãnh, không thể không bội phục thủy kỳ lân. Cảm thấy người ta vẫn rất lợi hại. Dù sao hiện tại phượng tộc nhưng không có nhiều như vậy đại năng giả. Âm ấm độ thế chi chú bỗng nhiên chấn động, đuổi theo tới. Trở về thần tới Huỳnh Hoặc Thượng Tôn đội vàng nhìn về phía Huyền Khanh. Huyền Khanh vẫn như cũ bình tĩnh, đừng hoảng hốt. Hắn nhẹ nhàng đập mạnh, màu trắng bạc thần quang chợt hiện. Độ thế chi chú bắt đầu hướng Tuế Nguyệt Trường Hạ xuất phát. Hắn muốn đi dòng sông thời gian. Vân Lộc Thần Quân sắc mặt nghiêm trọng. Còn truy không truy? Dòng sông thời gian có khó lường uy năng, một cái không tốt muốn xảy ra vấn đề lớn. Hơn nữa nhìn đi lên cái này thuyền nhỏ rõ ràng có dẫn dụ chi ngại. Đuổi theo một khi gặp bất chắc, kia. Xem chừng. Bạch Hổ Thần Quân đống nhiên giật mình, hắn hô to một tiếng. Cái khác thần quân không rõ ràng cho lắm. Tung địa kim quang, đi ngươi. Siêu. Một đạo kim quang bắn lên, có vị thần quân chưa kịp phản ứng, liền bị kim quang đưa tiễn, trong nháy mắt biến mất tại hỗn độn loạn lưu bên trong. Lớn nhỏ như ý, biến. Huỳnh Hoặc Thượng Tôn khẽ quát, lại chỉ hướng phía sau một đạo lưu quang. Âm ầm kia thần quân lập tức không bị khống chế, thân thể đống nhiên biến lớn, bị ép thi triển pháp thiên tượng địa. Chỉ là cái này pháp thân rất cổ quái, một cái chân giống như thiên trụ, một cái chân gầy một số tuổi, một con mắt to như hành tinh, một con mắt lại như đồng đóm. Nên lớn không lớn, nên nhỏ không nhỏ. Trên Huỳnh Hoặc Tôn không chế giới, không cân đối lực lượng pháp tắc để kia thần quân bước đi liên tục khó khăn. Ngươi cái này thần thông không tệ a. Huyền Khanh thấy thế, đối Huỳnh Hoặc Thượng Tôn lau mắt mà nhìn. Mặc dù không biết rõ vì sao Huỳnh Hoặc thần thông có thể tác dụng đến các thần linh trên thân, nhưng liền cái này hiệu quả đến xem, ngoài ý muốn đến cường đại. Kia là đương nhiên. Huỳnh Hoặc Thượng Tôn ngửa ra ngửa đầu, yêu ngạo mà giống một đầu phượng hoàng. Còn có hay không khác? Huyền Khanh hỏi. Thiên Mai chỉ xích, tung điệu kim quang, lớn nhỏ như ý một cái là không gian hệ, một cái có quan hệ tốc độ, một cái là pháp thân loại hình. Huỳnh Hoặc thần thông những phía liên quan tới vẫn rất rộng. Không có, tạm thời liền cái này ba cái. Huỳnh Hoặc Thượng Tôn nụ cười trên mặt biến mất, ánh mắt lập tức hướng nơi khác. Nàng không nói lời nói thật, có chút cho dạng. Cũng không thể nói cái khác thần thông quá nghiêm chỉnh, không muốn dùng a. Thái Vi Viên không ngồi đứng đan thần. Nàng sớm đã ngộ ra 11 diệu chân lý. Ai, đúng, có chuyện quên hỏi, ngươi lần trước vì cái gì không có đi họp? Huyền Khanh khống chế độ thế chi chu tránh né công kích, một bên hỏi thăm Huỳnh Hoặc Thượng Tôn. La Hầu muốn đi mở thiên chi sơ, Minh Hà là bởi vì chết một lần, cho nên cái này hai đều không có đi họp. Chỉ có Huỳnh Hoặc Thượng Tôn vắng mặt, vọng thư không có giải thích nguyên nhân. Đối mặt Huyền Khanh nghi hoặc, Huỳnh Hoặc Thượng Tôn lập tức nhăn nhó. Nàng do dự hồi lâu mới lựa chọn mở miệng, kỳ thật cũng không có gì, chính là luyện thần thông gây ra rủi ro. Cái kia thần thông gọi thai hóa dịch hình. Huỳnh Hoặc Thượng Tôn đưa cho Huyền Khanh một viên ngọc giản. Ừm. Huyền Khanh nhìn một chút, có thể tùy ý biến hóa thiên địa vạn vật thần thông. Tốt đồ vật a. Cái này có vấn đề gì sao? Huyền Khanh không hiểu. Huỳnh Hoặc há to miệng, cuối cùng vẫn là đem ánh mắt nghiêng qua một bên, dùng yếu ớt môi âm thanh ngữ khí giải thích, bởi vì ta lúc ấy chỉ luyện sẽ một nửa. Cái nào một nửa? Thai hóa. Huyền Khanh nghĩ cái này hai chữ hàm nghĩa. Sau đó, hắn cười. Khó trách.